người trưởng thành phụ trách. Trong đám người còn có mấy cái bị sâu đèn đường hài tử phụ huynh, nhưng giờ khắc này tất cả đều không dám lên tiếng, thậm chí không dám thừa nhận đó là nhà mình hài tử. Tĩnh mịch bên trong, Chu huấn luyện viên cố nén nổi giận, gầm thét nói ra, cấp B điều tra viên Cố Kiến Lâm, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cũng dám công nhiên ẩu đả thượng cấp? Ngươi biết trong tay ngươi người kia là ai a? Hắn có công vụ tại thân. Tiếng giống giận dữ của hắn phảng phất sấm rền, chấn động màng nhĩ. Cố Kiến Lâm nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ta biết đây là ai, nhưng là loại người này cũng xứng đến tra án. Nếu như tổng hội trưởng đầu óc không có xảy ra vấn đề, vậy liền nên bắt hắn cho đổi. Vừa dứt lời, anh, Chu huấn luyện viên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lấy mình một phát khí độc pháo đánh công bằng đánh trúng dưới chân của hắn, một cỗ hôi thối bạo phát đi ra. Chu huấn luyện viên lúc này liền hẹ, mù ồn ào cái gì, tổ mẫu đại nhân thân tín nhiều như vậy, không kém cái này một cái. Cơ Tiểu Ngọc khiêng hai cái súng phóng tên lửa, khuôn mặt dần dần dữ tợn, kêu gào nói, bọn hắn khi dễ huyền huyền thời điểm làm sao không gặp ngươi qua đây mở rộng chính nghĩa, hiện tại bọn hắn bị đánh, đây không phải đáng đời. Tổ mẫu đại nhân nói qua, người đứng xem cùng người thi bạo cùng tội, ngươi cái này thiên vị là tội càng thêm tội. Chu huấn luyện viên chân kinh, tổng hội trưởng lúc nào nói qua loại lời này? Cùng lúc đó, bộ chữa bệnh người cũng tới, nhắc tới ba cái cáng cứu thương, không rõ sống chết cục trưởng lý, đau eo nhất chấp sự, còn có mặt mũi bên trên máu thịt bê bết Vương Thái Thăng, chỉnh chỉnh tề tề, nhất là người sau, đầu óc cơ hồ là choáng váng. Cứu người trước. Chu huấn luyện viên bên cạnh nôn bên cạnh giống. Lâm Vãn Thu mang theo nữ y tá bọn họ khoan thai tới chậm. Cố Kiến Lâm nhìn nàng một cái, nữ nhân này hoàn toàn như trước đây tiểu mỹ xinh đẹp, thần sắc lại có chút mỏi mệt, không có bị thương chứ? Lâm Vãn Thu không có phản ứng ba cái thương binh, thế mà tới trước quan tâm hắn tên hung thủ này. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng. Chu huấn luyện viên ở bên cạnh đều nhìn mấy người, thế mà còn có thể dạng này thôi. Cùng lúc đó, trong phòng y tế vang lên phát thanh thanh âm, Trần Ti trưởng háng giọng một cái, nói ra, cấp B điều tra viên Cố Kiến Lâm, công nhiên phá hư căn cứ trật tự, phạm thượng, ẩu đả thượng cấp, tội không thể tha. Cấp A điều tra viên Cơ Tiểu Ngọc, làm trái quy tắc sử dụng quy mô lớn tính sát thương sinh hóa vũ khí, bắt cóc thượng cấp gia thuộc, tại tình tiết tác liệt. Chu huấn luyện viên nghe chút, nghĩ thầm rốt cuộc đã đến. Cái thế đạo này hay là có vương pháp. Khấu trừ 1 tháng tiền thưởng, phạt viết 30.000 chữ kiểm điểm, đêm mai nộp lên. Trần Ti trưởng thoại âm rơi xuống, phát thanh đóng lại. Chu huấn luyện viên, thứ đồ chơi gì? Hắc Vân thành trại cửa chính, một cỗ màu đen mạ giờ dạ tỷ không nhanh không chậm lái vào căn cứ. Cách thật xa, liền có thể nghe được xa xa tiếng oanh minh. Phảng phất đại địa đều đang rung động. Tổng hội trưởng, lái xe hết sức chuyên chú lái xe, trong đồng tử nổi lên quỷ dị tái nhợt, bình tĩnh nói ra, cục trưởng Lý xảy ra chuyện, tứ chi bị vỡ nát gãy xương, toàn thân tặng khí lệch vị trí, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Thái Hoa ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, túi đầu lật xem trong tay một bản Phật kinh, bất vi sở động. Ai đánh? Nàng tư tốn nói, Tiểu Ngọc. Lái xe hồi đáp, cấp B điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Hắn a. Thái Hoa ừ một tiếng, bên môi nổi lên một tia lanh ý, làm tốt lắm. Lái xe sững sờ. Cục trưởng Lý thế nhưng là cục tra xét 6 vị cục trưởng một trong. Tổng hội trưởng tự mình bồi dưỡng thân tín. Bây giờ bị một người mới đánh thành dạng này, tổng hội trưởng đại nhân lại còn nói làm tốt lắm. Đầu óc của hắn có chút chuyện không đến. Thái Hoa căn bản khinh thường tại cùng một người tài xế giải thích cái gì, nàng chỉ là ôm trong tay Phật kinh, ngẩng đầu nhìn ra xa xa ánh nắng, cười lạnh nói, khỏe ấm thu tên đồ đệ này, vẫn rất dùng tốt. Đột nhiên, Cố Kiến Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng tử hơi co lại. Chỉ gặp không rõ sống chết cục trưởng Lý, đột nhiên giật giật bờ môi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chớp mắt là qua, phản phất ảo giác đồng dạng. Nếu như không phải Cố Kiến Lâm phản ứng nhanh, chỉ sợ thật đúng là không để ý đến. Ba bộ cáng cứu thương bị lôi kéo đi xa, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Thế nào? Lâm Vãn Thu gặp hắn thần sắc không đúng. Cố Kiến Lâm cúi đầu xuống, chỉ gặp một cái nện màu đen trên mu bàn tay bỏ qua. Đây không phải là vật sống, mà là ảo giác. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn lóe lên vô số quỷ dị huyết tượng. Bị treo ở trên cây thi thể, lâm ly máu tươi. Tái nhợt tiểu Nam Hải, còn có một tấm giả mua quỷ dị mặt mo. Đó là ý nú Hải đệ cả dù mặt. Ẩn tu hội. Chờ lâu như vậy, ẩn tu hội đối với hắn thi triển tế tự nghi thức, rốt cục bắt đầu có hiệu lực. Cố Kiến Lâm nhìn về phía bệnh viện phương hướng, trong thoáng chốc minh bạch cái gì? Cái này cục trưởng Lý, hẳn là tổng hội trưởng đưa tới. Mục đích đúng là vì để cho hắn xuất thủ, giải quyết hết gia hỏa này. Tổng hội trưởng biết người này có vấn đề, bởi vậy mới đem hắn đưa đến trước mặt mình. Mượn tay của mình, thanh lý môn hộ, thuận tiện đem manh mối đưa ra. Hôm nay liền một chương này, đến chưa thượng thổ hạ tả, lúc đầu muốn xin nghỉ, nhưng nghĩ đến hai ngày trước vừa xin nghỉ xong, hay là cố nén càng gần 5000 chữ, ngủ một chút, ngày mai tới. Chương 278, Kỳ Lân tôn giả, lão yêu quái làm được sao? 6000. Bệnh viện độc đống trong căn hộ, Cố Kiến Lâm tại trong toilet trà sát lấy hai tay, nhìn xem trong gương chính mình, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Cái này thần ti đường tắt, chỗ nào đều tốt, chính là một khi sử dụng quỷ nhân hóa, tính tình đi lên căn bản là thu lại không được. Trong bất chi bất giác, cùng thiện trí giúp người cảnh giới, lại xa rất nhiều. Đột nhiên, hắn lại thấy được cái kia đen kịt nện ở trên tay mình leo lên. Bên tai loáng thoáng, vang lên u hồn tiếng bàn luận xôn xao. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường thăng hoa giả, chắc chắn sẽ tại bị loại này quỷ dị ảo giác ảnh hưởng thần trí, từ đó làm ra cái gì không thể làm gì cử động, nhưng với hắn mà nói, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là hắn nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm nguyên nhân. Ẩn tu hội bí mật khống chế thủ đoạn, đối với hắn vô hiệu. Chuyện này tốt nhất đừng truyền ra ngoài, chỉ có thể tiết lộ cho người có thể tin được, ẩn tu hội thủ đoạn rất bí ẩn, lúc trước Đường Tử Kính, còn có về sau lão Cố, hẳn là đều gặp chuyện này. Nhưng ẩn tu hội tồn tại nhưng không có bị bạo lộ ra, hoặc là chính là bọn hắn không có báo cáo, hoặc là chính là báo lên, nhưng là tin tức bị ngăn chặn. Cùng so sánh, ta càng có khuynh hướng người sau. Tổ chức này đã thẩm thấu đến hiệp hội hệ thở cao tầng, mà tổng hội trưởng cũng đã có chỗ phát giác, cố ý đem manh mối đưa đến trước mặt của ta, đây là ý gì đâu? Cố Kiến Lâm nhỉ non tự nói. Mục Thúc trong phòng khách than thở, cảm khái nói, nghiệp chứng a, thật sự là nghiệp chứng a. Huyền Huyền ngẩng lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ, ta có phải làm sai điều gì hay không rồi?
Không có.
Mục Thanh Ca sờ lên đầu của nàng, ngươi là người bị hại, nơi nào sẽ làm gì sai? Kỳ thật bọn hắn tại chỗ tránh nạn chờ đợi quá nhiều năm, trong tính cách đã sớm dưỡng thành nhận thói quen, cũng không muốn cho người khác lại thêm phiền phức, cho nên bị khi phụ về sau, thậm chí đều không có cùng trong bệnh viện nhân viên y tế nói. Được rồi, lần sau nếu là lại không coi chừng bị thương, muốn sớm cùng tỷ tỷ nói, dầu hoa hồng nơi nào có thánh quang thuật dùng tốt. Đại ca ca của ngươi thế nhưng là dặn dò qua, để cho ta chiếu cố thật tốt các ngươi. Lâm Vãn Thu giúp tiểu cô nương sửa sang lại quần áo một chút, một cái thánh quang thuật qua đi, trên người nàng máu ứ động đã toàn bộ biến mất. Thần quan đường tắt chính là cường đại như thế. Nhất giai y sư, nhị giai tu nữ, tam giai đạo sư, tứ giai thánh mẫu. Bọn hắn tại nhất giai nắm giữ năng lực là tự vũ thuật cùng thánh quang thuật. Người trước giao phó cường đại năng lực khôi phục, người sau thì là hy sinh chính mình sinh mệnh đến chữa trị người khác. Đến nhất giai liền sẽ có được chủ động uy hiếp biết trước năng lực. Nhị giai thì có được thánh quang tí hộ, có thể miễn dịch tinh thần quấy nhiễu. Tam giai có thể thi triển rất nhiều trạng thái gia trì loại kỹ năng, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Mà tới được tứ giai thì có thể thi triển từ ái lĩnh vực, thuộc về siêu cường phụ trợ năng lực. Nếu như là tiểu đội tác chiến, trong đó một phương không có thần quan tình huống dưới, nhất định sẽ bị có thần quan một phương nghiền ép. Đa tạ tỷ tỷ. Huyền Huyền ngon mà cười. Lâm Vãn Thu sờ lên tóc của nàng, hơi có vẻ tiểu thụy trên mặt toát ra một vòng cưng chiều ý cười. Sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tỷ tỷ phải chú ý thân thể nha. Huyền Huyền bỗng nhiên nói ra. Lâm Vãn Thu khẽ giật mình, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói ra, biết. Nàng vuốt vuốt tóc, chậm rãi vặn vẹo vòng eo rời đi. Sách, không hổ là Lâm ca a. Thành Hữu Dư ở bên cạnh cảm khái, có thể xưng ngự tỷ sát thủ a. Trương Thành nhịn không được hỏi, cái gì là ngự tỷ sát thủ? Hiện trong nội bộ hiệp hội hệ thở có rất nhiều ngự tỷ hệ mỹ thiếu nữ, đều tại nhớ thương hắn. Nhiếp Tương Tư đem máy tính bảng đẩy, ngươi nhìn, còn có chuyên môn diễn đàn đâu. Thăng Hoa giả cũng là người, nhàm chán thời điểm cũng ưa thích trên mạng lướt sóng, những cái kia trừ làm nhiệm vụ mỗi ngày liền trạch trong nhà trạch nữ bọn họ, nhàn cực nhàm chán làm một cái trang web, bình luận đám đàn ông nhan trị. Cố Kiến Lâm chính là gần nhất lực lượng mới xuất hiện hắc mã, quanh năm treo ở đầu trang web. Trải qua Thái Hư phân tích, hắn fan hâm mộ thụ chúng cơ hồ đều là thuần một sắc tỷ hệ, 22 tuổi trở lên ngự tỷ chiếm 95%, cũng có 17-18 tuổi thiếu nữ, nhưng tính cách cũng là lệch cường thế. Bình luận bên trong thuần một sắc đều là muốn đem hắn đưa vào trong lực, để hắn gọi tỷ tỷ. Có thể nói là phát bệnh hiện trường. Nhất là mấy lần này huyết tinh bạo lực sự kiện, không những không thể để cho bọn hắn sợ sệt, ngược lại để bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Mục Thúc nhìn thoáng qua, cảm khái nói, hiện tại người trẻ tuổi đều chơi như thế hoa sao? Bình thường. Mục Thanh Ca cười tủm tỉm nói ra, có ít người chính là như vậy. Đối với loại này lại khóc lại có khí chẳng không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, hết lần này tới lần khác hắn còn chỉ có 17 tuổi, để cho người ta rất có dục vọng chinh phục. Thành Hữu Dư chợt nhớ tới cái gì, cái kia, Mục Thúc ca việc này chúng ta không tiện lắm nói, nhưng ngài xem như Cố ca số lượng không nhiều kính trọng trưởng bối. Hả? Ta tại sao muốn nói là số không nhiều? Được rồi, tóm lại chính là, ngài đến làm cho hắn cẩn thận một chút. Lâm đội trưởng người này, có chút vấn đề. Mục Thúc cùng Mục Thanh ca đều sửng sốt một chút. Huyền Huyền lại trước không vui, Vãn Thu tỷ tỷ người rất tốt ta. Đó là trà xanh. Thành Hữu Dư nhẫn nhịn nửa ngày, Mục Thúc, ngài không phải phong thành người, có lẽ không quá rõ ràng. Trước kia phong thành thăng hoa giả thế gia bên trong, là có một cái Lâm gia, Lâm Vãn Thu chính là Lâm gia dưỡng nữ, có thụ Lâm lão gia chủ yêu thương. Nhưng về sau, Lâm lão gia chủ thê tử ngoại ý muốn bị ô nhiễm, hắn vì xin thuốc, tư thông thế giới hắc ám. Nha, ngươi nói chính là 6 năm trước Lâm gia diệt môn sự kiện a? Trương Thành cũng nhớ tới tới, ta nhớ được cuối cùng là Lâm gia bị thẩm phán đình cho xét nhà, chết rất nhiều người, chỉ có Lâm Vãn Thu một người còn sống. Như vậy vấn đề tới, nàng làm sao sống được? Có một loại thuyết pháp là Lâm gia sở dĩ sẽ bị diệt môn, chính là bị Lâm đội trưởng cho ra bán. Mặc dù không có được chứng thực, nhưng tất cả mọi người là cảm thấy như vậy. Nhiếp Tương Tư lúc đầu không muốn phía sau nói người nói xấu, nhưng nói đều nói đến nước này, nàng cũng liền để một câu, thúc thúc ta cũng đã nói, Lâm đội trưởng vì tại trong hiệp hội tăng lên địa vị, vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Trước đó có cái cùng với nàng quan hệ rất tốt Trần Chấp Sự, bây giờ còn đang trong ngục giam ngồi xuống đâu. Mục Thúc trầm ngâm một lát, ta đã biết. Huyền Huyền lại nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là ta chính là cảm thấy Vãn Thu tỷ tỷ người rất tốt, cho tới bây giờ đều không kỳ thị chúng ta. Có một lần dạng sáng 4 giờ ta còn nhìn nàng tại cho chúng ta chuẩn bị luyện kim ma trận đâu. Mục Thanh Ca vỗ vỗ đầu của nàng, tốt tốt. Trong toilet, Cố Kiến Lâm đem hết thảy đều nghe được nhất thanh nhị sở, sau đó đi ra. Đám người nhìn thấy hắn chỉ là gật đầu thăm hỏi, nhìn về phía ngoài cửa sổ đình viện. Mọi người trong phòng nhìn xem hắn, cũng không biết nói cái gì. Cố Kiến Lâm nhân vật thiết lập giống như chính là như vậy, hành hung thượng cấp tựa hồ đối với hắn tới nói không đáng kể chút nào, chỉ cần phía trên đừng phạt quá ác là được rồi. Cơ Tiểu Ngọc liền ngồi xổm ở đình viện ghế đá ngẩn người, giống như là một cái con khỉ ngang ngược. Bóng lưng gầy gò nho nhỏ, tôi có chút cô đơn. Trước đó thủ hộ giả kia ngay tại bên người nàng than thở, ai ưu tiểu tổ tông của ta a, ngài đây là muốn làm gì a, có biết hay không sông bao lớn họa. Đây chính là cục tra xét cục trưởng Lý a, tổng hội trưởng thân tín a, hiện tại hắn người tại bệnh viện, nhi tử còn tại phía trên treo, cái này nhiều khó khăn nhìn a. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, một hồi đi hồn phách thiên tỉnh, tổng hội trưởng sợ là muốn làm khó dễ a. Cơ Tiểu Ngọc tiếp tục là người không để ý hắn. Đùng, có đồ vật gì bị đập vào trên bàn đá. Cố Kiến Lâm ngồi vào bên cạnh nàng, phối hợp châm trà. Làm gì? Cơ Tiểu Ngọc giật nảy mình, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, hay là như lâm đại địch. Cố Kiến Lâm buông tay ra, trên bàn rõ ràng là bút ký của nàng bạn. Cơ Tiểu Ngọc ngẩn người, có ý tứ gì? Cố Kiến Lâm uống trà, từ tốn nói, trả lại cho ngươi. Cơ Tiểu Ngọc tay mắt lênh lẹ, sợ hắn đổi ý đồng dạng, trực tiếp cầm về nâng ở trong lòng bàn tay. Cố Kiến Lâm lườm nàng một chút, cuốn sổ này đối với ngươi rất trọng yếu. Bị hỏi vấn đề này, Cơ Tiểu Ngọc mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, bởi vì không nhớ được phương thuốc. Cố Kiến Lâm đại khái đoán được. Ai nói? Cơ Tiểu Ngọc trừng mắt, ta có thể nhớ kỹ. Cố Kiến Lâm nhìn thấy cái phản ứng này, đại khái liền biết chính mình không có cảm giác sai. Ngươi cùng Nguyễn Uyển thế nào nhận thức? Hắn thuận miệng hỏi. Cơ Tiểu Ngọc tiếp tục trợn mắt nói, nhàm chán ở bên ngoài chơi thời điểm. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, ngươi biết thân phận của nàng a? Cơ Tiểu Ngọc bĩu môi nói ra, a, không phải liền là cái gọi là bất khiết giả a? Còn bị thẩm phán đình trụ một đống tội danh, vậy thì thế nào? Ta muốn với ai chơi, còn cần đến bọn hắn đồng ý. Tiểu hài tử tuổi con nhỏ, tâm tư xác thực liền thuần khiết một chút. Cố Kiến Lâm cảm thấy thật có ý tứ, hỏi, vậy ngươi có biết hay không, cái chỗ kia là khu cách ly, bất khiết giả cần dựa vào dược vật tới áp chế biến dạng, người bình thường là không thể đến gần. Ta là ai? Trên thế giới này còn có ta không đi được địa phương. Cơ Tiểu Ngọc giận dữ. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, ngươi có phải hay không không có bằng hữu? Cơ Tiểu Ngọc sắc mặt lần nữa đỏ lên. Cố Kiến Lâm vừa đoán liền trúng, tiểu gia hỏa này nhân cách chân dung đã phản ứng ra hết thảy, đại đa số món đại gì đều là không có bằng hữu, đồng thời khuyết thiếu gia đình yêu mến, mới có thể tạo thành vặn vẹo tính cách. Nhưng là hắn phát hiện, tiểu công chúa bản tính không xấu, chính là rất có thể làm ầm ĩ. Ai cần ngươi lo? Cơ Tiểu Ngọc lúc đầu nổi giận, nhưng nghĩ tới gia hỏa này mặc dù đáng giận, lại là một cái duy nhất nguyện ý vì mình chỗ dựa người, liền có chút do dự. Cuối cùng trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng bận bịu chạy ra. Chỉ còn lại có thủ hộ giả quỷ gối bên cạnh, một mặt tuyệt vọng. Cố Kiến Lâm nhìn qua tiểu cô nương này bóng lưng, đột nhiên hỏi, tiểu công chúa bản tính không xấu, cũng không giống là sẽ bù lì người khác, vậy nàng ban đầu tại sao muốn dẫn người tập kích ta? Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 279. Thủ hộ giả nhẫn nhịn nửa ngày, đó là bởi vì tổng hội trưởng mời tới trông coi dạy nàng người, đều sẽ cấm chỉ nàng chế độc. Khác ngược lại là còn tốt, chỉ có chế độc chuyện này nàng rất cố chấp. Ai không để cho nàng chế độc, nàng liền với ai gấp. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế, nếu như hắn đến quản giáo tiểu công chúa, nhất định cũng sẽ trước cấm độc. Cái đồ chơi này ai chịu nổi a? Chắc không được. Hắn nhíu mày nói ra, nàng tại sao phải chế độc? Bởi vì giấc mộng của nàng là trở thành một tên luyện dược sư, chỉ bất quá bởi vì không có đối ứng thiên phú, cho nên liền dứt khoát bắt cóc một cái luyện dược sư, ép buộc hắn dùng phương thuốc của mình. Lấy tên đẹp là luyện dược, nhưng mẹ nó không phải liền là chế độc a? Bất quá cái này cũng không thể trách nàng, cha mẹ của nàng trước kia bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà sa đoạn. Thủ hộ giả đầu đen rau muốn nói, tiểu công chúa vẫn nghĩ đến, nếu có thuốc có thể cứu nàng phụ mẫu, cha mẹ của nàng liền sẽ không bị tổng hội trưởng giết chết. Nhưng mà có thể trừ tận gốc tinh thần ô nhiễm dược vật, đây không phải vô nghĩa a? Cố Kiến Lâm sững sờ. Mặc dù tiểu công chúa nói nàng tại Bất Chu Sơn tìm tới phương thuốc, nhưng hai năm này xuống tới trừ độc dược, cái gì cũng không có lợi ra. Mọi người cũng liền không có coi ra gì, theo nàng đi. Thủ hộ giả thuận miệng nói ra. Cố Kiến Lâm con ngươi hơi co lại, bởi vì hắn biết phương thuốc này khả năng thật tồn tại. Lão Cố năm đó cũng tìm tới qua. Hắn thình lình quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa bóng lưng biến mất, trầm mặc không nói. Lúc này, Thái Hư thanh âm từ phát thanh bên trong vang lên. Cấp B điều tra viên Cố Kiến Lâm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, 10 giây đồng hồ sau tiếp dẫn ngài tiến vào hồn phách thiên tỉnh. Cùng lúc đó, nàng tiếp tục nói, trước thủ dạ giả thành viên, cấp độ SSS điều tra viên mục phòng, xin ngài tốt nhất chuẩn bị tâm lý, 10 giây đồng hồ sau tiếp dẫn ngài tiến vào hồn phách thiên tỉnh, xin chớ mang theo bất luận cái gì lợi khí hoặc vũ khí, cảm tạ phối hợp. Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi. Mục Thúc cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đã cách nhiều năm hắn cũng có thể lần nữa tiến vào hồn phách thiên tỉnh. Hai người liếc nhau, đại khái hiểu, liên quan tới 8 năm trước vụ án điều tra, là thật muốn khởi động lại. Cùng lúc đó, mây đen trong căn cứ tất cả có tư cách tiến vào hồn phách thiên tỉnh điều tra viên, toàn bộ thấy được một đạo quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của bọn hắn, thời không pha toái, vĩ độ vặn mèo. Khi Cố Kiến Lâm lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, đã xuất hiện ở cao ngất giá sách trước mặt, mà dưới thân thì là một tấm mềm mại một mình ghế sofa, bên cạnh có cái gỗ tròn bàn, trên bàn còn có trái cây điểm tâm. Cơ Tiểu Ngọc cũng rơi vào bên cạnh hắn, xem ra đây là minh xác dựa theo tiểu tổ đến phân. Trung quanh còn có không ít đến từ thê đội thứ 2 Omega, làm thành một vòng tròn. Phía sau thì là thứ 3 cùng thê đội thứ 4, giữa lẫn nhau bị xoay tròn cao ngất giá sách ngăn cách. Giá sách ma sát mặt đất thanh âm, oanh minh không dứt. Mà ở phía trước còn có 15 cái bàn tròn, đó là thuộc về thê đội thứ nhất vị trí. Lúc này, một cái quen thuộc, linh hoạt kỳ ảo lạnh lẽo tiếng nói ở sau lưng vang lên, hôm nay là cao nhất động viên hội nghị, tổng hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng đều sẽ ra mặt, cho nên sẽ có một chút cảm giác nghi thức. Cơ Tiểu Ngọc đột nhiên cảm giác mình bị người xách lên, ném vào trên bàn. La Lệ mộng bức. Đường Lăng ngồi tại thuộc về nàng vị trí bên trên, nàng vẫn như cũ mang theo màu đen mũ che nắng, mặc áo khoác màu trắng phối hợp màu đen gai đeo sau lưng, cao bồi quần ngắn bọc lấy một đôi thon dài mượt mà đôi chân dài, dẫm lên băng giày sảng đạn. Bắp đùi trắng như tuyết, thậm chí có chút chói mắt. Không thể không thừa nhận, cô nương này dáng người là rất nóng bỏng, bộ ngực sung mãn thẳng tắp, phần eo đường còn cẩn thận trôi chảy, một đôi hoàn mỹ tỷ lệ đôi chân dài, dài nhỏ lại không mất nở nang, nhìn có dáng 10 phần. Hữu Châu bản thể liền hoàn toàn không giống, nàng trời sinh khung xương cũng rất nhỏ, vóc dáng cũng không cao. Nhưng là dáng người tỷ lệ cũng cơ hồ hoàn mỹ, trừ sân bay bên ngoài không có gì khuyết điểm. Thiếu nữ cảm giác 10 phần. Cố Kiến Lâm trời sinh tính đạm mạc, trừ luyện tập chắc tạ thời điểm rất ít mắt nhìn thẳng người. Nhìn nhiều nhất mỹ nữ, cũng liền cái này hay. Trừ cái đó ra, chính là lao yêu quái. Chỉ bất quá lao yêu quái đẹp có loại làm cho người mê mội mị hoặc cảm giác. Cho dù Cố Kiến Lâm biết mình tinh thần không bị ảnh hưởng, cũng không dám nhìn nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Cố Kiến Lâm có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải thay đổi thứ nhất sao? Đường Lăng lấy tay nâng má, tùy tiện cầm lấy một cọng cỏ dâu nhét vào trong miệng, xương tuyết giống như trên khuôn mặt hờ hững không có gì biểu lộ, ta cùng với các nàng đều không quen, không thích cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, còn không bằng đến ngươi cái này. Cố Kiến Lâm nhíu mày, ta nhớ được thay đổi thứ nhất bên trong, không phải có các ngươi kiếm mộ người à? Ta chỉ là kiếm mộ xuất thân, chỉ thế thôi. Đường Lăng ngay lấy dâu tây, nhưng không có nghĩa là cùng với các nàng quan hệ tốt. Cố Kiến Lâm đại khái hiểu, trách không được đều nói nữ nhân này cùng hắn rất giống. Cậu nam nữ, Cơ Tiểu Ngọc ngồi trên bàn, bị hai người kia khí chàng áp đảo, phản phất như là bị phụ mẫu sách đi tham gia họp phụ huynh hùng hải tử, vô năng cùng nộ, chỉ có thể tức giận đến cắn khăn tay. Bởi vì kỳ lân chi tiết còn có nội ứng sự tình, hiệp hội lần này cần làm thật. Đường Lăng thăm thẳm nói ra, lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy chân dung lớn. Cố Kiến Lâm sững sờ, chân dung lớn. Lúc này, hồn phách tiên tỉnh bên trong có phong cách cổ xưa tiếng chuông vang lên. Thư viện cuối cùng dâng lên to lớn bậc thang, 13 vị kim quang rơi xuống phía dưới, hiện lộ ra từng đạo cái bóng hư ảo, khí tức liên tục tăng lên, cơ hồ muốn lật tung mái vòm. Đây là hiệp hội hệ thờ 13 vị phân bộ trưởng. Lục Tử Câm ngay tại trong đó. Trần Bá Quân mang theo vạn nhân đồ cùng Chu huấn luyện viên, sải bước đi lên bậc cấp trung ương. Trương nghị viên xuất lĩnh thẩm phán đình một đám chấp sự, thần sắc hở hững đi tại bậc thang phía bên phải. Hàn Tinh mang theo thủ dạ giả thành viên, đi tại nấc thang bên trái. Cùng lúc đó, cuối bậc thang sáng lên to lớn luyện kim bắt quái trận, giao thoa xoay quanh. Sáu đạo chấp hiện không chừng hư ảnh không hàng hiện trường, cơ hồ khiến vĩ độ và mèo dung chuyển không thôi. Đây là hiệp hội hệ thờ 6 vị thiên tướng. Tiếng chuông quanh quẩn, nấc thang trên không bỗng nhiên hắc ám, phản phất như vũ trụ thâm thúy rộng lớn. Vô số tinh cầu lơ lửng ở trong bóng tối, tinh hà sáng chói. Trước hết nhất sáng lên chính là một đạo hư vô mờ mịt phát sáng, phát họa ra ngạo mạn nghiêm nghị mặt bên. Đó là một cái uy nghi lạnh lùng nữ nhân, đầu nàng mang màu vàng mũ phượng, xương bạch tóc dài xắn thành ung dung buộc tóc, một bộ màu ám kim hoa lệ cung trang, phảng phất thời không sinh ra sai chỗ, cổ đại mỹ nhân dáng lâm đến hiện thực. Chỉ bất quá bởi vì khí chất của nàng quá mức uy nghiêm lạnh lùng, hoàn toàn áp đảo nàng vẻ đẹp, mà lại ánh mắt của nàng tang thương hờ hững, một chút nhìn sang tuyệt không phải là cái gì thiếu nữ tuổi trẻ, mà là trăm tuổi lão nhân. Theo thân hình của nàng biến mất ở trong bóng tối, một tấm to lớn màu vàng khuôn mặt quan sát phía dưới. Tổng hội trưởng, Thái Hoa. Thư viện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng, phản phất có lạnh tấu xương hàn phong gào thét mà qua, vũ trụ trong bóng tối ngưng tụ ra vô số phong tuyết, lại là một tấm to lớn rét lạnh khuôn mặt nổi lên. Phó hội trưởng, thủ dạ giả cao nhất lãnh tụ, Lâm Đông. Cuối cùng xuất hiện là hừng hực hào quang màu vàng, vô số hoàng kim vụn ánh sáng ở trong bóng tối ngưng tụ, phát họa ra một tấm lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt, hai con ngươi thiêu đốt lấy nóng bỏng thần huy, uy áp toàn trường. Phó hội trưởng, thẩm phán đỉnh cao nhất lãnh tụ, Duyện. Hồn phách tiên tỉnh bên trong, cơ hồ tất cả điều tra viên đều bị bọn hắn khí thế kinh khủng chô áp bách, có chút run rẩy. Thật trang bôi a. Con mẹ hạ giọng đầu đen rau muống. Cố Kiến Lâm rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chân dung lớn. Không có việc gì, đợi đến thất giai thánh vực về sau, chúng ta cũng có thể chơi như vậy. Đường Lăng khinh thường nhếch môi, một đôi thon dài nở nang đôi chân dài trùng điệp đứng lên, chậm rãi đá lấy giày. Đây là hiệp hội hệ thờ hạch tâm nhất quyền lực giả. Chư thẩm phán đỉnh chín đại thánh giả, còn có phía sau màn các đại gia tộc cùng tông phái lãnh tụ, cùng thiên thai bọn họ bên ngoài, cơ bản đều đến đông đủ. Tiên tính hồn phách thiên tỉnh bên trong, vang lên uy nghiêm hở hững thanh âm. Đây là nhân loại cùng cổ thần tộc chiến tranh, ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ, kéo dài đến tương lai, xuyên qua dòng sông lịch sử, viết lên sử thi. Chúng ta là thế giới loài người thủ hộ giả, mang theo vinh quang sứ mệnh qua lại lưỡng giới, thổi lên thánh chiến kẻ lệnh, đánh cược tôn nghiêm thậm chí sinh mệnh, bảo vệ thế giới loài người cương thổ, chống cự cổ thần tộc xâm lấn. Xin mời chư vị ghi nhớ, bảo vệ thế giới loài người trật tự cùng yên ổn là các ngươi bẩm sinh sứ mệnh. Hiện nay, tại 213 năm hòa bình qua đi, thế giới loài người lần nữa nghênh đón chưa từng có nguy cơ. Tuyệt cấm cấp cổ thần giới Bất Chu Sơn lại lần nữa khôi phục. Chúng ta có chứng cứ chứng minh, thái cổ năm vị cổ chi chí tôn một trong, cũng là cường đại nhất chí tôn, Trúc Long tôn giả. Đã trở về Bất Chu Sơn, hắn tỉnh lại Trúc Long chi tiết, cùng hợp hai là một, tiến hành nguyên thủy trở về. Cùng lúc đó, chúng ta ở trong kỳ lần tiên cung quan chắc đến dị thường cổ thần hơi thở. Thông qua Ly Sơn canh gác các tiên đoán, chúng ta cơ bản có thể xác định, kỳ lần tôn giả cũng không có bị chấn sát, ngược lại ở vào độ cao sinh động trạng thái. Bởi vậy, cổ thần giới kỳ lần tiên cung nguy hiểm đẳng cấp sẽ được thượng điều là tuyệt cấm cấp. Dùn hờ hướng quan sát hồn phách thiên tỉnh, tiếng nói không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Đây là kế 2500 năm đằng sau, nhân loại lần đầu duy nhất một lần đối mặt hai vị cổ chi chí tôn, hắc ám thời đại sắp giáng lâm. Tĩnh mịch bên trong, mọi người tựa hồ bị tin tức như vậy rung động đến nghẹn ngào. Phản phất sấm rền quanh quẩn ở bên tai. Thánh chiến sắp khai hỏa, hiệp hội hệ thở sẽ tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mà xem như ổ mẹ gạ danh sách các người, thì sẽ trở thành cuộc chiến tranh này trụ cột vững vàng. Trải qua cao nhất hội nghị bỏ phiếu quyết định, đem đối với các ngươi mở ra Vân Diệu bí tàng quyền sử dụng, lắng đọng một vạn năm lịch sử bảo tàng, sẽ tại trước mặt của các ngươi, để lộ khăn che mặt bí ẩn. Hiệp hội hệ thờ đem khởi động tuyệt mật Thái Dương hệ kế hoạch, nhằm vào thời đại hắc ám đến, tại trong phạm vi toàn cầu bố cục, đối kháng sắp khôi phục cổ thần tộc, phòng ngừa bọn hắn lần nữa xâm lấn hiện thực. Ta hy vọng các ngươi có thể mang dũng khí cùng hy vọng, mang theo tất thắng quyết tâm, cùng cường đại nhất trạng thái, dấn thân vào tại trận thánh chiến này. Các ngươi sẽ có được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật làm hậu viện, cường đại nhất vũ trang làm vũ khí, còn có 2500 năm qua khổng lồ nhất tài nguyên, tấn thăng cấp độ. Đây là một trận bí mật hội nghị, xin mời tuân thủ nghiêm ngặt hiệp hội hệ thờ giới luật cùng điều lệ, lấy tín ngưỡng cùng linh hồn phát thệ. Tuyệt không đem chính mình nghe thấy tiết lộ cho cổ thần tộc, có thể là thế giới hắc ám phản đồ. Chúng ta cùng hưởng bí mật cùng bảo tàng, chia sẻ quyền lực cùng lực lượng. Hy vọng chúng ta đánh đâu thắng đó, đời đời bất hủ. Vì đối kháng, Trúc Long Tôn giả cùng Kỳ Lân Tôn giả, chữ chữ khẳng bang hữu lực, lạnh lẽo cứng rắn nói năng có khí phách. Rõ ràng lãnh khốc như vậy thanh âm, lại phản phất tỉnh lại tất cả mọi người nhiệt huyết. Tiên tính chỉ là kéo dài một giây, tiếng vỗ tay như sấm. Cố Kiến Lâm lại tại cái này to lớn trong tiếng vỗ tay mất phương hướng. Làm sao? Đường Lăng liếc mắt liếc hắn, bởi vì hắn thời khắc này biểu lộ cực kỳ quái dị, nói chuyện cái này chính là Dùn Phó hội trưởng, 200 năm tới nhân loại thế giới cường đại nhất thiên tài, cửu giai bán thần, cũng không phải thiên hai. Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Cố Kiến Lâm không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Ân, hiệp hội hệ thờ vì đối phó Kỳ Lân Tôn giả cùng Trúc Long Tôn giả, tổ chức cao nhất hội nghị bí mật. Ngay trước hắn cái này Kỳ Lân Tôn giả mặt. A, lao yêu quái làm được sao? Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 280, ngồi đợi lao yêu quái ăn quả đắng, 5600. Như thủy triều quanh quẩn trong tiếng vỗ tay, Cố Kiến Lâm lấy tay che mặt, tâm tình phức tạp. Đây đều là chuyện gì à? Hiện nay trên thế giới lớn nhất thăng hoa giả tổ chức, thế giới loài người đứng đầu nhất các thủ hộ giả, hiện tại đang lúc lấy một vị cổ chi chí tôn trước mặt, lớn tiếng lưu đồ bí mật đối phó cổ thần tộc kế hoạch. Hắn gia nhập thế giới siêu phàm trước đó, vẫn thật không nghĩ tới có thể chỉnh ra loại chuyện lặt vặt này. Kỳ thật dựa theo hiệp hội hệ thở thể lượng cùng năng lực tới nói, cũng không khó phát hiện Kỳ Lân Tôn giả hoạt động vết tích, dù sao hắn đã ở bên ngoài dùng rất nhiều lần cổ thần hóa, thậm chí còn sáng tạo ra mấy cái thần thị, bao quát lần trước dưới đất trong di tích, mượn bất tổn chi tỏa cùng họa khư bọn họ yểm hộ, đại sát đặc sát. Thậm chí, lao yêu quái dị động, cũng mặt bên xác nhận, hắn cái này chí tôn trong bóng tối hoạt động. Hiệp hội hệ thở không có khả năng phản ứng không kịp. Chỉ là từ trước mắt đến xem, sơ đại Kỳ Lân Tôn giả thiết kế hay là rất thành công. Hắn tiên nhân loại này cùng cổ thần tộc hỗn hợp thể, không cách nào thông qua xem bói các loại thủ đoạn khóa chặt. Không phải vậy hiện tại, bọn này hiệp hội hệ thở cao tầng liền nên đem hắn diệt. Vân Diệu bí tàng là cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Đường Lăng túi đầu ở trong miệng nhét dâu tây, hai má bị nàng nhét phình lên, phản phất một con chuột hamster, thanh âm mờ mờ, dùn phó hội trưởng năm đó từ Vân Mộng Trạch mang ra bảo tàng, hắn chính là dựa vào cái này khởi thế, lấy sức một mình kéo theo kiếm tông đường tắt phát triển, kiếm mộ cũng cùng hắn từng có một chút giao dịch. Cụ thể có cái gì, không quá rõ ràng. Lúc này, Cơ Tiểu Ngọc thuận miệng nói ra, đáng giá nhất khẳng định là hô hấp thuật cùng cấm chú. Trừ cái đó ra, còn có kiếm tông đường tắt cổ lão kiếm thuật, chẳng bị đường tắt đao thuật cùng bộ pháp, bá vương đường tắt tiến thuật, còn có thiên sư đường tắt minh tương pháp, thần ti đường tắt hồn thể không chế, bí dược phối phương loại hình, đồ vật rất nhiều. Đột nhiên, nàng phát hiện cậu nam nữ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nhìn cái gì vậy? Cơ Tiểu Ngọc trừng mắt, ta nghe ta tổ mẫu nói. A, tổng hội trưởng nói, cái kia không sao. Có độ tin cậy kéo căng. Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng trong lòng bừng tỉnh. Cơ Tiểu Ngọc cắn khăn tay, nói ra, tóm lại đều là siêu duy cấp trở lên mới có thể sử dụng đến đồ vật, dù sao siêu duy cùng siêu phàm không giống mới, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt trên lệch cảnh giới. Cố Kiến Lâm bình tĩnh hỏi, vậy tại sao có siêu phàm có thể đánh siêu duy đâu? Con mẹ quái khiếu mà nói, đúng vậy a, vì cái gì đây? Cơ Tiểu Ngọc tức giận đến lần nữa cắn khăn tay, không nói. Ngươi cho rằng ai mẹ nó đều giống như ngươi, là cái quái vật a? Vậy ngươi có biết hay không, quỷ cốc trong mật tàng đều có đồ vật gì? Đường Lăng đột nhiên hỏi. Cố Kiến Lâm trong lòng hơi động, bỗng nhiên liền phát hiện cái này hùng hải tử giá trị. Ta trước đó hỏi qua tới, dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Tiểu công chúa lẩm bẩm, ta làm cơ gia hậu duệ làm sao cũng phải sớm nếm thức ăn tươi a. Sau đó thì sao? Chịu đỡ đánh. Ừm. Hùng hải tử quả nhiên vẫn là hùng hải tử. Lúc này, Cố Kiến Lâm bay đầu nhìn về phía bên người Băng Sơn Ngự tỷ, hỏi, ngươi rất thích ăn dâu tây? Vẫn tốt chứ, không cần tiền vì cái gì không tùy tiện ăn. Đường Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh, mùa này dâu tây ở bên ngoài bán 3-41 cân đâu. Cố Kiến Lâm nhíu mày, ngươi rất thiếu tiền a. Đường Lăng ngừ một tiếng, xem như trước đó nhìn ngươi khắc kim rút thẻ, có thể tuyệt không thiếu tiền. Cố Kiến Lâm thăm thẳm đầu đen rau muống nói, tại Thái Hư sẽ vợ bên trong khắc kim là có thể trả lại tiền, dù sao nàng lại không dám phong tài khoản của ta. Đường Lăng lẽ thẳng khí hùng. Cố Kiến Lâm rung động, không nghĩ tới còn có loại này chơi miễn phí thủ đoạn. Sau một khắc, trước mặt mọi người đều trống rỗng ngưng tụ ra một tấm cổ lão quyển gia cửu, phía trên truyện viết lít nha lít nhít quỷ dị văn tự, những đường cong kia giống như rắn sống đồng dạng nhúc nhích, có loại xâm nhiên cảm giác. Thái Hư mềm mại đáng yêu tiếng nói quanh quẩn tại trong tiệm sách, xin mời các vị điều tra viên tại linh hồn khế ước bên trên ký huyết thệ. Cái gọi là huyết thệ chính là cắn nát ngón tay, dùng máu tươi của mình tại trên quyển gia cửu ký tên. Đây là có linh hồn ước thúc hiệu quả, ký về sau liền không thể đem chuyện nơi đây nói ra. Về phần đối với cổ chi chí tôn có hữu dụng hay không, vậy cũng không biết. Chờ đến tất cả mọi người ký xong huyết thệ về sau, quyển gia cửu lại hư không tiêu thất. Lúc này, Trần Bá Quân đứng tại trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, "Chư vị, hiện tại ta đem hướng các vị trình bày Thái Dương hệ kế hoạch." Cái gọi là Thái Dương hệ kế hoạch, tên như ý nghĩa chính là mặt trời nhân tạo, chúng ta sẽ tại cổ thần giới cùng thế giới hiện thực các đại yếu địa, đưa lên một số mặt trời nhân tạo, lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành kết giới. Hắn dừng một chút, "Trường Sinh, ngươi để giải thích đi." Tiên tính trong tiệm sách, vang lên áo bảo rung động thanh âm. Lệ thuộc vào thế đội thứ nhất bàn tròn bên cạnh, chỉ gặp một người mặc hắc kim trường bào người trẻ tuổi lạnh nhạt đứng dậy, mái tóc màu đen phiêu diêu đứng lên, phảng phất phù động vết mực, che đậy tầm mắt của mọi người. Đó là cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, đại khái tại chừng 25 tuổi, dáng người thon dài cao lớn, khí độ uy nghiêm phong dong, từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc, hờ hững đi đến bậc thang. Thậm chí, các cao tầng khí tràng đều không có áp đảo hắn. Đây là đương đại ô mẹ gạ danh sách người thứ nhất, tiên tần doanh gia hậu duệ, Doanh Trường Sinh. Lần trước quy tang chi xâm trong nhiệm vụ, hắn một thân một mình chém giết 13 vị viễn cổ tiên dân, đánh chết U Hình tập đoàn 6 vị cùng giai người hậu tuyển, kéo lấy 57 vị trọng thương nạ nổ chiến sĩ, chống đến viện quân đuổi tới. Đáng nhắc tới chính là, trận chiến kia là không có thần quan phụ trợ. Nghe nói trận chiến này qua đi, hắn đã đến gần vô hạn lục giai bậc cửa. Cái gọi là mặt trời nhân tạo, là thế hệ này Hoàng Kim Chi Vương nghiên cứu sản phẩm, kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng luyện kim công nghệ, cùng thiên nhân chi tiết lực lượng, từ đó sáng tạo ra ứng đối thời đại hắc ám đến vũ khí. Doanh trưởng Sinh chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên bậc thang đối với tất cả Omega, từ tốn nói, đặc điểm của nó là có thể phạm vi lớn bao phủ thế giới hiện thực hoặc cổ thần giới cương vực, đồng thời ẩn mà không phát. Ẩn mà không phát. Đám người lấy làm kinh hãi. Các cao tầng thì mặt không biểu tình, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Tại quá khứ, thiên nhân giới vực tồn tại càng giống là một loại uy hiếp, trừ Trúc Long Tôn giả bên ngoài, cơ hồ không có cổ thần tộc dám can đảm bước vào trong đó. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng vô pháp ép buộc cổ thần tộc tiến vào thiên nhân giới vực trong lĩnh vực, đem nó chém giết. Nhưng Thái Dương hệ kế hoạch thì hoàn toàn có thể lẩn tránh khuyết điểm này. Doanh trưởng Sinh đạm mạc nói ra, bởi vì khi Thái Dương hệ giới vực hình thành một khắc này, nó là vô hình vô sắc vô chất, cổ thần tộc cho dù bước vào trong đó, cũng vô pháp cảm nhận được quy tắc mãnh liệt biến hóa, thẳng đến bị quy tắc chỗ bài xích. Hắn nâng lên sáng chói con ngươi, dừng một chút, một khắc này, cho dù là cổ chi chí tôn, cũng sẽ tiến vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược. Con thủy tổ cấp cùng tổ cấp cổ thần, hoặc là thần thị cùng cổ thần chủng, thậm chí ở vào tiến hóa trạng thái nhân loại, cũng sẽ ở trong giới vực bị thương nặng, đều không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đang trầm mặc một giây đồng hồ về sau, lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Ô mẹ gạ các điều tra viên, nhao nhao biểu thị đối với vừa nghiên cứu một chút này thành quả tôn kính. Bởi vì đây là vượt qua thời đại sản phẩm. Nhân loại đối kháng cổ thần tộc ưu thế lớn nhất, đó chính là bọn họ có được thông hướng tương lai lực lượng. Mà cổ thần tộc văn minh đã dừng bước không tiến. Trước mắt còn không có trải qua khảo thí, nhưng Thái Dương hệ kế hoạch sát xuất thành công tại 95% trở lên, chúng ta sẽ tại Bất Chu Sơn, nhằm vào Trúc Long Tôn giả, đầu nhập lần thứ nhất thí nghiệm. Doanh trưởng Sinh từ tốn nói, kính thỉnh chờ mong. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, nên ngang đi xuống bậc thang. Từ đầu tới đuôi, cũng không có cùng bất luận cái gì các cao tầng chào hỏi, tương đương ngạo mạn vô lễ. Chỉ bất quá không có người nói cái gì. Doanh gia phía sau, là một vị thiên thai, đương thời Hoàng Kim Chi Vương. Đây là doanh gia vì nhân loại thế giới làm ra cống hiến. Vì nhân loại sáng tạo ra tuyệt cường vũ khí bí mật. To lớn trong tiếng vỗ tay, Cố Kiến Lâm một lần nữa mất phương hướng. Giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có hai chữ: Lão Lục. Hắn không khỏi lại một lần nữa cảm khái, còn tốt chính mình là lưỡng thê, không sợ ngươi làm bảy làm tám. Cố Kiến Lâm tâm lý hiếm thấy sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Lão yêu quái làm được sao? Tính cách của hắn là loại kia tuyệt không nguyện ý chịu thua, nhưng lại không thể không thừa nhận lão yêu quái cường đại. Cường đại đến để hắn không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Bởi vậy ở phương diện này phát hiện ưu thế về sau, cho dù là hắn loại này vô dục vô cầu người, đều cảm thấy rất thoải mái. Nếu như lão yêu quái còn tại Kỳ Lân Tiên Cung vĩ độ kẻ nước bên trong nằm vùng, hắn còn muốn đi khoe khoang một chút. Cùng lúc đó, Đường Lăng trong lúc lơ đãng thẳng người thân, vị này nắm giữ tự chủ tiến hóa thiên tài, cũng đối cái này cái gọi là Thái Dương hệ kế hoạch, cảm nhận được nồng đậm kiêng kỵ. Cố Kiến Lâm đột nhiên cảm giác được bắp đùi của mình có chút ngứa. Đường Lăng rỗi ra một cái dễ hành sửa không dáng dấp ngón tay ngọc, tại trên đùi hắn khoa tay một hàng chữ, ngươi không sợ à? Cố Kiến Lâm sững sờ, học theo cũng tại nàng tuyết trắng cặp đùi mượt mà bên trên viết, sợ cái gì? Không nghĩ tới, Đường Lăng lại hơi run lên một cái, oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút. Cố Kiến Lâm lúc này mới kịp phản ứng, tại nữ hài tử trên đùi tô tô vẽ vẽ giống như xác thực không tốt lắm. Chỉ bất quá hắn là loại kia rất thiết thực người, xưa nay sẽ không suy nghĩ những này mập mờ sự tình. Tất cả mọi người là chiến hữu, dù là ngày nào cần thân thể trần truồng chiến đấu, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, càng sẽ không sinh ra cái gì dục vọng hoặc là ý niệm. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 281. Đường Lăng tiếp tục tại trên đùi hắn viết, Thái Dương hệ kế hoạch, ngươi cũng nắm giữ biến đến dạng, ngươi không sợ bại lộ. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, kỳ thật hắn là thật không sợ. Nhưng ở trong mắt ngoại nhân, hắn là hẳn là sợ sệt, cho nên hắn nhẹ gật đầu. Đường Lăng trầm mặc một giây, không nhìn ra. Nàng luôn cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này rất kỳ quái, đối mặt sự tình gì đều có loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc lạnh nhạt, giống như xảy ra sự tình gì, đều có thể gánh vác được một dạng. Sau đó nàng nhớ tới lão sư, cũng chính là Kiếm Mộ chi chủ thuyết pháp. Đại khái Thanh Chi Vương nhất mạnh người, đều như vậy đi. Khi vỗ tay trừ khử, phong tuyết gào thét, Lâm Đông tấm kia hở hững uy nghiêm khuôn mặt, trầm giọng mở miệng, khi Thái Dương hệ kế hoạch chấp hành về sau, các vị điều tra viên sẽ đạt được một phần chỉ tồn tại ở trong đầu tuyệt mật địa đồ, dùng để phán đoán thiên nhân giới vực vị trí. Tại trong lĩnh vực, đối mặt ngang cấp tổ cấp cổ thần, sẽ có được trước nay chưa có ưu thế. Cùng lúc đó, trong bóng tối tấm kia màu vàng khuôn mặt lần nữa rung động đứng lên. Dùn mở miệng nói ra, Vân Diệu Bí Tàng sẽ tại Lê Minh Chi Thành mở ra, các vị ổ mẹ gạ danh sách đám thiên tài đến tiếp sau sẽ lần lượt thu hoạch được một viên cổ đại tín vật, làm tiến vào bí tàng không gian bằng chứng. Ta có thể dùng nhân cách của ta đảm bảo, cái này sẽ là quỷ cốc mật tàng phía dưới, phẩm chất cao nhất bí tàng, không có cái thứ hai. Trần Bá Quân cũng nói, đưa cho các vị nhiều tài nguyên như vậy, là muốn nói cho các vị, trước mắt toàn thế giới thế lực lớn nhỏ, bao quát hiệp hội hệ thở cùng ngũ hình tập đoàn, đều đã tiến nhập Kỳ Lân Tiên Cung. Thời đại hắc ám đến, cũng mang ý nghĩa thời đại hoàng kim ánh dạng đông, ta hy vọng các vị có thể trong Kỳ Lân Tiên Cung rực rỡ hào quang, tại máu và lửa bên trong ma luyện tự thân. Tiền tài, địa vị, danh vọng, vinh quang, vũ trang, bí tàng. Hắn dừng lại một chút, đây hết thảy đều ở trước mặt của các ngươi. Vỗ tay lần nữa lôi động. Cố Kiến Lâm cũng nhịn không được muốn trông cái trưởng. Nhưng mà đột nhiên, Đường Lăng hơi biến sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm. Cơ Tiểu Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên mái vòm không, tổng hội trưởng uy nghi ung dung khuôn mặt không tình cảm chút nào, hờ hững nói ra: "Duyn, để cho ngươi người bắt đầu đi." Có như vậy trong nháy mắt, hồn phách thiên tỉnh bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đột nhiên, Trương Nghị Viên từ trong đám người đi tới, cầm trong tay một phần danh sách. Liệt Ma Nhân bọn họ đi theo sau lưng của hắn, ánh mắt túc sát lạnh nhạt. Mọi người đều biết, gần nhất hiệp hội hệ thờ nội bộ ra vấn đề rất lớn. Duyn phó hội trưởng làm thẩm phán đỉnh cao nhất lãnh tụ, đối với cái này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bao quát làm cấp dưới chúng ta, càng là khó thoát tội lỗi. Trương Nghị Viên nâng lên lạnh lùng khuôn mặt, nhìn chung quanh toàn trường, trải qua 24 giờ không gián đoạn loại bỏ, cùng đối với nội ứng cường độ cao thẩm vấn, chúng ta phát hiện hiệp hội nội bộ ra vấn đề rất lớn. Hắn đông nhiên nhìn về phía 13 vị phân bộ trưởng, tiếp xuống ta muốn xin hỏi Chu Huyền Nhất bộ trưởng, ngày 28 tháng 4 trạm vạng tối 18 giờ 45 phút, ngài ở nơi nào? Tiếp xúc người nào? Làm chuyện gì? Có như vậy trong nháy mắt, hồn phách thiên tỉnh bên trong khí tức thay đổi. Chỉ gặp một người tướng mạo âm lãnh nam nhân trung niên, cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, sắc mặt đột biến. Đám người sợ hãi mà kinh, bọn hắn biết hiệp hội hệ thờ nội bộ sẽ nên đón đại thanh tẩy, nhưng không ai nghĩ đến, vừa lên đến chính là tiết mục cắp trảo. Thẩm phán đỉnh vậy mà trực tiếp cầm một vị bộ trưởng khai đao. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại, tại hắn chắc tả trong tầm mắt, cái kia âm lãnh trung niên nhân bóng lưng vô hạn cất cao, biến thành người khoác áo giáp cong đại cùng cung tiễn thủ, phảng phất cưỡi chiến mã, tung hành xa trường. Vang một tiếng, Chu Huyền Nhất triệt thoái phía sau nửa bước, sóng to giống như khí lãng rung động tụ lại, từ trong hư không lấy ra một thanh to lớn súng ngắm màu đen, dùng chân trái của mình làm chèo chống, họng súng bỗng nhiên gầm hét lên. Vang, súng ngắm vang minh, giờ khắc này ô mẹ gạ bọn họ lỗ thai bị chấn động đến ông tác hưởng, thậm chí có người trong lỗ thai đều dịn ra máu tươi. Chu Huyền Nhất là Phong Đô phân bộ bộ trưởng, Bá Vương Đường Tắt Lục Giai, tên là Diệt Khước Sư. Một thương này nhìn như thường thường không có gì lạ, hư không lại bỗng nhiên rung động. Trương Nghị Viên đứng trước mặt của hắn, có chút ngưng trọng meo lại đồng tử, chỉ gặp thời không bỗng nhiên lâm vào vũng bùn giống như trong yên tĩnh, một vòng tĩnh mịch xám trắng choáng nhâm ra, phảng phất đông kết thế giới. Thân ảnh của hắn cũng bỗng nhiên hư hóa, phảng phất u hồn. Chỉ là trong nháy mắt, thời không đông kết giới vực liền bị ngắm bắn thương đạn đánh nát. Hư không nổi lên gợn sóng, hắn giống như u hồn giống như hư ảnh cũng bị bước đi ra. Tại tối hậu quan đầu, Trương Nghị Viên mi tâm bỗng nhiên đã nứt ra một đạo tái nhật cái nứt, quỷ dị đồng quang bắn ra đến, bỗng nhiên chiếu xạ tại từ giữa không trung đánh tới đạn phía trên. Viên đạn kia bỗng nhiên hóa đá, rơi xuống trên mặt đất. Thật có lỗi các vị, ta không có lựa chọn nào khác. Chu Huyền Nhất lạnh giọng mở miệng, nhưng không có lựa chọn đánh giá thương thứ hai. Bởi vì hắn biết, thẩm phán đỉnh những chấp sự này đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Chỉ gặp hắn phía sau bỗng nhiên trống lên một cái lỗ đen thật lớn. Hắn quay người nhảy vào trong đó. Oeng. Lỗ đen bỗng nhiên sụp đổ, hắn cũng không hề rời đi mảnh không gian này, ngược lại một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên bậc thang rơi xuống. Một khắc này, hắn giống như pho tượng cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy ầm ầm. Chẳng biết tại sao, hắn dùng để tiến hành xuyên qua thời không thần thoại vũ trang, thế mà mất hiệu lực. Chu Huyền Nhất bộ trưởng, hiệp hội hệ thở không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phản bội chúng ta, Tư Thông Vũ Huỳnh tập đoàn? Một vị lão bộ xuất hiện tại trên bậc thang, thở dài nói ra, tổng hội trưởng chỉ cấp ngươi một cơ hội. Dùn cùng Lâm Đông căn bản không nói chuyện. Tại cửu giai bán thần trước mặt, chỉ là lục giai như sâu kiến đồng dạng một người. Căn bản trốn không thoát. Tư Thông Vũ Huỳnh tập đoàn là không thể dễ dàng tha thứ. Tại cổ thần giới gặp được nguy hiểm, có thể tạm thời cùng Vũ Huỳnh tập đoàn người hợp tác. Thậm chí, nếu như ngươi đầy đủ bằng phẳng, ngươi cũng có thể cùng Vũ Huỳnh tập đoàn người ngẫu đức tơ còn liền. Thì như Trần Bá Quân thị trưởng, hắn liền từng lập qua huyết hệ, tuyệt sẽ không dao động tự thân lập trường. Một khi vợ trước cùng hắn sinh ra lợi ích tranh chấp, cũng sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Nhưng Tư Thông Vũ Huỳnh hiệp hội, thế nhưng là tội lớn. Ý vị này, ngươi đã phản bội hiệp hội, bán rẻ lợi ích cùng tình báo, phản bội đồng đội. Chu Huyền Nhất cười thảm một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú tấm kia hư ảo mặt, nói ra, tổng hội trưởng, ta còn có lựa chọn a. Con của ta đã nhanh biến dạng, ta muốn chữa cho hắn một đầu được ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, chỉ có tổng hội trưởng ở trên cao nhìn xuống quan sát. Lão bộp thở dài, Chu bộ trưởng, con của ngươi đã biến đến dạng, thần trí lâm vào điên cuồng, đã sớm không đường có thể đi, cho dù đi thế giới hắc ám lại có thể như thế nào đây? Đạt được cổ thần chi huyết, liền có thể cứu mạng rồi hả? Tư chất của hắn, sống không qua cổ thần chi huyết tẩy lễ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong trầm mặc, Chu Huyền Nhất ngửa đầu, cùng tấm kia hờ hững vô tình mặt đối mặt. Hắn bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, cười nói, tổng hội trưởng, ngươi cũng là có nhi tử có con cái người, chẳng lẽ ngươi liền có thể trơ mắt nhìn chính mình hậu nhân bị biến dạng chỗ tra tấn, mang theo ốm đau cùng điên cuồng đi chết? Hồn phách thiên tỉnh bên trong bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Các điều tra viên hai mặt nhìn nhau, đều không dám nói chuyện. Thậm chí các cao tầng đều chạy xuống mồ hôi lạnh, chỉ vì cái vấn đề này bén nhọn. Cao cao tại thượng tổng hội trưởng vẫn như cũ bất vi sở động, nói chỉ là một chữ. Có thể, không thể phản bác một chữ, bởi vì nàng chính là làm như vậy. Mọi người đều biết, tổng hội trưởng ngay cả mình cơ gia hậu đại đều giết qua không biết bao nhiêu, mà tại cơ gia gia huấn bên trong, nếu như ngươi sa đoạn, đó chính là ngươi chính mình yếu, cho gia tộc hổ thẹn. Chính ngươi không cảm tử, gia tộc liền đưa ngươi đi chết. Ngươi nếu hưởng thụ lấy cơ gia tài nguyên, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Ha ha ha, ha 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 ha. Chu Huyền Nhất nhìn xem tấm kia không tình cảm chút nào mặt, cười to giễu cợt nói, luôn mồm vì nhân loại, nhưng tại ta xem ra các ngươi ngay cả nhân tính đều vứt bỏ. Có lúc, ta thậm chí cảm thấy đến Thanh Chi Vương cùng Xích Chi Vương là đúng, chúng ta như thế nhiều đời người cái sau nối tiếp cái trước, lấy mạng đi cược một cái hư vô mở mịt tương lai, đến cùng có ý nghĩa gì? Lời vừa nói ra, các cao tầng đột nhiên biến sắc. Tổng hội trưởng trong đồng tử tách ra hừng hực lôi quang. Lão bộ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, thở dài nói, "Chu bộ trưởng, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng đây không phải ngươi cầm chiến hữu cùng cấp dưới mệnh, lợi dụng chức vụ chi tiện giành tư lợi lý do. Có như vậy trong nháy mắt, hừng hực lôi quang ầm vang rơi xuống. Thái cổ cấm chú, chư thiên thần lôi. Oanh. Vô tận lôi quang bên trong, Chu Huyền Nhất bộ trưởng trợn mắt nhìn xem mình bị hào quang rừng rực bao phủ. Đến chết, trên mặt của hắn đều là đùa cợt, không cam lòng biểu lộ. Hừng hực lôi quang, chẻ mất hết thảy. Một vị bộ trưởng cấp, cứ như vậy như con kiến hôi vẫn lạc. Cố Kiến Lâm cảm nhận được cỗ kia tuyệt cường lực lượng, cho dù là trong đầu Hắc Kỳ Lân đều rung động đứng lên. Đệ tử sâu trong linh hồn bản năng nói cho hắn biết, ẩn nhẫn, phát dục, đừng sóng. Đây chính là tổng hội trưởng, có thể so với thiên thai cấp lực lượng. Giết chết một vị lục giai, chỉ cần thoáng nhìn. Sợ hai a. Đường Lăng lại đang trên đùi hắn viết. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm có gì phải sợ, dù sao vị này cũng đã mở qua giễu cợt. Bất quá chuyện này, cũng nhắc nhở hắn. Hiện trong nội bộ hiệp hội Hether đã bắt đầu loại bỏ nội ứng. Đầu tiên chết đi, chính là một vị bộ trưởng cấp. Những người khác, lại có bao nhiêu là sạch sẽ đây này? Bao quát Lục Tử Câm, kỳ thật cũng ở sau lưng vụng trộm trợ giúp qua Hữu Châu. Thật điên cuồng. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra. Giờ khắc này, kỳ thật ngay cả hắn không phân rõ ai là đúng. Lại có lẽ, trên thế giới này, nếu như có thể chịu đựng nổi đại giới, vốn là không quan hệ đúng sai, chỉ có lập trường. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Không để ý viết nhiều, một chương này cửa hàng kỳ thật còn rất trọng yếu, phía sau hai canh ở buổi tối. Chương 282, đứng được cao hơn, nhìn càng xa, 4000. Hồn phách tiên tình yên lặng như tờ, các điều tra viên rung động im lặng, thậm chí cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Một vị bộ trưởng cấp, cứ thế mà chết đi, hài cốt không còn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là từ trên trời giáng xuống hừng hực lôi quang, đó là không thuộc về bất luận cái gì truyền thừa đường tắt lực lượng, mà là đến từ thái cổ tuyệt mật cấm chú, chỉ là tùy ý thoáng nhìn đi qua, liền giết chết một vị lục giai. Đây chính là tổng hội trưởng lực lượng, thiên thai cấp thực lực. Lần này không có người vỗ tay, ai cũng sẽ không như thế không có FG. Các cao tầng mà không biểu tình, bọn hắn đều là từ máu và lửa bên trong giết ra tới, đối với chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, có quá nhiều người si mê với lực lượng cùng vĩnh sinh, từ đó phản bội nhân loại trận doanh, giết hại đã từng thân mật vô gian đồng bạn, dùng tính mạng của bọn hắn hiến tế, cùng thần minh giao dịch. Vô luận là hiệp hội hệ thờ hay là ưu hình tập đoàn, hoặc là khác tổ chức, cái này đều không mới mẻ. Chu Huyền Nhất bộ trưởng dựa theo kẻ phản bội xử lý, hắn gia thuộc gần đây sẽ bị nghiêm mật điều tra, nhưng nếu không có vấn đề, sẽ đưa đến khu bảo hộ tiến hành chăm sóc, hậu đại còn muốn gia nhập hiệp hội, cần đi qua nghị hội tối cao thẩm tra. Lão Bộc nhìn khắp bốn phía, hắn giọng một cái, chậm rãi nói ra, từ hôm nay, tổng bộ sẽ tổ chức hậu tuyển hội nghị, chọn lựa một vị tài đức vẹn toàn lục giai thăng hoa giả, đảm nhiệm phong đô phân bộ tân nhiệm bộ trưởng. Như vậy liền tuyên bố đối với vị này chết đi bộ trưởng hậu sự xử lý. Cuối cùng là liên quan tới trước thủ dạ giả thành viên, cấp độ SSS điều tra viên, mục phong vụ án điều tra. Hắn dừng một chút, bao quát đồng bạn của hắn. Cố Kiến Lâm đặt ở trên bàn tròn tay, như giật điện gậy một cái. Rốt cuộc đã đến. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Băng Sơn Ngự tỷ, nghiêm túc nói, "Tạ ơn." Đường Lăng nhíu mày, "Cảm ơn cái gì? Lần trước quy tang chi xâm nhiệm vụ, nếu như không phải ngươi nhất định phải kéo lên ta, chuyện này cũng sẽ không khởi động lại điều tra." Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, "Thật tạ ơn. Nếu như ngươi có thể tra rõ ràng chuyện này, như vậy cũng có thể điều tra rõ ta tặng tổ phụ sự tình." Đường Lăng lấy tay nâng má, "Theo như nhu cầu mà thôi." Cố Kiến Lâm không thể không thừa nhận, đây đúng là một tốt đồng đội a. Hồn phách chân trời bậc thang đỉnh, lão bộ tiếp tục nói, "Xét thấy cái này vài lần vụ án dị nghị, chúng ta đem phản bác kiến nghị kiện trải qua tiến hành một lần nữa trải vớt cùng điều tra, cung cấp tương ứng chứng cứ. Điều tra thời gian là một tháng, đến lúc đó tất cả chứng cứ đều sẽ bị đưa ra đến tư pháp đỉnh tiến hành thẩm tra xử lý, cũng công khai phán quyết." Lời vừa nói ra, chương nghị viên trước hết nhất nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm phán đỉnh đám người cũng không có đưa ra bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Tinh ánh mắt lấp lóe, cũng biểu đạt cái gì. Mà ở đây thủ dạ giả bọn họ, thì lộ ra phấn chấn cùng mong đợi thần sắc, cùng một chỗ nhìn về phía hậu phương. Đội ngũ cuối cùng có một cái xe lăn, Phó Thanh Huyền ngồi ở phía trên treo một chút, trải qua thời gian giải cứu chữa qua về sau, hắn rốt cục thanh tỉnh lại, đồng thời khôi phục ký ức cùng thần trí, chỉ là còn vô cùng suy yếu. Phó Triều Dương ở phía sau đẩy xe lăn, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ quật cường, trong đám người tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, một đạo quang mang màu vàng rơi vào nấc thang phía trước nhất. Mục Thúc từ kim quang bên trong đi ra đến, mặt mũi tràn đầy đều là cảm khái thần sắc. Hắn mặc quần áo luyện công, trên thân cũng không có mang cái gì xiềng xích, bởi vì đều đã phế thành dạng này, đang ngồi bất luận kẻ nào một người đều có đơn đấu cũng đánh tan thực lực của hắn, bởi vậy hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng hắn đã từng làm siêu cấp tinh anh khí độ còn ở nơi này, không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn khắp bốn phía, đều là một chút quen thuộc vừa xa lạ mặt. Đồng nghiệp ngày xưa cùng bọn chiến hữu đều nhìn hắn, ánh mắt hoặc hoài niệm, hoặc kích động. Cũng có người kiêng kỵ, thậm chí là kiêu thị. Mà tại trên mái vòm, Thư Vô mở mịt uy nghi khuôn mặt quan sát hắn, không có chút nào cảm xúc. Lâm Đông cùng Dùn cũng là ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú, không có bất kỳ biểu lộ gì. Lão Bộc nhìn chăm chú cái này đã từng tinh anh, chăm chú hỏi, "Mục Phong, ngươi đến bây giờ còn là kiên trì cho là, ngươi không có bị cổ thần lực lượng trô mê hoặc, cũng không có tại nhiệm vụ bên trong giết hại đồng bạn. Ngươi kiên trì cho rằng ngươi là bị vu hãm, bao quát con gái của ngươi cùng đồng bạn của ngươi, các ngươi cũng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Mặc dù chỉ là một cái người hầu, nhưng mọi người đều biết, đây là tổng hội trưởng người phát ngôn. Về phần tổng hội trưởng vì cái gì không tự mình nói chuyện, cũng là không phải là bởi vì trang, mà là mọi người đều biết, tổng hội trưởng người này rất lười, mà lại nàng tính tình không tốt. Lúc còn trẻ, giam ba câu không hợp liền muốn động thủ giết người, nhất là gặp được tranh cãi, còn có loại kia không hiểu chuyện nói lung tung. Ngươi đem nàng chọc tới, nàng là thật giết. Nghĩ rõ ràng lại nói, nếu như cuối cùng đã chứng minh ngươi xác thực làm qua những sự tình kia, như vậy tất cả vì ngươi bằng chứng người đều sẽ bị liên lụy. Chúng ta có quyền hoài nghi, bọn hắn chân thực ý đồ. Lão Bộc trầm giọng nói ra. Giờ khắc này, Mục Phong phát giác được bốn phương tám hướng ánh mắt, áp lực nặng nề. Sau khi hắn xoay người, trong đám người thấy được cái kia lạnh lùng thời niên thiếu, lại có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, phản phất lại thấy được người bạn già của mình. Hắn biết, đây là lão hữu nhi tử, cầm sinh mệnh cùng tiền đồ làm tiền đặt cược, cho hắn đổi lấy cơ hội. Có lẽ là bởi vì tự phụ, muốn làm tốt phụ thân không làm tốt sự tình. Cũng có thể là bởi vì hắn quá thiện lương, cho nên không nhìn nổi những cực khổ này, chúng quan nhất nộ. Lại nhớ tới Hắc Vân thành trại bao tô đêm, thiếu niên này giẫm lên từng bộ thi thể, lẻ loi một mình đối mặt nhiều như vậy điều tra viên, lại chỉ là đối với hắn một người nói, cùng nhẫn nhục chịu đựng, không bằng trước nắm chặt nắm đấm. Mục Phong đột nhiên cảm giác được chính mình già, mất đi phong mang, vô dụng, lại còn muốn để một đứa bé đẻ vào trước mặt mình. Chuyện cho tới bây giờ, không có khả năng lại cô phụ hắn. Ta kiên trì cái nhìn của ta. Mục Phong thản nhiên nói ra, ta cùng đồng bạn của ta đều là bị vu hãm, tiếp xuống ta đem phối hợp hiệp hội hệ thờ hết thảy điều tra, thẳng đến chân tướng tra ra manh mối mới thôi. Vô luận điều tra kết luận là cái gì, ta đều tiếp nhận. Thanh âm của hắn xuyên qua toàn trường. Hàn Tinh ánh mắt thật sâu rơi vào trên người hắn, cũng nhìn về phía trong góc thiếu niên kia mặt bên. Cùng lúc đó, thủ dạ giả bọn họ nhìn về phía hắn, tâm tình phấn chấn đến cực điểm. Phó Thanh Huyền càng là hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta đã từng chiến hữu cung cấp chứng cứ, chúng ta đều đang điều tra hoạt táng khu dị thường lúc, bị thất hồn cổ ảnh hưởng, đã mất đi ký ức. Cái này đầy đủ chứng minh, tại lớp chúng ta chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, có một loại nào đó không biết tên thế lực trong bóng tối hoạt động. Sau một khắc, Phó Triều Dương do dự một chút, cũng lấy dũng khí, lớn tiếng nói, năm gần đây, ta một thân một mình tại Tây Cảng Cấm Kỵ khu chiếu cố ta giữa phụ, ta trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần truy sát. Ta tiếp nhận hiệp hội hệ thờ hết thể hình thức điều tra cùng thẩm vấn, chỉ hy vọng vụ án mau chóng tra ra manh mối. Tất cả các điều tra viên đều nhìn về phía bé trai này, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 283. Lão Bộc nhìn về phía bé trai này, nói ra, "Hải tử, ngươi xác định a? Loại này điều tra phương thức tiếp cận với thẩm vấn, đối với ngươi cái tuổi này cùng cấp độ thăng hoa giả tới nói, có lẽ sẽ phi thường thống khổ." Hàn Tinh cùng thủ dạ giả bọn họ đều nhìn phía đứa trẻ này. Phó Thanh Huyền sờ lên con nuôi tay. "Ta xác định." Phó Triều Dương trong đám người khóa chặt thiếu niên kia thân ảnh, trả lời chém đinh chặt sắt. Lão Bộc khẽ hất cằm, ngược lại nói ra, "Như vậy thẩm phán đỉnh cũng muốn mau chóng đưa ra chứng cứ. Bây giờ chín đại thánh giả không tại, trương nghị viên xem như thẩm phán đỉnh người nói chuyện, trên mặt của hắn như cũng không có chút nào cảm xúc, nâng đỡ gọng kính, chúng ta chứng cứ sẽ mau chóng đưa ra đến tư pháp đỉnh, xin ngài yên tâm." Cuối cùng, lão bộ cao giọng mở miệng nói, "Chúng ta đem căn cứ mục phong án điều tra kết quả, một lần nữa đối với huyết nguyệt đồ lục sự kiện tiến hành ước định cùng điều tra. Nếu như cái này phía sau màn tổ chức thần bí thật tồn tại, như vậy lúc trước hết thảy kết luận đều sẽ được lật đổ, là người vô tội chưa oan, để chân chính tội nhân đạt được vốn có trừng phạt." Có như vậy trong nháy mắt, hồn phách thiên tỉnh bên trong các điều tra viên đều quay đầu nhìn về phía một cái góc. Bao quát đang ngồi các cao tầng cũng đều ném đi ánh mắt. Đây chính là cố giáo sư nhi tử. Dáng dấp là rất giống, khí chất ngược lại là kém có chút xa. Trừ mặt đơ bên ngoài, nhìn không ra cái gì tính công kích, hắn thật là cái cuồng đồ. Ha ha, hắn nhất giai thời điểm, không biết dùng cái gì thủ đoạn, âm tử một cái trọng thương đội trưởng cấp, còn có hai cái trọng thương phó đội trưởng, vượt cấp đánh chết mấy cái nhị giai điều tra viên. Mặc dù những người kia đều sa đọa, nhưng cái này chiến lực liền không hợp thói thường. Hắn sợ không phải từ trong bụng mẹ bắt đầu học hô hấp thuật cùng cấm chú a. Nếu như tại ta nhị giai thời điểm, ta cũng có thể làm đến loại sự tình này, nhất giai liền có chút mơ hồ. Cái này nói chính là chiến lược sự tình a. Ngươi tại nhị giai thời điểm dám công khai khiêu chiến thẩm phán đỉnh. Nghiêm gia cái kia ngu xuẩn nhi tử bị hắn một cước giẫm nát đầu chó, tràn diện kia là thật huyết tinh. Còn có hắn dùng cái ghế nổ đầu thời điểm, cái ghế sát nhân ma danh hiệu này là thế nào tới? Quả nhiên là có nhục nhã nhặn. Không tổ chức không kỷ luật quân đồ, cùng cái kia lôi đỉnh quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, loại người này coi như lại thế nào thiên tài, cũng không thể đối với chúng ta sự nghiệp làm ra cái gì công hiến. Người ta tại Tây Cảng không trả ngăn cơn sóng dữ rồi hả? Lời nói này đến, làm sao lại không có công hiến? Nếu không phải cái ghế sát nhân ma cùng lôi đỉnh, chúng ta có thể biết kỳ lần chi tiết mảnh vỡ hạ lạc. Dù sao cũng là Thanh Chi Vương xem trọng người, chúng ta cần đối với hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Đáng tiếc, thức tỉnh quá muộn, hiện tại mới tam giai. Cũng may hắn chỉ có tam giai, hắn tam giai thời điểm liền dám công nhiên ẩu đả thượng cấp, lại tiến giai còn phải rồi. Cái gì? Ai bị đánh? Nhanh, giảng cho ta nghe. Khá lắm, thật là một cái cuồng đồ a. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. 12 vị các bộ trưởng nghị luận ở Mỹ. 6 vị thần tướng cũng tại châu đầu ghé thai, đồng nhiên có người nói, Thiên Hỏa, ngươi thế nào? Thiên Hỏa thần tướng sụ mặt trầm mặc không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn lại không nói gì. Cố Kiến Lâm không quan tâm bọn hắn nói cái gì, chỉ là đã nhận ra bốn phương tám hướng ánh mắt. Giờ khắc này, tâm tình của hắn bỗng nhiên có chút phức tạp. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần cảm tạ bất luận kẻ nào, đây là ngươi dựa vào bản thân năng lực thắng đến coi trọng cùng tôn trọng. Đường Lăng nhẹ nhàng nói ra, tổng hội trưởng nói qua, trên thế giới này, công lý cùng chính nghĩa là thứ vô dụng nhất. Chỉ có nắm đấm của ngươi đủ lớn, thế giới này mới có thể nghe được thanh âm của ngươi. Cơ Tiểu Ngọc cũng gà con mổ thóc giống như gật đầu, chính là, ta tổ mẫu còn nói qua, nếu như ngươi cho rằng ngươi là đúng, vậy liền tiếp tục kiên trì. Ai phản đối ngươi, liền hung hăng đánh hắn. Cố Kiến Lâm trầm mặc không nói. Mặc dù chỉ là vụ án khởi động lại điều tra, cũng không có nghĩa là kết quả cuối cùng tuyên án. Nhưng một màn này lại mang ý nghĩa, thế giới này nghe được thanh âm của hắn. Hồn phách tiên tỉnh cuối bậc thang, Trần Bá Quân mỉm cười mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Lục Tử Câm cười một tiếng, hướng hắn bước ra một cái vũ mị ánh mắt. Phó Thanh Huyền nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, khẽ bước cằm. Phó Triều Dương thì quật cường nhìn xem hắn, sau đó ở sau lưng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng là một thúc, hắn xoay người lại nhìn xem thiếu niên, bờ môi khẽ nhúc nhích. Hải tử, ngươi làm được. Cố Kiến Lâm biết bọn hắn ý tứ. Vụ án đã khởi động lại, tiếp xuống liền xem bản thân hắn. Cùng lúc đó, Dùn cùng Lâm Đông khuôn mặt bỗng nhiên biến mất tại trong bóng tối. Đột nhiên, hồn phách thiên tỉnh bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng. Hội nghị hôm nay dừng ở đây. Tổng hội trưởng hờ hững tiếng nói vang lên, ta cái này dung chủ cũng không có mấy năm có thể sống, nếu ai có năng lực kia, vậy liền đừng lại tiếp tục che giấu, không ngại to gan đứng ra, để cho ta xem thật kỹ một chút. Vang một tiếng. Hư vô mở mịt khuôn mặt bỗng nhiên sụp đổ ở trong bóng tối. Hồn phách thiên tỉnh kịch chấn. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ kia bàng bạc quý áp, phản phất từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Tổng hội trưởng lời này không thích hợp a, làm sao nghe âm dương quái khí? Còn tự giễu là dung chủ. Khục. Cố Kiến Lâm háng giọng một cái, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Cao nguyên vạ mị trên sườn núi cả năm bị bao phủ cuồng phong gào thét. Hoè ấm chắp hai tay sau lưng đứng tại đỉnh núi, quan sát nhìn không thấy bờ hoang nguyên, nơi này là ít hai lui tới khu không người, phương viên mấy chục cây số bên trong một mảnh hoang vu, chỉ có cuồng phong sen lẫn đá vụn tàn phá bờ bãi, phóng lên tận trời. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bên môi nổi lên một vòng dáng tươi cười. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đứa nhỏ này cuối cùng là đạt được vốn có khao thưởng. Hắn cười nói, bất quá như thế vẫn chưa đủ, hắn còn cần đứng được cao hơn một chút, càng lóa mắt một chút. Cảnh từ ngắm nhìn giống như vũ trụ nguyên tối đồng dạng bầu trời, mơ hồ tại vô tận trong gió lốc thấy được một cây thông thiên triệt địa thiên trụ, cuốn quanh lấy vô tận lôi đỉnh cùng địa quang, thiên hỏa tại trong mây đen tràn ngập, bị bỏng như dung nham. Hy vọng hắn có thể làm được. Cái này nam nhân dạy tây nhẹ giọng nỉ non, không cần dẫm vào lão nhị vết xe đổ. Không nên suy nghĩ nhiều, cũng đừng quá tự trách. Hoè ấm ngắm nhìn đứt gãy bất chu sơn, cảm khái nói, ngươi còn cần bao lâu tấn thăng bản thân? Cảnh từ nghĩ, nếu như ngài không để ép ta đã sớm tấn thăng. Để ép ngươi là có lý do, nếu không một khi tấn thăng bản thân, liền sẽ bị cảm ứng được. Hoè ấm cười ha hả nói ra, đến lúc đó coi như âm không được người. Cảnh từ mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Đêm nay đi thế giới hắc ám đi một chuyến, nhìn xem hoàng hôn tổ chức kia thực lực đến cùng như thế nào, nghe nói đám người kia là sư đệ ta cùng tín đồ, không chừng ở sau lưng làm cái gì yêu tiêu thân. Thuận tiện đi đoạt một kiện thần thoại vũ trang đưa cho Tô gia tiểu cô nương, tránh khỏi đứa bé kia cả ngày nhớ. Hoè ấm từ tốn nói. Lúc này, hắn đột nhiên hình như có chỗ tra, ngẩng đầu thở dài. Tôn giả, lại mạnh lên. Giống như u minh giống như trên trời cao, phản phất ngưng tụ ra một tấm huyết sắc khuôn mặt. Cơ hồ ăn mòn toàn bộ thiên cung. Phiếu đề cử. Nguyện phiếu. Đêm nay còn có một canh, nhưng là đề nghị không cần chờ, rạng sáng mới có thể viết xong. Chương 284, về nhà thăm vớ đen. Cùng ngày ban đêm, hồn phách thiên tỉnh hội nghị cuối cùng kết thúc. Cố Kiến Lâm hơn một tháng qua kiên trì thiện trí giúp người, nhớ kỹ tốt cùng yêu nguyên tắc, trải qua đổi theo cấp bọn họ thân thiết hữu hảo giao lưu, cùng đám địch nhân tâm cùng tâm ở giữa câu thông cùng cảm hóa, rốt cục lấy được rõ rệt tính thành quả. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm một cái người thiện lương. Lúc đầu hôm nay mục thúc bọn hắn dự định lưu hắn lại ăn bữa cơm tối, dù sao hắn hơn một tháng này tới vất vả rõ như ban ngày, nhiều lần xuất sinh nhập tử, suýt nữa mệnh đều mất đi, cần khao một chút. Hắn vốn là muốn cùng ý, thẳng đến hắn thấy được trong hệ chặt tin tức. Đường Giang Hồ xa, hữu duyên gặp lại. Cáo tử. Hắn đi thẳng Hắc Vân thành trại căn cứ, đến cấm kỵ khu bên ngoài gọi xe. Ngươi tốt, đi Lạc Đông cư xá. Ngoài cửa sổ cảnh đêm đèn đuốc sáng trưng, dọc theo đường ven biển có thể nhìn thấy dọc đường bãi cát cùng mảnh liệt chập trùng biển, ngày mùa hè đến người du lịch bọn họ tại ven đường hội tụ thành dòng người, còn có bán khí cầu cùng que huỳnh quang người bán hàng rong. Đối diện chính là phố thương mại, Mạc Thanh Lương các thiếu nữ tại quầy ăn vặt bên cạnh cười cười nói nói. Gió biển đập vào mặt, thoải mái lâm ly. Anh Vũ đại đế đứng trên vai của hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu hỏa tử tâm tình không tệ a. Lái xe đại thúc trêu ghẹo nói. Cố Kiến Lâm tâm tình xác thực rất tốt, đây đại khái là hắn tiến vào thế giới siêu phàm đến nay, vương lòng nhất một ngày. Trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, mà lại chủ yếu nhất là, lão cố không có thể làm tốt sự tình, hắn làm được. Cái này đã chứng minh, nhi tử là so phụ thân mạnh. A, lão cố xem như cái thứ gì, chỉ thường thôi. Mở mày mở mặt. Xe taxi một đường lái về đến nhà cửa ra vào, cách thật xa liền có thể ngửi được phòng bếp trong cửa sổ truyền đến mùi hương đậm đặc, rất rõ ràng là tương đốt xương sườn hương vị, còn có cánh gà chiên cùng nổ khoai tây chiên hương khí. Cố Kiến Lâm mở cửa vào nhà, trong nhà quả nhiên không có những người khác người không có phận sự. Trên mặt bàn đã bày đầy mỹ thực, có tương đốt xương sườn cùng tỉ mỉ chế biến canh xương, còn có chút xuyết lấy sốt cà chua nổ khoai tây chiên cùng cánh gà chiên, cà chua hầm thịt bò nạm, một đầu nướng xốp giòn cả nướng, hai bát cơm. Tô Hữu Châu nghe nói trước kia đối với nấu cơm là một chút hứng thú đều không có. Kết quả về sau đột nhiên muốn quấn lấy lão mụ học nấu cơm, một học chính là mấy cái năm tháng, bây giờ chủ nghệ lô hỏa thuần thanh, thậm chí thanh xuất vu lam. Hết lần này tới lần khác làm những cái kia đồ ăn, đều là hắn thích ăn. Bao quát thủ công nghiệp, nàng trước kia đều là cái gì cũng không làm. Về sau từ từ đều học xong. Cố Kiến Lâm đại khái hiểu, hẳn là lão cô năm đó xin nhờ nàng chiếu cố chính mình, lấy nàng cái kia làm chuyện gì đều đặc biệt chăm chú cố chấp tính tình, khẳng định sẽ đi đem những này sự tình toàn bộ làm tốt. Vô luận là thế giới siêu phàm hay là sinh hoạt hàng ngày, nàng là thật đem mình làm con dâu nuôi từ bé. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Cửa phòng ngủ khép, truyền đến khối băng giống như linh hoạt kỳ ảo thông thấu tiếng nói, hoàn toàn như trước đây em hay. Cố Kiến Lâm đông nhiên có loại ảo giác, chính mình giống như là ở bên ngoài làm công kiếm tiền trợ phụ, trong nhà có một cái trong nóng ngoài lạnh tiểu kiều thê, còn có cả bàn nóng hôi hổi cơm, không hiểu ấm áp. Hắn vội vàng quay đầu, đem những này ảo tưởng không thực tế vung đi. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ ra quyền. Bất quá hắn hôm nay đúng là thắng lợi trở về, cho nên nói chuyện đều ngạnh khí rất nhiều. Không phải ngươi gọi ta trở về a? Hắn buông xuống dương kim loại, ngồi ở trên ghế salon, đi ra. Có việc cùng ngươi nói. Tô Hữu Châu từ trong khe cửa nhô ra nửa cái đầu, xanh nhạt sắc tóc ngắn như mặt nước chuốt xuống xuống tới, dung nhan như băng tuyết đẹp đẽ, ánh mắt hồ nghi, sẽ không phải là nói mặc vớ đen, ngươi mới như vậy vội vã trở về à? Cố Kiến Lâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Sau khi Tô Hữu Châu từ trong phòng lúc đi ra, hắn quả thật bị kinh diễm. Cô nương này mặc một bộ màu đỏ đai đeo liên y váy ngắn, lộ ra tuyết trắng vai thơm cùng mảnh khảnh xương quai xanh, bách hợp gây váy miễn cưỡng che khuất đùi, một đôi dài nhỏ cặp đùi đẹp bọc lấy tất chân màu đen, tinh mịn khe hở màu đen bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt tuyết trắng, như ẩn như hiện, hết sức mê người. Nói trắng ra vớ đen, thật đúng là mặc vào. Hữu Châu dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tỷ lệ xác thực không thể bắt bẻ. Cố Kiến Lâm chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại. Anh Vũ Đại Đế trên bờ vai mặc niệm, A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tô Hữu Châu đặt mông ngồi tại cạnh ghế salon một bên, cùng hắn gần sát cùng một chỗ, hừ lạnh nói, à, liền xem như Phật môn còn có hoan hỷ thì đâu, không cần kéo những này có không có. Nói trắng ra vớ đen cho ngươi xem liền xuyên cho ngươi xem. Nàng chắc động thanh tịnh linh động con ngươi, nâng lên tuyết trắng cảm, đẹp mắt không. Cố Kiến Lâm động đũa ăn cơm, không thèm để ý nàng. Tô Hữu Châu cũng biết tính cách của hắn, dùng hết sư lời nói chính là ba cây con đánh không ra một cái dám đến, giúp hắn kẹp mấy khối xương sườn, rót một chén nóng hôi hổi canh xương, thầm nói, lúc đầu cho là ngươi muốn hơn 8 giờ mới có thể trở về nhà, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ta cũng không kịp trang điểm, liền bôi cái cách ly xương. Nâng lên trang điểm vấn đề này, Cố Kiến Lâm liền căm thủ đến tận xương thủy. Có đến vài lần lão mụ để hắn cho cô nương này phụ đạo làm việc. Kết quả hắn sáng sớm đến chờ ở bên ngoài 2 canh giờ, nàng sửng sốt không ra. Hỏi nàng đang làm gì, nàng nói đang vẽ nhãn tuyến. Ha ha, gặp ta còn cần trang điểm. Cố Kiến Lâm túi đầu đào cơm, thuận miệng hỏi. Ừm. Tô Hữu Châu bỗng nhiên lấy tay nâng má, chuyển động trong trẻo con ngươi, có ý tứ gì? Ý của ngươi là, chúng ta quan hệ đã thân mật đến, lúc gặp mặt không cần những cái kia cảm giác nghi thức rồi. Cố Kiến Lâm lại bị chẹn họng một chút. Lúc này hắn bỗng nhiên trên bàn phát hiện vật kỳ quái. Đó là dược sư xuất phẩm siêu phàm bí dược, hết thảy 6 cái thuốc thử toàn bộ bị dùng hết, bên cạnh còn có đóng gói hộp. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Hữu Châu lách mình đến bên cạnh bàn cầm đi những vật kia, trở tay liền cho ném vào trong túi nhựa, sau đó lại thuấn di đến sân phía ngoài, vứt xuống phía ngoài thùng rác. Làm xong đây hết thảy, nàng giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng, ngồi ở trên ghế salon. Hai tay trùng điệp đặt ở trên đầu gối, nghiễm nhiên là nhu thuận đáng yêu mỹ thiếu nữ. Nếu như không nhìn tới nàng một mảnh đỏ hở mặt, xem ra nàng là thật rất để ý ngược loại chuyện này a. Đây không phải là dược sư ngực lớn bí dược a? Cố Kiến Lâm giật mình, ngươi dùng? Tô Hữu Châu giận dữ đạp hắn một chút, ta không có. Cố Kiến Lâm nhíu mày, dùng liền dùng, tại sao muốn che giấu? Hắn chợt nhớ tới, lần trước đưa bí dược đem cái này cô nương gây tức giận thời điểm, nàng thế mà còn phủ lấy áo di lê, đến nói với chính mình sai ở nơi nào. Tô Hữu Châu cũng nghĩ đến xã tử kinh lịch, bụng mặt không nói. Cố Kiến Lâm cũng cảm thấy rất xấu hổ, túi đầu ăn cơm. Ừm, cái kia, mấy ngày nay cha mẹ đều không ở nhà. Nửa ngày, Tô Hữu Châu bỗng nhiên rời đi chủ đề, gần nhất ta đều muốn ở nhà dưỡng thương, cũng không cần đập quảng cáo cái gì. Nói cách khác, mấy ngày nay ta đều có thể nấu cơm cho ngươi a, ngày mai muốn ăn cái gì? Cố Kiến Lâm nghĩ, lần trước xin heo nướng đi. Tô Hữu Châu mở ra khe hở, xanh nhạt ngón tay ngọc ở giữa lộ ra linh động đôi mắt đẹp, lạnh lùng nói ra, Cố Kiến Lâm, ngươi thật đúng là không khách khí a, ngươi biết cái kia xin heo nướng có bao nhiêu phiền phức a. Kỳ thật Cố Kiến Lâm chính là loại tính cách này, nếu như hắn tiếp nhận ngươi đối với hắn tốt, hắn liền sẽ không khách khí. Nhưng hắn sẽ ở sự tình khác bên trên, hết tất cả khả năng báo đáp ngươi. Đây chính là Tô Hữu Châu trước đó nghĩ đến che giấu tung tích nguyên nhân. Thiếu niên này đã rất mệt mỏi, không cần thiết lại dính dáng đến gia thế của mình. Cố Kiến Lâm cầm lên cái kia dương kim loại, đùng một chút ở trên bàn mở ra, có đáng giá hay không một phần xiên heo nướng. Tô Hữu Châu nhìn thấy đồ vật bên trong, đông nhiên ngây ngẩn cả người. A, đây không phải tứ gia trung mạt hoài biểu a? Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp nói ra, làm sao tại trong tay của ngươi? Đây là tới từ Trúc Long thị tộc một kiện thần thoại vũ trang, trải qua vô tận tuế nguyện sóc này cùng khó khăn chắc trở, nó bản nguyên tính chất chuyển rời đến một khối đồng hồ bên trên, về sau lưu truyền đến U Hình tập đoàn trong tay. Nói đến, thần thoại vũ trang tính chất liền rất kỳ lạ, nó bản nguyên tính chất là không đổi, nhưng bên ngoài môi giới có thể chuyển rời đến rất nhiều vật phẩm bên trên, đây là một cái phi thường thú vị thiết lập. Nghe nói đã từng có một vị thánh vực cấp đại lao thần thoại vũ trang liền phát sinh bản nguyên tính chất chuyển di, vốn là một thanh khống chế lôi điện chi lực phương thiên hỏa kích, cuối cùng không hiểu thấu chuyển đến một cái bút bê bơm hơi bên trên. Đại lao cùng ngày liền bất ức. Về phần trung mạt hoài biểu, nó phẩm chất là phi thường cao. Hữu Châu lúc trước vì tranh thủ kiện này thần thoại vũ trang, tiếp rất nhiều treo giải thưởng, gom góp điểm công hiến, cuối cùng vẫn là bị tứ gia cho tiền hồ. Cái gì tứ gia? Đây là ngươi. Cố Kiến Lâm lại liếc mắt nhìn trong dương hoàng kim trang trí hộp quà tặng, phía trên khắc ấn lấy một chuỗi bọn đầu gấu văn, nói ra, đây là sáng sinh đại thiên sứ bí dược, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, ngươi về sau nhớ kỹ tùy thân mang theo. Ta chỗ này còn có một cái luyện kim vũ trang phiếu hối đoái, nghe bằng hưu nói hiệp hội hệ thở gần nhất mới ra một cái nạ nổ tiếp thân áo giáp, có thể bám vào tại y phục của ngươi bên trên, đã có thể tạo được phòng thân tác dụng, còn phòng lộ hàng. Hắn lại hỏi, ngươi khoảng cách tấn thăng ngũ giai còn cần bao lâu? Vật liệu cùng nghi thức phối toàn rồi hả? Tô Hữu Châu chớp đôi mắt đẹp, nhìn chằm gần trong gang tấc thiếu niên. Cố Kiến Lâm, ngươi có phải hay không sợ hãi? Nàng chăm chú hỏi. Cố Kiến Lâm nhíu mày, cái gì? Tô Hữu Châu đắc ý nhìn xem hắn, ngươi là sợ ta chết đi, hay là sợ ta không có cách nào giúp ngươi? Cố Kiến Lâm lần nữa rơi vào trầm mặc, nữ nhân này mỗi một cái vấn đề đều là để mất mạng. Để cho ngươi nói câu lời thật lòng cứ như vậy khó a? Tô Hữu Châu lạnh lùng nói ra. Mặc dù tiếng nói rất lạnh, nhưng nàng trong đôi mắt toát ra cảm xúc, nơi nào có nửa điểm băng lãnh có thể nói. sáng sinh đại thiên sứ bí dược, nàng cũng đã được nghe nói nó nghe đồn. Đây là chỉ có ổ mẹ gạ danh sách đứng đầu nhất thiên tài mới có tư cách đổi được tuyệt thế hy hữu dược vật. Thậm chí bộ trưởng cấp đều chưa hẳn sẽ có. Trung Mạc Hoài biểu giá trị, càng không cần nhiều lời. Cố Kiến Lâm chứng trạc đàng hoàng nói ra, hiện tại ta đã tại hiệp hội hệ thở đứng vững gốc chân, về sau không cần ngươi ở bên ngoài liều mạng như thế. Rất nhiều chuyện giao cho ta tới làm, muốn thuận tiện rất nhiều. Tô Hữu Châu nhìn chăm chú gò má của hắn, bỗng nhiên nói ra, chúc mừng ngươi. Cố Kiến Lâm nhíu mày, ừm. Lục bộ trưởng đã nói với ta. Tô Hữu Châu nhếch lên môi son, liếc mắt lướt hắn, ngươi làm được lao sư đều không có làm được sự tình. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, dạng chân tại trên người hắn. Cặp kia cuốn tại vớ đen dài nhỏ hai chân, kẹp chặt eo của hắn. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên toàn thân căng cứng, đã đến ứng kích thích biên giới. Chúc mừng ngươi. Tô Hữu Châu ngồi ở trên người hắn, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, phảng phất tiểu nữ vương đồng dạng. Hiện tại ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Nàng nâng lên cổ tay của mình, lung lay thiên tẩm ti bệnh mà thành vòng tay, vật này là cái gì? Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 285, ánh trăng ôn nhu như nước, 6000. Cố Kiến Lâm đã đến ứng kích thích biên giới, sụ mặt nói ra, có thể hay không xuống tới lại nói tiếp. Không được. Tô Hữu Châu lạnh lùng nói ra, nếu như ta xuống tới, ngươi nhất định sẽ tìm lý do qua loa đi qua. Không thể không thừa nhận, Cố Kiến Lâm trước mắt nữ hài này, là trên thế giới người hiểu rõ hắn nhất, không có cái thứ hai. Bất sinh chi tỏa, chỉ cần đeo nó lên về sau, liền có thể che đậy lại tự thân thống khổ, lẩn tránh rơi âm dương song sinh ngọc bội tác dụng phụ. Ta cố ý đến hỏi qua lão sư, hắn cho ta cái này. Hắn mặt không thay đổi nói hiệu nói vượng, sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác, ngươi không phải nói phân thân tử vong không có tác dụng phụ à? Tô Hữu Châu trong lúc nhất thời lại có điểm tâm hư, kỳ thật nàng đối với thiên thai thật đúng là không có gì đặc biệt mạnh khái niệm, những cái kia ở vào lượng giới đỉnh điểm người, vậy mà sự tình gì đều biết, quá đáng ghét ta. Cựu giai đại thiên thần đều không giải quyết được, một cái luyện kim vũ trang có thể giải quyết. Nàng có chút hồ nghi. Đương nhiên, Cố Kiến Lâm thậm chí sớm đem cộng sinh chi tỏa chủ tỏa cho ẩn nấp rồi. Nói láo coi trọng chính là chín thành thật một thành giả. Tô Hữu Châu mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nàng nhưng không có chứng cứ, phình lên má nói ra, kỳ thật ngươi cũng là không cần lo lắng như vậy chuyện của ta, lão sư khi còn sống để lại cho ta rất nhiều thứ, ta có một cái bí mật nhà kho nhỏ, trừ âm dương song sinh ngọc bội bên ngoài, còn có hai kiện thần thoại vũ trang. Nàng nắm chặt lấy ngón tay đến kỹ, lão sư còn trong kỳ lần tiên cung lưu lại một chút tọa độ, đoán chừng ẩn giấu không ít đồ tốt. Cố Kiến Lâm trong lòng hơi động, là hắn lưu lại cứ điểm bí mật. Tô Hữu Châu ừ một tiếng. Cố Kiến Lâm hỏi, cái kia hai kiện thần thoại vũ trang là cái gì? Tô Hữu Châu ngồi tại trên đùi của hắn, kéo lên xanh nhạt sắc tóc ngắn, lộ ra đẹp đẽ tiểu xảo lỗ thai, trên vành thai treo một viên giọt nước mặt dây chuyền, Thâm Hải chi lệ, đào được Atlantis một kiện thần thoại vũ trang, hiệu quả là lẩn tránh hết thể xem bói cùng bái thuật. Hiệp hội hệ thơ điều tra qua nhà chúng ta rất nhiều lần, nhưng một lần đều không phát hiện được ta. Nàng dừng một chút, vật này tác dụng phụ là, có đôi khi ngươi sẽ quên chính mình là thăng hoa giả. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, lão cố người này rất giàu hoạt, hắn cho ngươi lưu đồ vật, tất có thâm ý. Chắc không được, chỉ cần cô nương này không ở trước mặt hắn vận dụng siêu phàm năng lực, hắn liền một chút cảm giác đều không có. Thậm chí nàng tại thế giới siêu phàm hoạt động đều là dùng tính tượng phân thân. Nàng trừ trên thực lực tăng trưởng, chính là cái có chút ngốc manh cùng lạnh lạnh mỹ thiếu nữ. Ngươi chỉ có thể cảm giác ra nàng có tâm sự, nhưng không biết đó là cái gì. Nhất là tác dụng phụ này, càng là hoàn mỹ nguy trang. Đúng vậy a. Tô Hữu Châu lại từ trước ngực trong vạt áo lấy ra một cái màu bạc thập tự giá dây chuyền, nghiêm túc nói, Thiên Quốc Thánh thập tự, từ hải đạo được thần thoại vũ trang, hiệu quả là che đậy hết thảy độc tố cùng tinh thần quấy nhiễu, nhưng nhất định phải mỗi tháng giết mấy cái nghiệp chướng nặng nề phạm nhân đến như thế, cái này nhưng thật ra vô cùng dễ dàng ứng phó. Nàng dừng một chút, âm dương song sinh ngọc bội ngươi cũng biết, hiệu quả là chế tạo một cái kính tượng phân thân, bản thể mang theo thần thoại vũ trang cùng cấp độ năng lực, đều sẽ cùng một chỗ bị phục chế đi qua, dùng tốt phi thường. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, không thể không tán đồng, xác thực, kính tượng phân thân xác thực dùng tốt, chỉ cần không gặp được xích lân thủy tổ kết giới, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Ân, về sau còn có thể dùng a? Tô Hữu Châu gật đầu, có thể, chỉ cần chờ ta thương thế tốt lên. Cố Kiến Lâm cái này yên tâm rất nhiều. Đúng rồi. Tô Hữu Châu bỗng nhiên theo dõi hắn, nghiêm túc nói ra, có chuyện muốn hỏi ngươi. Cố Kiến Lâm nhíu mày, ừm. Liên quan tới kỳ lân chi tiết mảnh vỡ. Tô Hữu Châu từng chữ nói ra, vật kia thật không ở đây người trên tay. Cố Kiến Lâm trong lòng có chút lẩm bẩm, lắc đầu. Nếu như hắn muốn, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ có thể tùy tiện đưa cho bất luận kẻ nào. Dù sao vật kia đã quý vị, triệt để do hắn trưởng khống. Đưa ra ngoài cũng không quan trọng, tùy thời kiếm tới. Vậy là ngươi làm sao nghịch chuyển xích lân thủy tổ quyền hành? Tô Hữu Châu nhíu lên đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn. Cố Kiến Lâm hồ nghi hỏi, ngươi không thấy được? Hắn còn cảm thấy mình kiếm tới một màn kia thật đẹp trai đâu. Tô Hữu Châu bĩu môi, ta đương thời đều nhanh ngủ thiếp đi. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, tìm được một cái rất tốt người có nổi, đó là lão sư rút một tay. Tô Hữu Châu trợn to đôi mắt đẹp, thiên hai có thể nghịch chuyển thủy tổ quyền hành lĩnh vực. Lão sư từng theo hắn nói qua, thiên hai cấp phán định là có thể tại thế giới hiện thực đối kháng chí tôn cấp, cực kỳ cá biệt chiến lược nghịch thiên, tăng thêm các loại phụ trợ thủ đoạn, có thể tại cổ thần giới cùng cổ chi chí tôn mẹ vật tay. Lời tuy như vậy, nhưng trả ra đại giới là không giống với. Cổ chi chí tôn có thể sai lầm vô số lần, nhưng thiên thai nhất định phải cùng bọn hắn vật tay, cũng liền một cơ hội. Bởi vì đánh xong cái kia một khung, thiên hai sinh mệnh cũng kém không nhiều muốn đi đến cuối cùng. Thông thường trên ý nghĩa, thiên hai bọn họ xác thực có thể đánh tan hoặc giết chết thủy tổ, tại thế giới hiện thực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, tại cổ thần giới thì phải tốn sức một chút, nhưng vô luận như thế nào đều khó có khả năng làm đến thuần túy nghiên ép. Về phần có thể can thiệp thủy tổ quyền hành, càng là chưa từng nghe thấy. Đó là chí tôn cấp mới có thể làm đến sự tình. Khác thiên thai không biết, lão sư là có thể. Cố Kiến Lâm cũng không biết lão sư được hay không, dù sao vô nào thổi là được rồi. Tô Hữu Châu lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói ra, nguyên lai Thanh Chi Vương đã có thể tới loại cảnh giới này rồi hả? Đây chẳng phải là nói, hắn có được cùng Chí Tôn cùng so sánh lực lượng, không kém bao nhiêu đâu. Cố Kiến Lâm qua loa nói. Tô Hữu Châu cũng yên tâm, chỉ cần thiếu niên này cùng Kỳ Lân Tôn giả không có quan hệ liền tốt. Liên lụy đến một vị cổ chi Chí Tôn, nhân quả này là khó có thể tưởng tượng. Hắn đã mệt mỏi như vậy, hay là không cần liên lụy trong đó? Đây là nàng từ nhỏ nuôi đến lớn Nam Hải, vẫn là phải tiếp tục nuôi đi xuống. Mặc dù mỗi lần đối mặt vị kia tôn giả, nàng rất sợ sệt, nhưng vì sau này nghĩ tới hạnh phúc, nàng nhất định phải cho mình động viên, dũng cảm đối mặt vị kia tôn giả. Cố lên. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên đưa tay cầm eo thon của nàng, cái tư thế này liền trở nên càng mập mờ. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Hữu Châu thân thể mềm mại khẽ run, như băng tuyết gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Làm gì? Nàng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cùng lúc đó trong lòng sinh ra một vòng mừng thầm. Nói không chừng là cái này mỹ chưa lên men có quắc đột nhiên bởi vì sắc đẹp của nàng khai thiếu. Cố Kiến Lâm nắm eo của nàng, dễ như trở bàn tay liền đem nàng dở lên, bỏ qua một bên. Tô Hữu Châu, mấy ngày nay trong nhà hảo hảo dưỡng thương, những tài nguyên này ta đều dùng không quá bên trên, lưu cho ngươi liền tốt. Sự tình lần trước vẫn chưa xong, ta đến bây giờ đều không có nguôi giận, không cần ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra. Tô Hữu Châu ánh mắt cũng lạnh xuống đến, thử, nâng lên quần liền không nhận người đúng hay không? Lão nương bỏ ra 4 giờ làm cho ngươi cơm tối, còn mặc vào chỉ đèn cho ngươi xem, đã coi như là nói xin lỗi. Còn muốn thế nào nha? Muốn cho ta nguôi giận, vậy sau này liền nghe nhiều nói, đừng làm loạn. Cố Kiến Lâm lườm nàng một chút, thuận miệng nói ra, sớm một chút tấn thăng ngũ giai, ta liền không tức giận. Ta nghe đồ tể nói, các ngươi tại cổ thần giới trêu chọc một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại, còn muốn bắt ngươi đi khi nữ tử. Tô Hữu Châu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, muốn hắn lắm miệng. Cố Kiến Lâm khó được cảm thấy rất có ý tứ, cho nên là thật. Tô Hữu Châu nghĩ thầm phiền chết, phồng má nói ra, ai nha không có chuyện gì, ngươi cũng đừng quản. Nàng ngẩng lên đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc nói, ta sẽ không khi nữ tử. Cố Kiến Lâm từ ánh mắt của nàng cùng trong lời nói, cảm nhận được một loại kiên định cùng quyết tâm, để hắn không có từ trước đến nay tim đập nhanh hơn. Không phải liền là tiến giai a? Tô Hữu Châu nói thầm nói ra, ta sẽ mau chóng. Cố Kiến Lâm hài lòng gật đầu, sau đó hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Lão Cố đã từng nói, Trúc Long Chi Cốt có thể để người ta lĩnh ngộ cấm chú, mà lão sư cũng đã nói, quan sát cổ chi trí tôn thần thoại hình thái, cũng có thể lĩnh ngộ cấm chú. Bây giờ ý thức chỗ sâu Hắc Kỳ Lân tại thôn vệ xương rồng về sau, đã phát sinh trên hình thái biến hóa. Nếu như vẽ phòng theo xuống tới cho cô nương này quan sát, nói không chừng cũng sẽ có hiệu quả. Rửa chén, đi ngủ. Cố Kiến Lâm thu thập bát đũa, đi phòng bếp, tới cùng một chỗ. Hắn là ghét nhất rửa chén. Nhưng mà Tô Hữu Châu bất vi sở động, lấy tay nâng má hỏi, cùng nhau tắm bát hay là ngủ chung? Ầm một tiếng, Cố Kiến Lâm trong tay bắt trượt vào trong ao. Ngươi ngày mùng ngày 1 tháng 5 làm việc đều không có viết a. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, muốn bị đánh a. Đến rồi đến rồi. Tô Hữu Châu trong mắt đẹp hiện lên vẻ đắc ý, từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống. Đêm nay ngủ phòng ngươi hay là phòng ta? Vào đêm, gió nhẹ đưa tới hải triều thanh âm. Cố Kiến Lâm thay đổi áo ngủ, chi tiết gánh nặng nằm ở trên giường, nhìn xem trần nhà ngẩn người. Leng keng. Thâm không internet bên trên, truyền đến một đầu tin tức. Lâm Văn Thu, cục trưởng Lý đã khôi phục thương thế, đại khái sẽ ở xế chiều ngày mai 6h30 xuất viện, đến lúc đó hắn sẽ rời đi Hắc Vân thành trại căn cứ, tiến về Đông Hải quốc tế sân bay, trở về tổng bộ. Tin tức ta giúp ngươi dò thăm, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn, đánh hắn vẫn chỉ là việc nhỏ, ngươi thật muốn đối với hắn làm cái gì, vậy liền xảy ra chuyện lớn. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua tin tức, nghĩ thầm nữ nhân này vẫn dùng rất tốt. Ta đã biết, tạ ơn. Hắn trả lời. Cái này cục trưởng Lý, rất rõ ràng chính là ẩn tu hội người, chuyên môn đến khống chế hắn. Tổng hội trưởng Tám Thành cũng biết chuyện này. Như vậy từ góc độ này suy luận, lão sư cùng sư huynh nói không chừng cũng biết, nhưng là bọn hắn cái gì đều không có biểu thị. Đây là đang khảo nghiệm năng lực của ta, hay là có lời khó nói gì? Đúng, Trần Ti trưởng đã từng nói, không cần quá ỷ lại lão sư lực lượng, bởi vì hắn bị thiên khiển trói buộc, lại nhận ảnh hưởng. Chương 286. Cố Kiến Lâm nhẹ giọng nỉ non, tổng hội trưởng cũng không có mấy năm có thể sống. Những đại nhân vật kia ý nghĩ liên lụy đến quá nhiều cấp độ, trong thời gian ngắn suy nghĩ không thấu. Cố Kiến Lâm bản thân cũng không phải ưa thích ỷ lại trưởng bối tính cách, nhưng muốn tra chuyện này, tự mình một người có thể sẽ có chút không ứng phó quá nổi. Dù sao đây là đang thế giới hiện thực, mà lại đối với thế giới siêu phàm tri thức, hắn là rất khiếm khuyết. Hữu Châu hiện tại bị thương, không thể hỗ trợ. Cố Kiến Lâm đông nhiên nghĩ đến một người khác. Hắn cầm điện thoại di động lên phát một đầu tin tức, sau đó dập tắt màn hình. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Cố Kiến Lâm từ trong ngăn kéo lấy ra cộng sinh chi tòa chủ tòa, đeo ở trên cổ tay của mình. Mặc dù lão sư nói bắt địch nhân liền xong việc, nhưng thế giới hiện thực ở đâu là tốt như vậy bắt người, coi như bắt lấy còn phải bắt hắn cho chế ngự, cưỡng ép cho hắn đeo lên chủ tòa, như thế quá phiền phức. Mà lại ăn nhiều một chút khổ quá không có gì. Quen thuộc thống khổ, ở trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế là khó có thể tưởng tượng. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, mặc cho hắc ám trong đầu lan tràn, thôn phệ hắn. Có như vậy trong nháy mắt, đau nhức kịch liệt để hắn trong chăn cuộn mình đứng lên, có chút run rẩy. Đầu giường đáng tin đang rung động, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ánh trăng ôn nhu như nước, vẩy vào trên sàn nhà bóng loáng, chiếu ra một vòng hiệu điệu mảnh khảnh bóng dáng. Tô Hữu Châu mặc màu hồng thiêm thiết váy, cứ như vậy đứng tại khe cửa ở giữa yên lặng nhìn xem hắn. Lặng yên không một tiếng động vươn tay che miệng lại. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Cả năm bị bao phủ bao tuyết ngọn núi biến mất tại trong mây mù. Một đầu dốc đứng đường núi nối thẳng tuyết lớn chỗ sâu, phản phất là một đầu một chút không nhìn thấy cuối con đường thông thiên, hơi không cẩn thận thì vạn kiếp bất phục. mơ hồ có hùng ưng tại trong gió tuyết chiếm cứ, đồng tử là huyết hồng, phản phất hòa hợp tia chớp màu đỏ ngòm. Tuyết tùng tại vách núi ở giữa chập chờn, nương theo lấy kiếm phong tiếng rít. Có người tại vách núi treo leo ở giữa luyện kiếm, kiếm khí tung hoành gào thét, băng liệt đá vụn. Cũng có người đỉnh lấy phong tuyết ngự kiếm phi hành, giống như tiên nhân. Tại thế giới siêu phàm bên trong, thần thoại vũ trang chia làm rất nhiều loại. Trong đó thường thấy nhất chính là đặc hiệu loại thần thoại vũ trang, thí dụ như bất tổn chi tỏa, thâm hải chi lệ các loại. Tương đối hiếm thấy thì là trưởng thành hình thần thoại vũ trang, có thể nương theo lấy chủ nhân trưởng thành, trong truyền thuyết có chút thậm chí có bản thân ý thức, nghỉ lại lấy đến từ viễn cổ linh hồn, cực kỳ đáng sợ. Còn có một loại không tính hi hữu, nhưng ngươi chính là không chiếm được, hoặc là nói, đạt được cũng vô dụng. Đó chính là không gian hình thần thoại vũ trang. Đây là chỉ có thiên thai cấp thăng hoa giả mới có tư cách sử dụng thần thoại vũ trang, tự mang một thế giới. Thì như Thanh Chi Vương vong ưu tiệm tạp hóa, lại hoặc là Bạch Ngân Chi Vương kiếm mộ. Đông kết lấy hàn băng trên đường núi, Đường Lăng mặt không thay đổi dẫm lên băng dài đi lên, nàng mặc màu trắng đây này áo khoác đung, quần jean bọc lấy một đôi bắp đùi thon dài, dẫm lên màu đen dày ống cao. To lớn hộp đàn vác tại sau lưng, một đầu tuyết trắng tóc dài trong gió phiêu diêu. Nguyên lai là nàng trở về. Xuyệt, đừng nhìn quái vật này, cách xa một chút nhi, coi chừng bị đánh. Sợ cái gì? Mộ sư tỷ cũng quay về rồi, còn có thể trơ mắt nhìn xem nàng đánh chúng ta. Ngu xuẩn, đừng nhìn nàng hiện tại chỉ là tứ giai, đó là bởi vì bị cực lôi lôi mệt mỏi, không bao lâu nữa nàng liền sẽ tấn thăng đến ngũ giai, đến lúc đó mộ sư tỷ đều không tranh nổi nàng, ngươi liền không sợ nàng mang thủ. Trong gió tuyết mơ hồ có thanh âm xì xào bàn tán. Đường Lăng phảng phất cái gì đều không có nghe được, lạnh lùng xâm nhập trong gió tuyết. Đỉnh núi có một tòa bị tuyết lớn bao trùm đạo tràng, trong đạo điện có hai người tại trên bồ đoàn ngồi đối diện. Ở giữa đặt một bàn không trọn vẹn văn cờ. Trên thế giới này, có thể đi vào tòa đạo điện này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ với tư cách chủ nhân Bạch Ngân Chi Vương bên ngoài, nhất thường tới chính là tổng hội trưởng Thái Hoa. Bạch Ngân Chi Vương chuyên chú nhìn chăm chú văn cờ, nhàn nhạt đáp. Thân là thiên thai một trong Bạch Ngân Chi Vương, cũng là một nữ nhân. Mặt của nàng rất phổ thông, nhưng lại nhìn không ra cụ thể tuổi tác, một bộ phục cổ hắc bạch đảm bảo, đồng dạng là tuyết trắng tóc dài, như tuyết bay khắp toàn bộ đại điện, không cách nào tính ra cụ thể chiều dài. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, đầy trời phong tuyết liền không cách nào xâm nhập trong đại điện. Đông tuyết bị kiếm khí vô hình cắt nát, phiêu diêu trong gió. Thái Hoa vân vê hắc tử, tiếng nói hờ hững, gần nhất không cần phản ứng hoài ấm, vô luận tiểu tử này nói có cái gì thiên đại sự tình, đều không cần để ý tới hắn. Không cần đón hắn điện thoại, càng không cần cùng hắn gặp mặt. Bạch Ngân Chi Vương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh dần, tiểu tử này lại náo loạn yêu thiêu thân gì? Hừ. Thái Hoa nói chỉ là ba chữ, thối khoe khoang. Bạch Ngân Chi Vương trong ánh mắt hiện lên một tia hồ nghi, tiện tay rơi xuống một viên bạch tử. "Lão sư, tổng hội trưởng." Đường Lăng đi vào trong đại điện, lắc lắc đầy đầu đông tuyết, túi người hành lễ, "Ta trở về." Bạch Ngân Chi Vương ngẩng đầu lườm học sinh của mình một chút. Ý chí kiên định, kiếm ý thông thấu, tinh khí thần sung mãn. Nàng hài lòng nói ra, "Không sai, xem ra ngươi tại Kỳ Lân Tiên Cung rất có thu hoạch." Truyền thừa đường tắt là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Nếu như cổ võ đường tắt cường độ là cùng tự thân võ đạo lý giải cùng một nhịp thở, như vậy kiếm tông đường tắt trừ kiếm thuật bên ngoài, trọng yếu nhất chính là rèn luyện tự thân ý chí, cũng chính là cái gọi là tinh khí thần. Bao quát thần ti đường tắt, coi trọng thì là tự thân điên cuồng cùng tự chủ, đều rất duy tâm. Thái Hoa cũng đem lực chú ý từ trên bàn cờ rời đi, ngược lại nhìn về phía trước mắt thiếu nữ tóc trắng, tán thán nói, thật tốt, chỉ tiếc muộn ra đời 10 năm, không phải vậy chờ ta sau khi chết, tổng hội trưởng vị trí hẳn là ngươi. Nếu như có người ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mọi người đều biết, tổng hội trưởng thời gian đã không nhiều lắm. Dù sao đã sống hơn 400 năm, đã đến thăng hoa giả cực hạn. Mà lúc đầu dự định đời sau tổng hội trưởng vị trí quan minh, thì làm tìm kiếm đến tiên thai cấp đột phá, bước lên nguy hiểm to lớn xâm nhập Bất Chu Sơn chỗ sâu, cuối cùng chết tại Trúc Long Tôn giả trong tay. Nguyên nhân chính là như vậy, hiệp hội hệ thơ nội bộ đấu tranh mới càng kịch liệt. Cũng là cái này 200 năm đến, hiệp hội hệ thơ nội bộ hoàn cảnh kém cỏi nhất, hỗn loạn nhất thời kỳ. Mà tổng hội trưởng một câu nói kia, thì chứng minh nàng kỳ thật rất sớm đã chọn tốt người nối nghiệp. Nếu như tổng hội trưởng thật có biện pháp lại diên thọ 10 năm, như vậy hiệp hội hệ thờ nội bộ hoàn cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cái phe phái cũng sẽ chấn động không thôi, khó đảm bảo sẽ không xảy ra cái gì ý đồ xấu. Ngài quá khen. Đường Lăng bình tĩnh hồi đáp, ta tại kiếm mộ đều không phải là mạnh nhất, làm sao có thể đảm nhiệm tổng hội trưởng vị trí. Bạch Ngân Chi Vương cười nhạt một tiếng, ta nhìn người ánh mắt chưa bao giờ bỏ lỡ. Thái Hoa nhíu mày, giống hay không ta một chút liền có thể xác nhận. Nói đến đây liền không thể không đậu đen rau muống, tổng hội trưởng đối với thiên tài phán định, giống nàng đó chính là thiên tài, không giống nàng đó chính là xuẩn tài. Cụ thể đến cỡ nào ưu tú, đến quyết định bởi ngươi có mấy phần giống nàng. Cái này nghe vô cùng không nói đạo lý, cũng rất bá đạo. Nhưng ở trên thế giới này, nhưng không ai có thể phản bác những lời này của nàng. Nếu như ngươi may mắn có thể tiến vào tổng hội trưởng thế giới, cũng chính là trong truyền thuyết bầu trời chùa, thì sẽ thấy một tòa sông vào mây xanh bia đá, bia cao tới 8,900 trượng, có khắc một nhóm to lớn cổ thần tộc văn tự. Chỉ có thiên phú đầy đủ cao người, mới có thể lĩnh ngộ nó hàm nghĩa. Cái thế chi công, dám gọi thiên công tin phục. Nếu như không có tổng hội trưởng, thế giới này tại 200 năm trước đã hủy diệt. Ở đời trước tổng hội trưởng bỏ mình, thiên hai bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống thời khắc, cổ thần tộc quy mô xâm lấn thế giới hiện thực. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, nữ nhân hoành không xuất thế, cho thấy khó có thể tưởng tượng cấp độ cùng chiến lực, tay cầm thế giới loài người trí cao chi khí thiên nhân chi tiết, chống lên bao phủ nửa cái địa cầu giới vực, ngăn cơn sóng dữ. Sau đó tại nàng đảm nhiệm tổng hội trưởng 200 năm bên trong, thế giới loài người lại không thua trận. Liền ngay cả phù tang thần cung hiện thế, chu tước tôn giả ý đồ trở về thế giới hiện thực, cuối cùng đều bị nàng thành công ngăn cản. vị kia cổ chi chí tôn cuối cùng đều bị cuốn vào vĩ độ loạn lưu bên trong, đến nay tung tích không rõ. Vô luận cổ nhân hay là hậu nhân, đều phải thừa nhận một sự kiện. Đây là bất thế chi công. Xem ra sư mẫu là cảm thấy, Lăng Nhi thiên phú, còn muốn ở trên thanh lưu. Bạch Ngân Chi Vương lạnh nhạt hỏi. Thái Hoa hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? Đường Lăng không muốn nói chuyện, đối mặt hai cái này thực lực nghịch thiên nữ nhân, cho dù là nàng đều cảm thấy áp lực to lớn. Chỉ có một chút. Thái Hoa nhìn về phía thiếu nữ, bình tĩnh nói ra, tâm của ngươi không ở nơi này. Bạch Ngân Chi Vương nheo lại đồng tử, trong con mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Đường Lăng hai tay cắm ở đồ len dạ áo khoác trong túi, tóc chán ở trước mắt phiêu diêu, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, lạnh lùng nói ra, ta 8 tuổi năm đó liền bị bán được nơi này làm khổ tu sĩ, ta nói qua rất nhiều lần ta không thích cuộc sống ở nơi này, kiếm mộ hạn chế tự do của ta, thậm chí tước đoạt ta hết thể hứng thú yêu thích cùng bình thường nhu cầu. Nàng dừng một chút, thậm chí mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ta lấy chồng, không cho phép sinh con dưỡng cái này rất biến thái. Bạch Ngân Chi Vương nhìn chăm chú bàn cờ, không nói gì. Đây chính là kiếm mộ quy củ, cho nên ngươi tại tích lũy tiền chuẩn bị chạy trốn. Thái Hoa từ tốn nói, toàn bao nhiêu? Đường Lăng thản nhiên hồi đáp, 6 triệu, chờ ta còn xong đường ra nợ, ta liền sẽ rời đi nơi này. Đây chính là trước ngươi tu hành lười biếng nguyên nhân. Thái Hoa từ tốn nói, cực lôi mặc dù sẽ liên lụy ngươi, nhưng không đến mức đem ngươi liên lụy đến loại tình trạng này, rõ ràng là chính ngươi làm trễ nải chính ngươi, nếu không ngươi đã sớm lục giai. Bạch Ngân Chi Vương cười nhạo nói, há lại chỉ có từng đó, thánh vực đều có thể. Đường Lăng trầm mặc một giây, vậy ngài nhất định sẽ muốn phát nghị cách kéo dài tính mạng, bắt ta đi làm người nối nghiệp đi. Nàng năm nay 22 tuổi, 8 tuổi thời điểm thức tỉnh. Lấy nàng thiên phú, cùng kiếm mộ tài nguyên, đến thánh vực thật không khó. Thái Hoa thở dài, đáng tiếc. Bạch Ngân Chi Vương nói ra, hai tử trí không ở chỗ này, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Đường Lăng không đối với việc này lãng phí thời gian, bình tĩnh nói ra, ta lần này đến, là có một việc muốn báo cáo. Ta hoài nghi, Đường Tử Kính lúc trước điên cuồng, là bị người điều khiển. Nàng từng chữ nói ra, nghiêm túc nói, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi hẳn là đi tìm những cái kia người phía sau màn tính sổ sách, ta là kiếm mộ cùng hiệp hội hệ thở làm việc niên hạn, muốn giảm 5 năm. Thái Hoa không nói chuyện, phối hợp rơi xuống một viên hắc tử. Bạch Ngân Chi Vương gặp thế cục không ổn, nhíu mày lại. Thật sao? Nàng nói ra, chứng cứ. Đường Lăng đống nhiên trầm mặc. Thái Hoa cùng Bạch Ngân Chi Vương tiếp tục không nói một lời đánh cờ, ai cũng không nói gì thêm. Đường Lăng ở bên cạnh đứng yên thật lâu, hờn dỗi giống như xoay người rời đi. Lúc này, điện thoại di động của nàng đống nhiên chấn động. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 287, này, lại giết ngươi một lần. Đường Lăng tâm tình thật không tốt, thậm chí lười nhác nhìn điện thoại, trực tiếp đi xuống đường núi. Đây là nàng đi vào kiếm mộ thứ 14 năm, tương lai nàng còn có 56 năm muốn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Năm đó nàng tặng tổ phụ vì tìm kiếm cấp độ bên trên đột phá, đem nàng bán được kiếm mộ địa phương cất chim cũng không có này, bán dòng dã thời gian 20 năm. Về sau, lại bởi vì đột nhiên lâm vào điên cuồng, trong trận đồ sát tộc nhân cùng đồng môn, đến mức nợ này thiếu càng nhiều, gia tăng đến 60 năm. Mặc dù nói kiếm mộ là toàn thế giới kiếm tông đường tắt thánh địa, nhưng nàng chính là không thích. Người nơi này rất vô vị, mỗi người tính cách đều lạnh đến giống như là một khối đá một dạng. Rõ ràng đều thế kỷ 21, lại trải qua người cổ đại sinh hoạt. Không có giải trí, không có sinh hoạt. Cả ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt minh tưởng. Sau đó chính là luyện kiếm. Không dứt luyện kiếm. Nơi này không có lười biếng người. Bởi vì ngươi lười biếng, liền sẽ bị trục xuất sư môn. Đường Lăng ý đồ lười biếng qua, nhưng đại giới chính là làm công thời gian bị cưỡng chế tính tăng thêm một năm. Thứ nay về sau, nàng liền phát triển trí nhớ. Chí ít cũng không dám lại tại ngoài sáng lười biếng. Đến vụ trông tới. Tóm lại người nơi này đúng nghĩa siêu phàm thoát tục, thoát khỏi trên vật chất truy cầu. Người cũng sống được không giống người. Dù là tổng hội trưởng hoặc là Bạch Ngân Chi Vương đều đối với nàng cho kỳ vọng cao, thậm chí hy vọng nàng tương lai có thể nâng lên thủ vệ thế giới loài người sứ mệnh đại kỳ, nhưng nàng thật chí không ở chỗ này, mà lại kiếm mộ bên trong người đại đa số bởi vì nàng tặng tổ phụ sự tình không thích nàng. Mọi người nhìn nhau hai ghét, làm gì tụ cùng một chỗ. Nàng hai tay cắm ở trong túi, dọc theo trải rộng phong tuyết đường núi đi xuống dưới, chỉ gặp Mộ Thanh Lũ có hộp kiếm từ dưới núi đi tới, khá xuất chúng mỹ mạo, cũng là một đầu xương bạch như tuyết tóc, thần sắc cũng giống như nhau hờ hững, mặc màu đen nặng nề áo khoác và áo theo gió lướt nhẹ. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt. Tháng này vốn nên là ngươi trấn thủ kiếm chỉ, là lịch đại tổ sư túc trực bên linh cứu. Mộ Thanh Du đông nhiên nói ra. Đường Lăng bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn xem dung mạo này, dáng người thậm chí thiên phú cũng không bằng sư tỷ của mình, bình tĩnh nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đó là các ngươi lịch đại tổ sư, ta chẳng qua là vì kiếm mộ làm công. Nàng đối với mình định vị rất rõ ràng, nàng là cái người làm công. Ngươi gặp qua nhân viên còn đi tế bái lao bản ra thuộc sao? Mộ Thanh Du a một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, kiếm mộ bồi dưỡng ngươi lớn lên, là thua thiệt ngươi à? Nếu như vậy không thích, cũng đừng có đi kiếm mộ thánh địa. Hay là nói, ngươi cứ như vậy chờ mong tổng hội trưởng sẽ đem ngươi từ nơi này chuộc ra ngoài, mỗi lần để nàng làm khách, ngươi đều phải đi nịnh bợ một phen. Đường Lăng lạnh lùng nói ra, ta cũng không thua thiệt kiếm mộ cái gì. Nói xong, nàng không lưu luyến chút nào rời đi. Mộ Thanh Du nhìn xem bóng lưng của nàng, nếu mày nói ra, quy táng chi xâm nhiệm vụ tình báo ta xem, mảnh kia huyết vụ chủ nhân hẳn là Đường Tử Kinh a. Ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Đường Lăng bước chân hơi ngừng lại. Ngươi nếu là nhìn ta như vậy không vừa mắt, vậy liền chính diện đánh tan ta. Ngươi tâm tâm niệm niệm từ lôi, trong mắt của ta cũng không phải cái gì cỡ nào đồ vật chân quý. Nhưng vì cái gì lão sư hết lần này tới lần khác lựa chọn ta đến kế thừa nó, mà không phải ngươi? Nàng dừng một chút, ta khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy, nếu như không phải là bởi vì ta không thích nơi này, càng không muốn định bợ tổng hội trưởng, kiếm mộ đương đại đệ nhất danh hảo, cũng sẽ không là ngươi. Mộ Thanh Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén hàn mang. Cuối cùng nhắc nhở ngươi, dung mạo ngươi không bằng ta để mắt, đừng luôn luôn phảng phất ta trang, quá vụ bè. Đường Lăng quay đầu lườm nàng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia đùa cợt, quay người xâm nhập trong gió tuyết. Mộ Thanh Vũ trầm mặc thật lâu, bộ ngực đầy đặn có chút chập trùng. Tốt tốt, sư tỷ. Chớ cùng Đường sư muội tức giận, nàng không hiểu chuyện. Đúng đấy, một cái tội phạm chắc gái mà thôi, có gì đáng tự hào. Đường núi ở giữa có không ít đang luyện kiếm đồng môn, nhìn thấy một màn này vội vàng tới khuyên. Đường Lăng không có phản ứng đám ô hợp này, lúc này nàng mới nhớ tới trong điện thoại di động còn có một đầu chưa đọc tin tức. Ẩn tu hội manh mối ta tìm được, xế chiều hôm nay 4 giờ 30 phút Đông Hải quốc tế sân bay gặp, theo giúp ta giết người. Quen thuộc ngữ khí, không cho cự tuyệt giọng điệu, cảm giác không giống như là mời, mà giống như là mệnh lệnh. Chẳng biết tại sao, Đường Lăng nhìn thấy câu nói này, lại cảm thấy so kiếm mộ bên trong tất cả mọi người nói chuyện đều muốn dễ nghe. Đích một tiếng, trên dụng cụ biểu hiện tinh thần ba động đường con hướng tới bình thường. Huyền Huyền mở to mắt, Vãn Thu tỉ tỉ, có thể sao? Lâm Vãn Thu lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đẹp đẽ trang dung đều có chút bỏ ra, nàng túi đầu giúp tiểu cô nương trên đầu dán dây cắp đều hái xuống, ôn nhu nói ra, có thể, hôm nay biểu hiện được rất tốt nha. Hiện tại máy này dụng cụ tối thiểu nhất có thể chính xác đo đạc ô nhiễm giả tinh thần ba động, còn có thể ổn định tinh thần, giảm bớt ô nhiễm triệu chứng. Chờ đến ngươi mặt dây truyền mất hiệu lực về sau, ngươi phục dụng tiên sinh thảo liệu thuốc cũng sẽ ít rất nhiều. Nàng cười nói, có thể sống đến 50-60 tuổi đâu. Tạ ơn tạ Vãn Thu tỷ tỷ. Huyền Huyền ngon mặt cười, Vãn Thu tỷ tỷ thật tốt. Lâm Vãn Thu trầm mặc một giây, sờ lên đầu của nàng, cũng liền ngươi sẽ nói như vậy. Huyền Huyền hiếu kỳ hỏi, Vãn Thu tỷ tỷ, máy này dụng cụ là nơi nào tới a? Lâm Vãn Thu nao nao, ta căn cứ lao sư lưu lại bút ký, cùng luyện kim bộ môn bằng hữu cùng một chỗ nghiên cứu. Trước kia là dự định cứu một người, bất quá hắn hiện tại hẳn là cũng không cần dùng. Huyền Huyền ồ một tiếng, vậy tỷ tỷ không nên quá vất vả nha. Lâm Vãn Thu cười cười, ừ một tiếng. Tỷ tỷ, cha ta đi đâu? Đại ca ca vì cái gì cũng không thấy rồi. Huyền Huyền lại hỏi. Lâm Vãn Thu chăm chú suy tư một chút, ba ba của ngươi đã đi tư pháp đỉnh, bởi vì vụ án muốn khởi động lại điều tra, mà hắn lại là người trong cuộc, không thể để cho ngoại nhân tùy tiện tiếp xúc hắn. Bất quá ngươi yên tâm, hắn cuộc sống bây giờ điều kiện cũng không kém, năm đó chiến hữu cùng bằng hữu đều sẽ bảo đảm lấy hắn, hắn không có việc gì. Câu nói này nàng nói láo. Bởi vì mục thúc hoàn toàn chính xác sẽ không nhận ngược đãi, nhưng nhất định sẽ lọt vào liên tiếp vô số lần chất vấn. Thẩm phán đỉnh người, nhất định sẽ trong khoảng thời gian này, tận khả năng từ trong miệng hắn bệnh lên ra cái gì, hoặc là dùng ngôn ngữ dẫn dụ cùng uy hiếp hắn, thừa nhận chuyện nào đó. Không chừng sẽ còn cầm năm đó đồng bạn chết đi tấm hình, ý đồ can thiệp tâm lý của hắn. Tóm lại, trên thân thể không có vấn đề, trạng thái tinh thần nhất định không dễ chịu. A, vậy đại ca ca đâu? Huyền Huyền chớp động con ngươi. Hắn đi vì ngươi bà bà sưu tập chứng cứ đi. Lâm Vãn Thu sờ lấy tóc của nàng, chẳng mấy chốc sẽ trở về, tin tưởng hắn. Huyền Huyền ừ một tiếng. Kỳ thật Lâm Vãn Thu cũng không biết chính mình là thế nào, có lẽ là bởi vì gần nhất tiếp nhận điều tra nhiều lắm, đến mức trong đêm đều ngủ không nỡ, liên tiếp làm ác mộng, bị sợ hãi bừng tỉnh. Tỉnh táo lại thời điểm, nàng vậy mà cảm thấy chỉ có thiếu niên kia có thể mang cho nàng một chút cảm giác an toàn. Dù sao lúc trước Hắc Vân Thành trại sự kiện, mọi người đều biết, chỉ có hắn dám vì thủ ô nhiễm giả bọn họ đứng ra, trùng quan nhất nộ. Đây cũng là Lâm Vãn Thu vì cái gì muốn trở thành hắn thủ hộ giả nguyên nhân, cũng là bởi vì loại cảm giác an toàn kia. Thùng thùng. Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Lấy Lý Giật Kiệt cầm đầu xem bói tổ điều tra đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười, nói ra, "Lâm đội trưởng, có kiện sự tình cần ngươi qua đây hiệp trợ điều tra, thuận tiện a." Chương 288. Nói câu nói này thời điểm hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn không biết nữ nhân này lúc nào cũng bất khiết giả đi được gần như vậy, hơn nữa còn như thế cương triều. Được rồi, Lâm Vãn Thu cấp tốc khôi phục lạnh lùng thần sắc, thậm chí không tiếp tục nhìn tiểu cô nương một chút, dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi hướng ngoài cửa. Có chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Tiếp tục bắt nội ứng chứ sao? Ta đã biết. Chính vào du lịch mùa thịnh vượng, Đông Hải quốc tế phi trường phòng chờ máy bay bên trong kín người hết chỗ, từng cái giá trị cơ khẩu người đều kéo căng hàng dài, thậm chí đẩy một vòng tròn lớn, rất có chủng đi chợ giống như náo nhiệt. Cố Kiến Lâm từ trong nhà cầu công cộng đi tới, đối với bồn rửa tay phía trên tấm gương chỉnh lý dung nhan, hắn hôm nay mặc đến vệ y màu đen phối hợp quần jean, trên mặt mang theo kính râm màu đen, tựa như là một cái bình thường triệu nam. Bởi vì dán mặt nạ ra người, cho nên bộ mặt đường cong biến hóa rất nhiều. Dâm dâm tiếng nước chảy bên trong, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phía sau bồn cầu truyền đến tiếng xả nước, hơn 10 bình đọa thiên sứ chi huyết bình đựng bị vọt vào cống thoát nước. Hắn hôm nay đã là tam giai đỉnh điểm, khoảng cách tứ giai chỉ kém sau cùng nghi thức. Đáng nhắc tới chính là, bóng dáng trạm quỷ đường tắt cũng bị kéo đến tam giai. Bản thân song hoạch khu động, hai loại truyền thừa đường tắt đều đạt đến tam giai. Chỉ tiếc bóng dáng còn không có ấp đi ra, tạm thời không dùng đến. Căn cứ thâm không học phi cả web sẽ tư liệu biểu hiện. Trạm quỷ đường tắt tinh túy là đối với thời không năng lực nhận biết, cùng đao thuật vận dụng. Nhất giai, hữu hồn, chỗ có được năng lực là hư hóa. Tên như ý nghĩa, chính là đem tự thân hư hóa, tại vật chất giới tự do xuyên thẳng qua, lẩn tránh vật lý công kích. Nhị giai, ảnh quỷ, giai đoạn này thu hoạch được tên là toái không chạm năng lực. Chém ra lưới đao có thể xé rách không gian, có thể không nhìn trên thế giới này tuyệt đại đa số phòng ngự. Đồng thời tại tạo thành một số kẽ nứt thời không về sau, sẽ đem phạm vi lớn hư không đổ sụp mai táng. Tam giai, quỷ cắt, cấp độ này sẽ nắm giữ bước nhảy không gian năng lực, tiến có thể công lui có thể thủ. Cái này ngược lại là rất tốt hiểu, chính là đơn thuần không gian chuyển vị. Chỉ bất quá so ma thuật sư Đường Tắc Tuấn di thuật cao hơn nữa giai, cũng càng dùng tốt. Mà lại bởi vì Cố Kiến Lâm thôn vệ trúc long chi cốt, có được vị kia cổ chi trí tôn lực lượng. Trạm quỷ đường tắc cũng tiến hóa, mỗi lần tấn thăng cấp độ qua đi, trước nhất giai siêu phàm năng lực đều sẽ phát sinh chất biến. nói cách khác, bây giờ bóng dáng hư hóa cùng toái không chạm, đều là từng cường hóa. Rất chờ mong bóng dáng thức tỉnh ngày đó. Cùng lúc đó, Kiều Trang cách An Mặc thành sân bay nhân viên công tác thư ông, từ bên cạnh đi tới, thấp giọng nói ra, "Lão bản, ta đã vừa mới tra được, 5 phút đồng hồ trước có một khung máy bay tư nhân đang tiến hành kiểm tra tu sửa, sắp chuẩn bị cất cánh." Nhân viên phi hành đoàn hết thảy 12 người, cơ hồ toàn bộ đều là thăng hoa giả, cụ thể cấp độ không rõ. Hắn thấp giọng nói ra, "Đội ngũ của chúng ta không có linh môi cùng quái sư." Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, "Ta đã biết." Hắn chợt nhớ tới cái gì, "Ngươi cấp 4A." Thư ông chân kinh, cái này tấn thăng tứ giai chuyện lớn như vậy, nói như thế nào như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Nói liền cùng ngươi hôm nay ăn cơm trưa một dạng. Quá bất hợp lý. Ngài là cổ chi chí tôn. Ta ngay cả cái thần thị cũng không tính là, chúng ta không phải một cái cấp bậc A. Không, không có. Hắn kiên trì nói ra, thiên tư của ta ngu dốt. Mau chóng hoàn thành tấn thăng, tam giai cấp độ hay là quá thấp một chút. Cố Kiến Lâm từ tổ nói. Thư ông đổ lên khuôn mặt, thân thiếp làm không được A. Ngài hôm nay liền không có tìm khác giúp đỡ A. Hắn nghi ngờ hỏi, phàm là ngài hơi triển lộ một chút lực lượng, đều biết. Cổ chi chí tôn đến thế giới hiện thực, mục đích chính yếu nhất chính là thích ứng cuộc sống ở nơi này cùng hoàn cảnh. Sau đó hiểu rõ nhân loại những năm này chuẩn bị vũ khí bí mật. Bây giờ Phong Thành có tổng hội trưởng tọa chấn, thậm chí còn có thiên hai. Cho dù là cổ chi chí tôn ở thời điểm này bại lộ, đều không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Húng chi chí tôn mới vừa vặn thoát khốn không lâu, có giúp đỡ, nhưng còn chưa tới. Cố Kiến Lâm lấy ra vừa mua hai tay hàng nội địa cơ, bên trong cắm một tấm mới tinh thẻ điện thoại, bấm một số điện thoại dãy số về sau, lặng lặng chờ đợi nghe, "Uy, đến đâu rồi?" Trong điện thoại, Đường Lăng thanh lành êm hai tiếng nói vang lên. Đến nhà tuyến. Thứ gì? Cố Kiến Lâm mê mang, ta là để cho ngươi đến chuẩn chút giết người, ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi tại trang điểm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy căm thù đến tận xương thủy, thậm chí nhớ lại một lần bị Hữu Châu chỗ chi phối sợ hãi. À, ta cho là ngươi hỏi cái gì đâu, ta tại trên xe taxi, còn có 2 phút đồng hồ đến. Ngươi gọi ta thời điểm ta tại kiếm mộ, đó là lao sư ta dị không gian, quanh năm rơi tuyết lớn, mua đi một chuyến, trên mặt trang đều phải tốn. Đường Lăng đáp lại nói, ngươi không phải nói hôm nay muốn ngụy trang một chút ta. Cố Kiến Lâm lúc này mới thở dài một hơi, cực lôi đâu. Đường Lăng nói ra, ta đút lấy trong dương hành lý. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng vật kia. Hai người mở một vị trí cùng hưởng, sau đó đem điện thoại thu vào. Lão bản, xin mời. Thư ông thành thành thật thật đem một bộ nhân viên công tác quần áo đưa tới. Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi thay quần áo, thuận miệng hỏi, dược sư gần nhất trạng thái thế nào? Thư ông hồi đáp, cũng không tệ lắm, lao già gần nhất trải qua rất thoải mái, ngay tại tìm kế tiếp cứ điểm. Cố Kiến Lâm rất hài lòng, rất tốt, đem hắn lấy tới Phong Thành thị khu tới gặp ta, những ngày an nhàn của hắn chấm dứt. Là thời điểm nốt phòng tối. Thư ông ánh mắt lửa nóng, nói ra, vô cùng chờ mong ngày đó. Cố Kiến Lâm thay đổi sân bay nhân viên công tác quần áo, giảm thấp xuống vành nón về sau, xuyên qua nhà ga sân bay cùng kiểm an thông đạo, dọc theo thang máy một đường đi tới phòng chờ máy bay bên trong, tại to lớn pha lê màn tường nhìn xuống ra đến bên ngoài máy bay. Một cỗ màu đen Land Rover dừng ở ven đường, có chuyên môn người hầu mở cửa xe. Cục trưởng Lý Tử trong xe đi tới, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Hắn quần áo khảo cứu, trong tay bưng một chén cà phê nóng, phản phất hôm qua bị đánh đến người trọng thương căn bản không phải hắn đồng dạng, thiếu một tia bị đánh lúc chật vật cùng buồn cười, nhiều hơn một phần thượng vị giả ngạo mạn cùng khí độ. Kết nối điện thoại. Hắn quay người phân phó nói, người hầu cung cung kính kính đưa di động đưa tới trước mặt hắn. Cục trưởng Lý thấp giọng nói một loại nào đó câu đố, phản phất là tại hồi báo tình huống. Đột nhiên, trong phi trường thổi lên một trận gió lớn, các bụi bay bổng lên, mê con mắt. Chân trời mây đen cuộn cuộn, xa xa rừng cây lắc lư. Phanh một thương, người hầu đầu nở hoa, nằm xuống đất. Cục trưởng Lý sợ hãi mà kinh, máu tươi nhuộm thấm hắn nửa gương mặt. Vô số màu bạc trắng xiển xích hoành giá ở giữa không trung, biến mất hư vô. Chỉ gặp mặc quần áo lao động màu lam thiếu niên sải bước đi qua đến, cái mũ của hắn bị gió thổi đi. Bộc lộ ra vành nón dưới bóng ma cặp kia đen kịt đồng tử, trong trắng mắt bị hắc ám choáng nhiễm nuốt hết, giống như ác quỷ nhìn chăm chú. Trên trán thiêu đốt lên đen kịt quỷ hỏa, phản phất giống như đã từng quen biết. "Này." Hắn nhẹ nhàng nói ra, lại gặp mặt. "Phiếu đề cử." "Nguyên phiếu." "Hai ngày này trạng thái thân thể cực kém, canh hai, không cần chờ, chính ta từ từ nghẹn đi." Chương 289, từ phúc dấu vết lưu lại. Hắc Vân thành trại dưới mặt đất là giám thị khu, nơi này có dưới mặt đất phòng thí nghiệm bí mật, dùng để giam giữ cùng nghiên cứu từ kỳ lân tiên cung bên trong bắt được hoạt thi. Cũng có phụ trách phong ấn viễn cổ tiên dân mộ táng hố, bị luyện kim ma trận chỗ vần quanh, là tuyệt đối cấm khu. Cuối cùng là dùng để thu nhận trọng hình phạm mục giam, bị thủ vệ nghiêm mật trông coi. Mục Phong làm trước thủ dạ giả siêu cấp tinh anh, ở mọi phương diện thế lực hòa giải dưới, cũng là không cần vào ở trong mục giam, ngược lại là mở cho hắn một cái đơn độc phòng giám hộ. Đại khái cùng phía ngoài nhà trọ công trình không sai biệt lắm, sinh hoạt cùng giải trí đều có thể đạt được bảo hộ. Chỉ là không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng hắn bản nhân cũng biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trong phòng vang lên một trận tiếng chuông. Mục Phong trên giường mở to mắt, sau đó đi tới trong phòng khách. Gian phòng này là không có tường, bốn phương tám hướng đều là thuật luyện kim chế tạo siêu độ cứng pha lê. Để tại tùy thời giám sát hắn tình huống. Nhất chấp sự liền đứng tại tường pha lê bên ngoài, nắm trong tay lấy một phần văn kiện thật dày. Phía sau là thẩm phán Đình Liệp Ma Nhân, mỗi người mặt nạ cũng không giống nhau, biểu hiện trên mặt sâm nhiên. Trên mặt bàn có bộ đàm, Mục Phong ngồi trên ghế, chắp tay trước ngực, ánh mắt thiên tĩnh. Trước thủ dạ giả thành viên, cấp độ SSS điều tra viên Mục Phong. Nhất chấp sự hai ngày trước vừa chịu qua đánh, phần eo còn có chút vấn đề, thời khắc này sắc mặt tuyệt không đẹp mắt, lạnh giọng nói ra, đây là thẩm phán Đình thu thập được chứng cứ liên quan tới ngươi ở trong quy táng chi xâm nhận cổ thần chi lực mê hoặc, trắng trận tàn sát đồng bạn hiện trường tấm hình. Mặc dù tại thế giới siêu phàm, những này cũng không thể xem như tính quyết định chứng cứ. nhưng bởi vì quy táng chi xâm bên trong xuất hiện kỳ lân chi tiết mảnh vỡ, gia tăng thật lớn thuyết pháp này khả năng. Đương thời thăm dò tiểu đội thi thể, cùng cụ thể kiểm tra thi thể báo cáo, cũng đã đưa ra cục tra xét. Hắn dừng một chút, ngươi vẫn kiên trì muốn vì chính mình biện hộ a? Đây đã là hôm nay lần thứ ba, kỳ thật Mục Phong căn bản là không có đi ngủ, cũng ngủ không được. Thẩm phán đình muốn cho hắn lập tức ký tên đồng ý, thừa nhận phạm tội sự thật. Bởi vậy ném ra một loạt tin tức tạc đạn, đến công kích phòng tuyến tâm lý của hắn. Khi Nhiếp Chấp Sự đem những hình kia xếp thành một hàng, Mục Phong thấy được những cái kia hình ảnh đẫm máu, vô số lần xuất hiện ở trong mơ mặt, trải rộng vết máu. Tử trạng của bọn họ đều cực kỳ thê thảm, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Đây là tự mình làm sao? Hắn không biết, bởi vì hắn đã mất trí nhớ, thân chúng thất hồn cổ. Cái gì đều muốn không nổi. Căn cứ xem bói kết quả, hung thủ chỉ hướng bản thân ngươi. Ngươi đương nhiên có thể nói xem bói không phải vật năng, như vậy xin hỏi hung phạm lại đang chôn nào đâu? Hiện trường có khí vết tích, mà lại vô cùng hùng hồn. Từ người bị hại vết thương đến phân tích, đồng dạng là phù hợp ngươi cảnh giới võ đạo cùng kỹ xảo cận chiến. Nhiếp Chấp Sự theo dõi hắn, từng chữ nói ra, ngươi mất trí nhớ, có phải là hay không bởi vì ngươi không cách nào đối mặt chính mình hành động, cho nên dùng thất hồn cổ đến xóa đi ngươi đoạn kia tội ác ký ức. Mục Phong hô hấp trở nên rối loạn lên, đầu đau muốn nức. Trước mắt phảng phất hiện ra màu đỏ choáng bên cạnh, thế giới trong mắt hắn là huyết tinh. 8 năm trước ký ức phảng phất sống lại, quần ma loạn vũ, để hắn đau đến không muốn sống. Ngươi có thể giữ lại vì chính mình biện hộ quyền lực, chúng ta cũng đều vì ngươi thuê tốt nhất luật sư, bởi vì một khi sự kiện lần này chân hung một người khác hoàn toàn, như vậy tất nhiên là to lớn thai hoàng ẩm. Nhiếp Chấp Sự trầm giọng nói ra, nhưng cùng lúc đó, nếu như đây hết thảy đều là ngươi quỷ kế, như vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì. Cái này không chỉ là liên quan tới chính ngươi bản án, cũng sẽ lên cao đến toàn bộ hiệp hội hệ thở phe phái đấu tranh. Tất cả ủng hộ ngươi người đều sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Mục Phong bưng bít lấy đau nhức đầu lâu, không nói gì. Tổng hội trưởng tính cách, ngươi rất rõ ràng. Nhiếp Chấp Sự nói ra. Mục Phong đương nhiên biết hậu quả là cái gì, nếu như cuối cùng được chứng thực những chuyện này đều là hắn làm, như vậy tất cả đứng tại hắn bên này người đều lại nhận liên lụy, ảnh hưởng quá lớn. Đến lúc đó Lâm Đông cùng Dùn hai cái này giữa hệ phái tranh đấu cũng liền triệt để kết thúc. Người trước không còn có lật bàn chỗ trống. Dùn cùng hắn Thẩm Phán Đỉnh sẽ trở thành đời tiếp theo hiệp hội hệ thờ chủ nhân. Đến lúc đó những trợ giúp này qua hắn người, không hề nghi ngờ sẽ bị thanh toán. Đại hoán đến cổ đại hoàng tử đoạt đích, liền rất dễ lý giải. Thế giới siêu phàm chính là như thế tàn khốc. Không thể không nói, Thẩm Phán Đỉnh hoàn toàn chính xác bắt lấy nhược điểm của hắn. Mục Phong người này vốn là mềm lòng, lại thêm trải qua hoạt táng khu sự cố, lại đang bên ngoài trốn tránh dòng dã 8 năm, năm đó lòng dạ đã bị mài không sai biệt lắm. Nhưng mà lúc này, Mục Phong bỗng nhiên nghĩ đến vào ở nơi này trước đó, các lao bằng hữu. Lúc đó Hàn Tinh phó tổ trưởng đến xem qua hắn một lần, mặc dù không nói gì, nhưng vô bờ vai của hắn. Trần Bá Quân cũng nói cho hắn biết, vô luận như thế nào đều muốn đứng vững, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cược lần này. Cuối cùng là Lục Tử Câm đoạn kia nói, mặc dù Lao Cô đã không có ở đây, nhưng hắn lưu lại một cái rất ưu tú nhi tử. Chúng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cũng tin tưởng tiểu Cố năng lực. Cho dù toàn thế giới đều nói ngươi là tội nhân, chỉ cần tiểu Cố nói ngươi không phải, vậy ngươi chính là vô tội. Dù là ngươi không tin chính ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng cái kia trong Hắc Vân thành trại thay ngươi nắm chặt nắm đấm thiếu niên. Mục Thúc bỗng nhiên liền bình thường trở lại. Tất cả mọi người đang cố gắng, vì cái gì ngươi muốn từ bỏ? Dù là hắn thật sự là tội nhân, hắn cũng muốn đánh thắng trận này kiện cáo. Chỉ cần chứng minh Thẩm Phán Đỉnh sẽ sai lầm, nhỏ như vậy chú ý liền có cơ hội vì phụ thân của hắn sửa lại án xử sai. Về phần sau đó, hắn lại tự sát là được. Ta kiên trì vì ta chính mình biện hộ. Hắn dương mắt lên, đôi mắt thâm thúy lại kiên định, tiếp tục đi. Đông Hải Quốc tế sân bay, màu lam làm việc mũ tại trong cuồng phong tung bay. Cố Kiến Lâm cầm thương miệng bốc khói để dệt e a lệ, đem nó tiện tay ném đi, trong đồng tử sát ý nộ phóng. Ngươi là? Không đúng, là ngươi. Lại là ngươi. Cục trưởng Lý nhận ra cái kia đám ngọn lửa đen kịt, hiển nhiên hắn không hiểu thiếu niên này tại sao muốn ở chỗ này tập kích chính mình. Nhưng hiển nhiên là hạ quyết tâm phải giết, nếu không sẽ không bại lộ rõ ràng như vậy là thủ. Ngươi lại dám ở chỗ này tập sát thượng cấp. Đồng tử của hắn bên trong hiện lên chấn kinh cùng không hiểu, nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm. Thứ nhất, cũng bởi vì tiểu nữ hài kia bị bully, thiếu niên này thế mà liền muốn tới giết hắn. Thứ hai, đối phương rõ ràng đã trúng nguyên rủa, hiện tại hẳn là ở vào mất khống chế biên giới. Còn muốn giả vờ giả vì ta. Cố Kiến Lâm phía sau giấy lên tái nhật quỷ hỏa, bốn tôn giữ tợn đáng sợ quỷ thủ tắm rửa lên hỏa diễm chống rông cụ hiện, bắn ra ác quỷ giống như thê lương tiếng gầm gừ, lòng bàn tay đen kịt chú văn lưu chuyển, ngưng tụ vô số màu đen hạt. Năng lượng tối hội tụ. Chỉ gặp hắn nâng lên một ngón tay, đen kịt chớp lóe tại đầu ngón tay ngưng tụ. Phía sau 4 tôn quỷ thủ cũng đang giúp hắn hội tụ năng lượng tối. Đen kịt chớp lóe phảng phất muốn bao phủ toàn bộ sân bay. Cục trưởng Lý được chứng kiến thực lực của thiếu niên này, bởi vậy hắn phản ứng đầu tiên là đào tẩu. Kết quả đột nhiên, dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên sa hóa, sa lưu giống như dây leo giống như leo lên đến mắt cá chân hắn bên trên. Giang Cẩm. Nơi xa, thư ông hai tay chống đất, lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Cùng lúc đó, 12 vị tổ máy thành viên từ trong buồng phi cơ vận ra, bọn hắn đều là thuần một sắc tâm giai, mà lại mỗi người chuyển thừa đường tắt cũng không giống nhau, chuyên môn ứng đối các loại đột phát tình huống. Thư ông lúc này bán thần tùy tùng hóa, thể hiện ra giống như rắn quỷ dị tư thái, ý niệm đánh nổ. Oeng. 12 người vội vàng không kịp chuẩn bị một cỗ bàng bạc tinh thần ý niệm đánh bay ra ngoài. Lúc này, Cố Kiến Lâm ngưng tụ ra màu đen chớp lóe, đông nhiên phun ra mà ra. Oeng. To lớn màu đen chớp lóe nổ bể ra đến, cục trưởng Lý tức giận biểu lộ bị hắc mang bao phủ. Thân ảnh phảng phất biến mất tại trong bóng tối. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm hơi biến sắc mặt, bởi vì tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, tính mạng đối phương vận luật cũng không có biến mất, ngược lại phát sinh phi thường quỷ dị biến hóa, tựa như là nhẹ nhàng diễn tấu nhạc khúc đống nhiên biến điệu. Hắn bỗng nhiên xông vào trong khói dày đặc, nắm tay, vung ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một quyền này của hắn lại là bị rắn rắn chắc chắc ngăn trở. Thật can đảm, bất quá ngươi thật đúng là coi là, hôm qua ta là đánh không lại ngươi. Chương 290. Sương mù tan đi, cục trưởng Lý nắm lấy cổ tay của hắn, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cố Kiến Lâm đồng tử bỗng nhiên co vào. Bởi vì cục trưởng Lý cái kia thân khảo cứu Âu phục đã bị tạt nát, nửa người trên là trần trụi, trên thân chẳng biết lúc nào thêm ra đến mảng lớn quỷ dị đồ đằng, chợt nhìn vậy mà đều là một chút đồng nam đồng nữ bộ dáng, có thể là nhắm mắt dưỡng thần tu luyện tiên khí, lại hoặc quỳ xuống đất cúng bái bao quanh đan lô. Mà lại những đồng nam đồng nữ kia trên thần đều cho thấy phi thường quỷ dị không phải người đặc thủ. Có sinh ra vảy rồng, có là dị biến mắt rắn, còn có sinh ra sừng. Nhất là cục trưởng Lý mở miệng trong ngay mắt, đầu lưỡi của hắn trên có một cái quỷ dị văn tự màu đen. Ngũ. Răng rắc một tiếng. Cố Kiến Lâm cảm nhận được đối phương bàn tay truyền đến cự lực, phản phất muốn đem hắn hữu quyền cho tươi sống bóp nát. Tinh khiết liều lực lượng, có được khí cổ võ, tại đồng bậc bên trong không có địch thủ. Tái nhật quỷ hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên, tế tự. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cục trưởng Lý cảm nhận được điên cuồng trôi qua sinh mệnh lực, vừa sợ vừa giận. Cùng lúc đó, bốn tôn dữ tợn đáng sợ quỷ thủ cũng giấy lên ngọn lửa trắng xám, oanh minh rơi xuống. Cục trưởng Lý bỗng nhiên vung tay triệt thoái phía sau, thả người nhảy đến giữa không trung, đùi phải như búa dịu giống như quét ngang mà ra. Thuần túy lực lượng va chạm, lần này bốn tôn quỷ thủ lại bị đánh bay ra ngoài. Cố Kiến Lâm móc ra An Hồn Linh, vầng sáng màu đen phóng xuất ra, chấn động. Một tiếng ầm vang, cục trưởng Lý rơi xuống đất, tâm thần hoảng hốt trong ngáy mắt. Người này sức chiến đấu so với hôm qua, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn trên bản chất hay là cái kia bỏ bê võ đạo phế vật, nhưng lại lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị, không hiểu tăng cường lực lượng của hắn. Đối thủ này sẽ phi thường khó chơi. Đồng Lai Thăng Tiên Trận. Thư ông lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên người đối phương đồ đằng, giật nảy cả mình, đây là Đồng Lai Thăng Tiên Trận. Đồng Lai Thăng Tiên Trận. Cố Kiến Lâm không biết đây là thứ quỷ gì, nhưng trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Không hề nghi ngờ, thư ông là cái thái kê, duy nhất có giá trị địa phương chính là hắn từng tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung chỗ sâu, mà lại đoàn bọn hắn đội trong tay có được từ phúc ký. Đó là từ phúc lưu lại, ghi lại Kỳ Lân Tiên Cung bí mật điện tịch. Rất có thể cái kia trong điện tịch ghi chép qua loại vật này. Hắn không chút do dự, thừa cơ hội này lấn người mà lên, phía sau bốn tôn quỷ thủ một lần nữa hội tụ năng lượng mặt trái. Nhưng mà đúng vào lúc này, cục trưởng Lý khôi phục thanh minh, đột nhiên bạo khởi. Mục tiêu của hắn không còn là thiếu niên ở trước mắt, mà là thư ông. Cái này hoàn toàn chứng minh thư ông mới vừa nói là đúng. Cục trưởng Lý muốn giết người diệt khẩu. Cùng lúc đó, 12 cái nhân viên phi hành đoàn một lần nữa về tới chiến trường. Có 4 người nhấc lên súng ngắm, cũng có 4 người miệng lẩm bẩm, hội tụ tinh thần ý niệm. Sau cùng 4 người toàn thân bộc phát ra mãnh liệt khí kình, cùng nhau tiến lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Kiến Lâm lách mình ngăn ở trước mặt của bọn hắn, cổ lão hô hấp thuật phảng phất ngàn vạn năm ở giữa trầm thấp tiếng vọng, không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên quy luật, đột nhiên chống lên chói mắt lĩnh vực. Hô hấp thuật, tự do chi cảnh. Ánh trăng lạnh lẽo như là thác nước đổ xuống mà ra, trong lĩnh vực hết thể năng lực siêu tự nhiên không còn sót lại chút gì. 12 người công kích bị toàn bộ tinh hóa. Cố Kiến Lâm trở tay chút xuống một bình ý lam chi huyết, nhưng không có sốt ruột trở về cứu tràng. Trong hư không đột nhiên vang lên khí tiếng nổ tung. Cục trưởng Lý Bạo khiêu đến giữa không trung, giống như một viên thiên thạch giống như nện xuống. Thư ông cho dù tại bán thần tùy tùng hóa trạng thái, cũng không muốn đón đỡ một kích này, tinh thần ý niệm điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó, bất tồn chi tỏa giới vực mở ra một lỗ hổng. Dây sáng đạn dẫm ở trên mặt đất giòn vang âm thanh phảng phất một bài nhẹ nhàng âm nhạc. Chỉ gặp một cái tóc đỏ thiếu nữ lao xuống mà đến, lim nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa, nghiêng lộ vai màu trắng trang phục bình thường theo gió phồng lên, một đôi tuyết trắng mượt mà đôi chân dài uốn lượn phát lực, nhảy vọt đến giữa không trung. Thiết kiếm bỗng nhiên phun ra kiếm khí bén nhọn, giống như cuồng phong quanh quẩn tại trên kiếm phong. Kiếm mộ bí kỹ, phá kiếm thức. Coi chừng, gia hỏa này sức chiến đấu không bình thường. Cố Kiến Lâm đông nhiên nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. Đường Lăng một kiếm này hoàn toàn chính xác không có xuất toàn lực. Cục trưởng Lý ở giữa không trung kịp phản ứng, đấm ra một quyền mãnh liệt khí công ba. Chỉ gặp phun ra ngoài kiếm khí xé rách khí công ba, nhưng còn sót lại kình lực hay là của tới. Đường Lăng không thể không đem thiết kiếm nằm ngang ở trước ngực, da thịt tuyết trắng nổi lên một vòng sâm nhiên sắt thép màu sắc. Kiếm thể. Vang một tiếng, nàng bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Cố Kiến Lâm tay mắt lênh lẹ, vây quanh sau lưng của nàng vững vàng tiếp nhận nàng, bị chấn động đến liền lùi lại 5 bước. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Tốc độ trạng thái dưới, Đường Lăng tính cách muốn trương dương rất nhiều, màu đỏ thắm con ngươi hiện lên một tia tức giận, ta còn tưởng rằng là cái dùng tài nguyên trồng lên tới tuổi mục đâu, làm sao hung mãnh như vậy? Không biết, tựa như là dùng đặc thù luyện kim ma trận, tăng cường sức chiến đấu. Cố Kiến Lâm lắc đầu, đồng tử xâm nhiên. Cùng lúc đó, thư ông thả ra tinh thần ý niệm, vô hình ba động đống nhiên nổ tung. Ầm. Cục trưởng Lý lần nữa vung ra một quyền, ngạnh sinh sinh đánh tan đập vào mặt tinh thần ba động. Mà hắn cũng chỉ là bước chân sau trượt mấy bước, nhẹ nhàng thoải mái. Chân chùi nửa người trên, những cái kia quỷ dị đồng nam đồng nữ tựa hồ sống lại đồng dạng, kịch liệt vặn vẹo lên. Phóng xuất ra nồng đậm màu trắng khí tức. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại, lúc này chắc tạ đều vô dụng. Ai biết đó là cái thứ quỷ gì? Có thể sử dụng cực lôi a. Đường Lăng mặt mũi tràn đầy khó chịu. Cố Kiến Lâm lắc đầu. Lão bản, gia hỏa này hẳn là trong Kỳ Lân Tiên Cung đạt được lực lượng nào đó, loại lực lượng này cùng Từ Phúc có quan hệ. Hiện tại các đại thế lực đều tiến nhập tiên cung, nhưng đến nay không có người tìm tới Từ Phúc tung tích. Thư ông rút lui đến bên cạnh bọn họ, ngữ tốc nhanh vô cùng, ta tại Từ Phúc ký bên trong nhìn qua loại này miêu tả, cái này vốn hẳn nên là Từ Phúc vì khống chế tiến hóa chi lực mà sáng tạo ra đồ vật, nhưng không biết vì cái gì để cho hắn sử dụng. Lời vừa nói ra, cục trưởng Lý trong đôi mắt lần nữa hiện lên một tia sắc ý. Có ý tứ, thế mà ngay cả Đồng Lai Thăng Tiên trận đều biết, xem ra các ngươi là phát hiện dấu vết của chúng ta rồi. Hắn bẻ bẻ ngón tay, vậy liền đều lưu tại nơi này đi. Hắn lại muốn đánh ba.
Uy.
Đường Lăng đống nhiên nói ra, tiến hóa đi, tốc chiến tốc thắng, thẩm phán đỉnh trợ giúp rất nhanh liền đến. Ngưu sát thượng cấp tội danh này, bọn hắn đều không muốn đánh. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, làm sao tiến hóa? Hắn biết nữ hài này là có ý gì. Cổ thần hóa cùng tiến hóa, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Người trước là tính mạng của hắn hình thái trực tiếp từ nhân loại chuyển hóa làm cổ chi chí tôn. Người sau chỉ là kích phát ra một bộ phận thuộc về cổ thần tộc lực lượng.
Người sẽ không.
Đường Lăng trừng to mắt. Cố Kiến Lâm do dự một giây, sẽ là sẽ, nhưng là mỗi lần đều nắm giữ không tốt, dễ dàng dùng sức quá mạnh. Đường Lăng hít sâu một hơi, sau đó quả quyết cầm tay của hắn, chuẩn bị đồng điệu. Một giây đồng hồ thời gian, ta dạy cho ngươi. Sau một khắc, cục trưởng Lý xoay người tụ lực, cùng bạo khí công ba đang rung động. Đại địa có chút run rẩy. Cùng phong hội tụ, cắt đá nhấp nô. Cắt bay đầy trời đi thạch ở giữa, sắc ý hiển thị rõ. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Chương này tính ngày hôm qua, tiếp tục viết hôm nay. Chương 291, giống như đã từng quen biết cố nhân đến. Có lúc, một giây đồng hồ thời gian ở trong ý thức cũng có thể dài đằng đẵng. Cố Kiến Lâm tại linh tính sinh ra trao đổi trong nháy mắt, liền thấy thuộc về thiếu nữ ký ức, phản phất lẻ loi một mình tại đầy trời trong gió tuyết, ở sâu trong nội tâm tràn đầy bàng hoàng cùng cảnh giác, giống như là một cái mèo hoang. Tại một cái không thuộc về trong thế giới của hắn. Trong báo tuyết đứng vững vàng một tòa bia đá cổ lão, bi văn đều là một chút quỷ dị cổ thần tộc văn tự, nhìn chăm chú lâu sẽ cảm thấy chính mình là đến từ thần thời cổ đại minh, mặc viễn cổ tế tự bảo quan sát chúng sinh, dưới chân đều là người bị nô dịch loại hoặc là đồng tộc, chung quanh là dùng cự thạch lũy lên ma trận. Phản phất có thể cảm nhận được, thân thể bị một tia cổ thần hơi thở xâm lấn. Nhưng lại cũng không có vặn vẹo tinh thần của ngươi, mà là cùng tự thân linh tính đem kết hợp. Ngươi đang cật lực khống chế cố kia dị biến linh tính, dung nhập vào sinh mệnh của mình bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh tại tiến hóa. Một loại nhỏ yếu đến cực điểm tiến hóa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thể nghiệm thần minh chi lực hắn, lại đi nhìn loại này không có ý nghĩa tiến hóa, tựa như là tiểu hài tử cho xiếc đồng dạng suy nhược một người, trên căn bản không được mặt bản. Mặc dù vừa lúc thích hợp làm trước giai đoạn hắn đến sử dụng. Cùng lúc đó, hắn vội vàng khống chế lại tâm thần của mình, phân tâm suy nghĩ tưởng tượng những vật khác. Linh tính đồng điệu là lẫn nhau. Vì tập trung lực chú ý suy nghĩ khác, hắn tùy thời chọn lựa một màn hình ảnh tiến hành hồi ức. Hồi ức cái gì đâu? Đó chính là một giây đồng hồ trước đó nhìn thấy, Đường Lăng đôi chân dài kia. Linh tính đồng điệu kết thúc. Mở to mắt. Cục trưởng Lý bỗng nhiên cuồng hóa, oanh ra khí công ba giống như thủy triều mãnh liệt, tùy ý chấn động hư không, xé rách đầy trời cuồng phong, mặt đất cũng vỡ vụn thành từng mảnh, đá vụn lơ lửng mà lên. Trọi cứng một kích này, tuyệt đối sẽ bị chấn động đến phân thân phái cốt. Đường Lăng tóc trán phiêu diêu, màu đỏ thắm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần sắc quái dị, bởi vì mới vừa ở đồng điệu thời điểm nàng nhìn thấy lại là chân của mình. Nàng hôm nay mặc là cao bồi quần ngắn, rất thanh lương. Được rồi. Cố Kiến Lâm dương mắt lên, dùng thể nội một tia cổ thần chi huyết cùng chính mình linh tinh kết hợp, dẫn dắt đến hòa tan vào thân thể tuần hoàn, mà không phải tỉnh lại trong đầu Hắc Kỳ Lân. Có như vậy trong nháy mắt, đồng tử của hắn nổi lên một vòng màu vàng, trên đỉnh đầu sinh ra tượng trưng cho tôn quý cùng quyền lực màu đen lân rác, trên mặt trải rộng đen kịt quỷ dị diện văn, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ đặc thù. Đây chính là tiến hóa chi lực, linh tính đang sôi trào. Cùng cỡ lớn so ra đơn giản yếu đến không biên giới, nhưng sát thực đủ. Duy trì thời gian có thể thật lâu, mà lại sẽ không tiếp nhận thế giới hiện thực quy tắc bài xích. Bởi vì có Đường Lăng kinh nghiệm, cho nên tiến hóa phi thường thuận lợi, cũng dị thường rất rưỡi, không dùng lực quá mạnh. Chẳng biết lúc nào, Đường Lăng đỉnh đầu cũng mọc ra một vòng tuyết trắng sừng, phía sau phảng phất xuất hiện hư ảo hai cánh, đây là từ Bạch Trạch thị tộc diễn sinh ra tiến hóa chi lộ, vừa lúc phù hợp nàng chỗ kiếm tông chi lộ. Dậm chân tiến lên, kiếm khí dâng lên mà ra, giống như vô số đạo lôi quang, giống như chí mạng mùa kiếm. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, Đường Lăng chém ra vô số đạo trùng điệp trong nháy mắt bắn ra kiếm khí, ngạnh sinh sinh xé rách mãnh liệt mà đến khí công ba, giết ra một đạo lỗ hổng to lớn đến. Thừa cơ hội này, Cố Kiến Lâm đoạt thân mà lên, phía sau bốn tôn giữ tợn đáng sợ quỷ thủ đống nhiên bành trướng, lại một lần nữa ngưng tụ ra cuồng bạo năng lượng mặt trái hạt, tại đầu ngón tay hội tụ ra một đạo kinh khủng màu đen chớp lóe. Tiến hóa qua đi, chiến lực tăng lên trên diện rộng, linh tính giống như sôi trào dung nham. Hắc ám chấn đang thanh thế cực kỳ to lớn, đen kịt quang mang bao phủ hoàn toàn sân bay. Oanh! Bàng bạc màu đen chớp lóe nổ bể ra đến, không biết còn tưởng rằng là cao giai thần ti hàng duy đả kích. Cục trưởng Lý ánh mắt đống nhiên nổ tung, hắn sửng sốt không nghĩ tới trước mắt đôi cậu nam nữ này lại có thể nắm giữ cổ thần tộc tiến hóa chi lộ. Hơn nữa còn đều là xúc phạm cấm kỵ người. Tiếng nổ mạnh kinh khủng nổ bể ra đến, đúng là có một đóa sương mù hội tụ mây hình nấm phóng lên tận trời. Toàn thân bị tạc đến máu thịt be bét, cục trưởng Lý bay rất ra ngoài, rơi vào đến ngoài phi trường trong công viên. Đuổi. Đây là cơ hội tuyệt hảo, Cố Kiến Lâm nhất định phải giết hắn, dùng an hồn linh đến câu hồn. Bất tồn chi tỏa kết giới sụp đổ, một lần nữa hóa thành xiềng xích trở lại trên tay của hắn. Nhanh một chút, thẩm phán đỉnh nhân mã bên trên đã đến, ta trước đó thấy được bọn hắn máy bay trực thăng. Đường Lăng trở lại cầm lên dương hành lý, theo sát phía sau. Cái này cổ võ đường tắt chính là khó chơi. Đặc điểm là da dày thịt béo. Tại linh giai, bọn hắn liền có được cường đại tự lành năng lực cùng năng lượng đặc thù vận dụng, cũng chính là cái gọi là khí. Nhất giai liền có thể tự nhiên phóng thích khí, phối hợp các loại cổ lão võ học, tựa như là tiểu thuyết võ hiệp như thế. Nhị giai thì thu hoạch được khí chi tuần hoàn, khí tại thể nội sinh sôi không ngừng, lực phòng ngự mạnh đến không hiểu. Tam giai năng lực tên là bất động thân thể, trong thời gian ngắn không nhìn hết thể mặt trái hiệu quả. Mà tứ giai quần hóa thì có thể đề cao mạnh tự thân các phương diện năng lực. Về phần ngũ giai chính là cái gọi là khí chi giới vực, cũng là cổ võ đường tắt cường thế kỳ bắt đầu. Nếu như cục trưởng Lý là ngũ giai của võ, vậy liền không có đánh. Cho dù Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng đều nắm giữ tiến hóa chi lực, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn xoay người chạy, không lưu luyến chút nào. Trừ phi người trước sử dụng cổ thần hóa, người sau vận dụng cực lôi. Nhưng như thế chế tạo ra động tĩnh cũng quá lớn, bọn hắn không có khả năng bị thẩm phán đình phát hiện lần hành động này. Dù là giết chết cục trưởng lý, nắm giữ ẩn tu hội tồn tại chứng cứ cũng không được. Trời mới biết hiệp hội hệ thơ nội bộ còn có bao nhiêu nội ứng, vạn nhất thẩm thấu đến cái nào đó quyền thế ngập trời cao tầng, thần không biết quỷ không hay ngầm thao tác một phen, cố gắng của bọn hắn liền tất cả đều uổng phí. Ầm. Cục trưởng lý nện đứt một cây đại thụ, tại trên bãi cỏ đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân máu thịt bé bét, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ bất quá lại có một vệt quỷ dị đen kịt chú văn như vật sống giống như ở trên người hắn lan tràn, để thân thể của hắn hư thối, tan tác. Đây chính là tổ hợp kỹ uy lực. Hắn giang chống đỡ khởi thân thể, lại nghe được cổ trung oanh minh thanh âm. An hồn linh, chấn động. Cố Kiến Lâm lao xuống mà đến, ngửa đầu lần nữa uống sạch một bình ý lam chi huyết, linh tính lần nữa tràn đầy. Bốn tôn bành trướng quỷ thủ đột nhiên đập xuống, mỗi một quyền đều nương theo lấy thiêu đốt quỷ hỏa. Quyền ảnh như nước thủy triều giống như chút xuống, mỗi một quyền đều nặng tựa và cân, giống như thiết truy giống như nện xuống. Cục trưởng Lý bị động ôm đầu phòng ngự, sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Một khắc này, Cố Kiến Lâm bắt hắn lại đầu lâu, thần tế chi hỏa bỗng nhiên thiêu đốt. Tế tự, hôn trướng. Cục trưởng Lý phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, trở tay một quyền nện xuyên bộ ngực của hắn. Cố Kiến Lâm phun ra một ngụm máu đến, nhưng thần ti mới sẽ không e ngại loại thương thế này. Người trọng thương ta, ta liền điên cuồng đốt ngươi, bù lại là được. Một bên khác, Đường Lăng bị 12 vị nhân viên phi hành đoàn ngăn cản, lại một lần nữa múa kiếm. Kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm ảnh như gió bão tàn phá bừa bãi. Thư ông ở bên cạnh lợi dụng tứ tượng năng lực đánh phụ trợ, hạn chế 12 người hành động. Làm kiếm mộ vũ khí bí mật, Đường Lăng cho dù không cần cực lôi, sức chiến đấu cũng cực kỳ hàng đầu. Chỉ dùng nửa phút, một kiếm một cái đầu người. Kiếm khí tung hành, máu tươi dâng trào. Nhanh một chút, giải quyết mấy cái kia lâu la cần lâu như vậy a. Cố Kiến Lâm thừa nhận đau đớn, có chút niết miệng. Cục trưởng Lý thậm chí còn muốn bóp nát trái tim của hắn, nhưng lại bị bốn tôn quỷ thủ gắt gao bắt lấy hai tay. Sau một khắc, người này thể nội khí kình phồng lên, đúng là muốn tự bạo. Chương 292. Cố Kiến Lâm đôi thủ trưởng tâm cũng đang ngưng tụ hắc ám hạn, dự định trước nổ rớt đầu của hắn. Người tiền đồ vô lượng, dám cùng ta cử mệnh. Cục trưởng Lý nét miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Cố Kiến Lâm hờ hững nói ra, đến a, thử một chút. Cục trưởng Lý trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác, cái này thần ti đều là một chút tên điên. Sau một khắc, thư ông lần nữa thôi động tứ tượng năng lực. Trên mặt đất bùn đất bỗng nhiên chăm chú trói lại thân thể của hắn, địa thứ phá đất mà lên, quán xuyên lưng của hắn. Sau cùng trong nháy mắt, Đường Lăng vội vàng chạy tới, thầm nói, đến rồi đến rồi, thúc cái gì thúc. Trở tay một kiếm ném mạnh mà ra. Giang giác. Cục trưởng Lý Thiết Hầu bị mũi kiếm xuyên qua, trận mắt trừng trừng, miệng phun máu tươi. Cố Kiến Lâm bốn tôn quỷ thủ đột nhiên bung ra cánh tay của hắn, trở tay một quyền đánh tới hướng đầu. Ầm. Bốn quyền đồng thời nện xuống, rốt cục phá phòng. Cục trưởng Lý đầu bị nện lẹp, máu tươi phun ra ngoài. Cố Kiến Lâm thừa cơ lấy ra chủy thủ, hung hăng quán xuyên trái tim của hắn, đoạn tuyệt sinh cơ. Hô, hô. Hắn thở dài một hơi, xoay người ngồi dưới đất, tiếng nói khàn khàn, gia hỏa này thật khó dây dưa, nếu như ẩn tu hội người mỗi người đều là dạng này, như vậy chúng ta cần mau chóng tiến lên giai. Đường Lăng rút ra thiết kiếm, bằng thêm một tia trên khuôn mặt tiểu mị cũng đầy là mồ hôi, một trận đánh hoàn toàn chính xác thực tốn sức. Một bên khác, máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm đã vang lên. Thẩm phán đỉnh người đến. Thư ông đã thật sớm chạy trốn, trước khi đi thả một thanh đại hỏa. Hỏa diễm sẽ đốt cháy nơi này hết thảy, thiêu hủy những vết tích kia. Rầm rầm rầm. Máy bay cũng nổ tung, mặt đất cũng đều bị tạt nát. Đây đều là hắn sớm an trí tạc đạn. Đối với hiện trường phá hư càng nghiêm trọng hơn, xem bói hiệu quả lại càng kém. Về phần bồi thường tiền, dù sao đều là thẩm phán đỉnh ngồi. Cố Kiến Lâm trở tay cầm lấy an hồn linh, phóng xuất ra vầng sáng màu đen, giống như vòng xoáy đồng dạng. Cục trưởng Lý trong thi thể có một vệt hư vô linh hồn bị lôi kéo đi ra, bị thôn phệ hầu như không còn. Giải quyết. Hắn trầm giọng nói ra, rút lui. Đường Lăng đỡ hắn, đột nhiên hỏi, chúng ta đi được à? Thẩm phán đỉnh liệt ma nhân cũng không phải ăn chay, khó đảm bảo sẽ có hay không có khác cao dài thăng hoa giả ở đây. Đừng nóng nổi, chúng ta có trợ giúp. Cố Kiến Lâm lôi kéo nàng xông vào rừng cây nhỏ, phía trước lại đi 500m chính là một cái đường cái. Hắn lấy ra điện thoại mới, bấm một số điện thoại dãy số, uy, nhiệm vụ hoàn thành. Trong điện thoại, Lục Tử Câm thở dài một hơi, nói ra, làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta gọi điện thoại, ta liền muốn tự mình đi hiện trường với ngươi. Trợ thủ của ngươi là ai? Nhìn vẫn rất lợi hại. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, Lôi Đình. Đường Lăng ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn hậu viện lại là một cái bộ trưởng cấp. Trong điện thoại, Lục Tử Câm có chút ngoài ý muốn, Lôi Đình. Kiếm mộ người tính tình vừa thối vừa cứng. Ngươi làm sao thuyết phục nàng? Sẽ không phải là bán rẻ nhan sắc ta. Chậc chậc, trở về ta liền nói cho Hữu Châu. Cố Kiến Lâm kém chút một ngụm lao huyết dấu ở trong cổ họng, tỷ tỷ ta đây là đang đảo mệnh đâu. Ngươi không tranh thủ thời gian tới trợ giúp, còn ở nơi này làm bậy làm tám. Đường Lăng nhìn về phía hắn ánh mắt càng cổ quái, bình tĩnh nói ra, thật không có ý tứ, Lục bộ trưởng. Ta cũng không phải kiếm mộ những cái kia chết mẹ mặt, không cần bán nhan sắc cũng đồng ý giúp đỡ. Lục Tử Câm ở trong điện thoại a một tiếng, tốt tốt, thẩm phán đỉnh trương nghị viên tại phụ cận, Lý Hàn đỉnh có vẻ như cũng tại, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Trung quanh giám sát đều đã bị người của ta làm hỏng, cũng có cao giai thông linh giả tại phụ cận phản xem bói. Gần biển đường cùng Thanh Hà đường miệng giao nhau có một cố làm bùa gọi nhị, cháy mau. Cố Kiến Lâm sững sờ, Lục bộ trưởng, ngài không tại. Đường Lăng cũng nhíu lên lông mày, hai chúng ta nếu như bị bắt, cái thứ nhất khai ra người. Lục bộ trưởng không tại, bọn hắn có thể một chút cảm giác cả an toàn đều không có. Điện thoại cúp máy trước một giây sau cùng, Lục Tử Câm cười mỉm nói ra, ta tìm hai cái không tưởng tượng được người. Đột nhiên, Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chỉ gặp xa xa cao ốc tầng cao nhất, tựa hồ có hai cái thân ảnh quen thuộc đứng tại trong cung phong. Bất chi bất giác, hai tử rốt cục trưởng thành a. Thời gian một tháng, tam giai. Cái này đã hoàn toàn siêu việt cố giáo sư ghi chép. Ta không phải nói cái này, trong khoảng thời gian này không thấy, hắn giống như đã học được tàng gái, đây là khai thiếu. Thứ ta xem bói kết quả đến xem, hiển nhiên không có. Hắn chỉ là để người ta cô nương xem như công cụ hình người mà thôi, cũng không có cái gì giữa nam nữ ý nghĩ xấu, lúc này mới phù hợp nhân vật thiết lập của hắn. Thật sự là cha nam a, tại sao có thể như vậy chứ? Như thế đỉnh cấp mỹ thiếu nữ, hắn vậy mà không động tâm. Hắn chính là loại tính cách này, không phải sao? Hắn phàm là có chút bản lĩnh của ta, hai cái cô nương đã sớm thả nghỉ sinh. Mái nhà trên sân thượng, có hai người xì xào bàn tán. Đùng. Tàn thuốc bị ném xuống đất, một cước dẫm diện. Không có cái kia đáng ghét con vẹn, còn có chút không quen. Có người hai tay cắm ở áo khoác trong túi, có ở sau lưng to lớn quan tài sắt, trong gió rung động mạnh. Mục tiêu khóa chặt. Chỉ gặp một cái lãnh diễm cao lạnh tóc dài ngự tỷ đứng ở bên cạnh, tây trang màu đen bộ váy trong gió phiêu diêu, lạnh giọng nói ra, "Trảm vị Đường Tắt, Ngũ giai Nguyệt Ti, Trương thủ hằng. Kiếm tông Đường Tắt, Ngũ giai Kiếm hồn, Lý Hàn Đình." Trừ cái đó ra, còn có 32 người làm một cái biên chế liệt ma nhân tiểu đội, toàn bộ đều là tam giai. Nàng dừng một chút, ta đã mở ra đảo ngược xem bói lĩnh vực. Ta đã biết, Trần Thanh Ngươi ngay tại cái này đợi đi, ngẫu nhiên dùng năng lực giúp ta đánh một chút tiềm hộ là được. Lục Tử Trình đón cuốn phong, nhìn xem từ đằng xa rong rổi mà đến máy bay trực thăng, dáng tươi cười ngạo lớn. Hắn dẫm ở sân thượng biên giới trên lan can, bàng bạc khí kình liên tục tăng lên, cơ hồ muốn phóng lên tận trời. Minh Bạch. Trần Thanh bên môi bước lên một vòng dáng tươi cười, lần thứ nhất sử dụng trưởng thành hình thần thoại vũ trang, đừng quá mức lửa. Biết biết, nữ nhân lề mề chậm chạp. Lục Tử Trình nhíu môi, đột nhiên từ 32 lâu mái nhà nhảy xuống. Quan tài sắc anh minh mở ra, trong quan tài lại có một đầu bạch cốt cự long phóng lên tận trời, quấn quanh lấy hắn. Chỉ gặp bạch cốt cự long đầu rồng đột nhiên nhóm lửa diễm, đồng tử nổi lên xâm nhiên đáng sợ huyết hồng. Trong miệng của nó ngưng tụ kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, trong chốc lát chiếu sáng mở nhạt thiên địa. Phanh. Lục Tử Trình đưa tay chống đỡ bờ môi, nhẹ nhàng nói ra. Chỉ gặp một đạo to lớn màu đỏ chớp lóe phóng lên tận trời, phản phất muốn bao phủ những cái kia rong rổi mà đến máy bay trực thăng. Nguyên phiếu. Phiếu đề cử. Làm việc và nghỉ ngơi đã triệt để bình thường, chương tiếp theo ngày mai buổi sáng, ngày mai hết thẻ canh ba. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 293, hướng biên giới thành thị mở. Máy bay trực thăng ở giữa không trung gào thét. Trương nghị viên ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền, lạnh giọng nói ra, "Linh môi tiểu đội, lập tức bắt đầu xem bói cục trưởng lý vị trí, ta cần xác định trước mắt trạng thái. Liên lạc đội canh gác, đối với phong thành vùng duyên hải tiến hành toàn diện phong tỏa, siêu máy tính thâm không giải tỏa cao nhất công suất quyền hạn, đối với toàn bộ cư dân thành phố tiến hành giám sát loại bỏ." Hắn mặt không thay đổi đứng dậy, quan sát phía dưới giấy lên đại hỏa sân bay, mặt trầm như nước. Cục trưởng lý lúc này nhận tập kích, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Lý Hàn Đình ngồi ở phi trường bên trong, vuốt ve trong ngực sói con, nheo mắt lại. Trương nghị viên nghĩ thầm đây đúng là một cái mẫn cảm thời kỳ, trong đầu xuất hiện rất nhiều mục tiêu hoài nghi, nhưng dám ở dưới ban ngày ban mặt tập kích một vị cục tra xét răng rấp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá bất luận là ai, bọn hắn không trốn thoát được. Lý Hàn Đình lạnh nhạt nói ra, "Thế Hằng ca, hai chúng ta thật sự là rất lâu không có liên thủ." Trương nghị viên khẽ bước cằm, xác thực. Xâm nhiên sát khí phóng xuất ra. Vị này thẩm phán đình nghị viên rất ít tự mình động thủ, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn không mạnh. Trảm quỷ Đường Tắt, Ngũ giai Nguyệt Ti, mà lại ở vào kỳ đỉnh cao, đã đang chuẩn bị tấn thăng nghi thức. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng người điều khiển trầm giọng nói ra, "Dạ đã phát hiện khả nghi mục tiêu." Linh ngôi tiểu tổ cũng tại trong tần số truyền tin cũng vang lên thanh âm rộn rập, xem bói hoàn tất, cục tra xét thứ 6 phân cục trưởng Lý Dịch tại chỗ tử vong, thi thể bị tạc đạn nổ nát vụn, hài cốt không còn. Có như vậy trong nháy mắt, Trương nghị viên kính mắt dưới đồng tử phóng xuất ra đao kiếm giống như hàn khí, hắn từ phía sau lưng lấy ra một thanh mang theo vỏ đao thái đao, lưỡi đao ra khỏi vỏ thời điểm bắn ra phong minh giống như tiếng vang, rung động không thôi. Thời gian dòng lũ tại hắn đồng tử đáy chỗ sâu chớp mắt là qua, nghiêm nhiên là tiến nhập thần tốc lực lĩnh vực. Lý Hàn Đình cau mày, đã buông xuống trong ngực sói con, phía sau hộp kiếm tự động bắn ra, sáu thanh thanh ngọc tiểu kiếm chống rống rung động đứng lên, lơ lửng ở giữa không trung, hàn quang mát lạnh như nước. Một cỗ xâm nhiên đáng sợ kiếm ý liên tục tăng lên. Khóa chặt khả nghi mục tiêu, ta cùng Hàn Đình trực tiếp không hàng, các ngươi phụ trách tiềm hộ. Trương nghị viên hở hững nói ra. Lý Hàn Đình mở ra cabin cửa, sáu thanh thanh ngọc tiểu kiếm rơi xuống dưới chân của hắn, phát ra vui sướng tiếng rung âm thanh. Hai vị ngũ giai cường đại cảm giác các bách, phản phất đã bao phủ toàn bộ sân bay. Trong lúc bất chợt, liệt ma nhân tiểu tổ phát tới cảnh cáo, "Đầu nhi, coi chừng." Máy bay trực thăng bị hừng hực ánh lửa chiếu sáng, phản phất dung nham từ trong ngọn lửa dâng lên mà ra. "Hỗn trướng." Trong buồng phi cơ vang lên giận không kèm được thanh âm. "Oeng." Máy bay trực thăng ở giữa không trung nổ tung, phản phất chói lọi pháo hoa. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm xông ra công viên, đỡ lấy ven đường một cây đại thụ, thần tế chi hỏa thiêu đốt. Trước ngực hắn kinh khủng huyết động lặng yên không tiếng động lấp đầy, thịnh vượng sinh mệnh chạy xuôi toàn thân. "Chạy mau chạy mau." Đường Lăng lôi kéo hắn, phía trước bên đường cái quả thật ngừng lại một cỗ làm bùa hựa in y. Đây là chỉ có hai tòa siêu cấp xe thể thao, thân xe đường cong giống như báo săn đồng dạng trôi chạy thấp bé, màu đỏ nướng sơn như ngọn lửa sáng tỏ huyết gốc, động cơ lại là đã khởi động, phát ra trầm thấp tiếng hô. "Biết lái xe a?" Đường Lăng liếc mắt nhìn hắn, hữu ý vô ý hỏi. "Ta vẫn là vị thành niên, không có bằng lái." Cố Kiến Lâm mở cửa xe tiến vào tay lái phụ, thở hổn hển. Đường Lăng a một tiếng, tóc đỏ trạng thái nàng thế mà lại còn đùa giỡn người, trắng non kiểu mị trên mặt trái xoan hiện lên một tia danh manh ý cười. "Tốt ta, tỷ tỷ kia mang ngươi chạy trốn a." Nàng đem chứa cực lôi cái dương ném cho đối phương. Phình một tiếng, làm bùa gọi ý nhì hai bên cửa xe đồng thời đóng lại. Đường Lăng một cước đánh xuống chân ga, chiếc này siêu xe giống như mũi tên rời cùng xông vào đường cái, giống như là một đầu táo bạo manh thu giống như đung đưa trái phải, ven đường đem rất nhiều xe cộ đều kẹp ở phía sau, dẫn tới vô số táo bạo tiếng kèn. Người trước kia đều là lái như vậy xe sao? Cố Kiến Lâm kéo xuống dây an toàn, thở phì phò nói ra, ta trước đó đi ra tai nạn xe cộ, ngươi kiểm chế một chút. Yên tâm. Đường Lăng bước lên môi son, nói ra, nếu không chạy nhanh lên, chúng ta liền muốn biến thành đường mỗ cùng cố mỗ. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm xác thực, hiệp hội hệ thợ là có minh xác điều lệ cùng luật pháp, loại này nhảy qua chương trình trực tiếp tập sát thượng cấp hành vi là tuyệt đối sẽ không được cho phép, nếu như bị bắt vậy liền cơ bản phí công nhọc sức. Dù là cuối cùng có thể chứng minh cục trưởng Lý là phản đồ, cũng bất quá là cho ngươi nhớ cái đại công. Xong việc, tập sát thượng cấp tội danh vẫn là phải tại chụp trên đầu ngươi. Đây chính là quy tắc tồn tại ý nghĩa. Nhưng nói đi thì nói lại, có một số việc là không cần tuân thủ quy tắc. Đời ta đều không có làm qua như thế chuyện kích thích. Cố Kiến Lâm nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế dựa, cảm thụ được to lớn tăng tốc độ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước đó đều là tại cấm kỵ khu, hoặc là trong cổ thần giới dày vò, đây là lần thứ nhất tại nội thành gây sự. Ngươi cho rằng ta không phải lần đầu tiên a? Đường Lăng vô bộ ngực đầy đạn, đầu đen rau muốn nói, dọa đều hù chết. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, vậy ngươi còn dám tới? Phải biết nữ nhân này thế nhưng là kiếm mộ thiên chi tiểu nữ, mà lại nghe nói rất được tổng hội trưởng thưởng thức, rất không cần phải bước lên phong hiểm cùng hắn hồ nháo như vậy, hơi không cẩn thận chính là tiền đồ hủy hết, vạn kiếp bất phục. Đường Lăng khẽ nói, ngươi biết ta là vì lý do gì tới, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Cố Kiến Lâm nhìn xem nàng tiểu mị lại không mất lạnh lùng mặt, phản phất hoa hồng bụi bên trong đao kiếm, nguy hiểm lại mê người. Đường Lăng cũng liếc mắt nhìn hắn. Hai người trầm mặc một lát, bỗng nhiên đều cười. Cố Kiến Lâm rất ít cười, nhưng hôm nay chuyện này quá kích thích, hơn nữa còn thành công. Đường Lăng môi son miết lên độ cong càng mê người, cũng biết hôm nay chuyện này đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Đã có loại vụng trộm làm chuyện xấu kích thích, còn có rốt cục hướng mục tiêu rào bước tiến lên một bước dài hỉ duyệt. Bất quá sau đó thật không có vấn đề a? Đường Lăng hỏi. Yên tâm. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, sau cùng dư luận dẫn hướng sẽ nói đây là ẩn tu hội nội ứng làm. Đường Lăng sửng sốt một chút, nàng vẫn thật không nghĩ tới còn có thể dạng này, không có phát hiện ngươi thật xấu tính a. Cố Kiến Lâm nhíu mày, ai nói? Ta từ trước đến nay thiện chí giúp người. Cùng lúc đó, chân trời truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc giới vực bị chống đứng lên, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa khu ngã tư, vô số xe cộ cùng người đi đường chạy tứ tán. Cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đột nhiên, Đường Lăng trên xe thấy được một cái ghi chép. Ủng hộ, tranh thủ mau để cho hai cái cô nương thả nghỉ sinh, ta xem trọng ngươi. Nàng đem trên tờ giấy nội dung đọc đi ra, đây là ai? Sữa của ngươi trà cùng Vũ em a. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đây đều là làm sao loạn thất bắt ao, ừm, lục đội trưởng cùng Trần Thanh Tỷ, hai người bọn họ trước đó đi dưỡng thương, thuận tiện hoàn thành nghi thức đột phá. Hiện tại lục đội trưởng là ngũ giai giới vương, Trần Thanh Tỷ cũng là tứ giai thông linh giả. Lục bộ trưởng đem hai người bọn họ an bài tới, cho chúng ta hai cái làm nhiệm hộ. Đường Lăng nhìn xem trong kính chiếu hậu bạo tạc, nói ra, lục đội trưởng địa bộ này cũng không giống như là vừa vặn tấn thăng ngũ giai, mà lại hắn hẳn là còn dung hợp một loại nào đó tính trưởng thành thần thoại vũ trang. Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm, nghe nói lục đội trưởng năm đó cũng là có thể đi vào ô mẹ gạ thiên tài, qua nhiều năm như vậy hậu tích bạc phát, chiến lược tăng lên trên diện rộng cũng rất bình thường. Thẩm phán đình bên kia tới là ai? Đường Lăng hừ lạnh một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra là Trương Nghị Viên cùng Lý Hàn Đình. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, lại là hai cái ngũ giai. Bất quá ngũ giai giới vương gia dày thịt béo, là có tiếng khó chơi, hơn phân nửa không có vấn đề. Nếu không lục bộ trưởng cũng sẽ không an bài như vậy. Nói như vậy, ta từ hôm nay trở đi liền bị các ngươi cho cột lên thuyền rồi. Đường Lăng màu đỏ thắm con ngươi lướt hắn, bỗng nhiên nói ra, ngươi trời tối ngày mai sẽ không phải nói với ta. Đường tiểu thư, ngươi cũng không muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tập sát thượng cấp sự tình bị thẩm phán đình biết ta. Chương 294. Cố Kiến Lâm khỏe mắt có chút co rúm. Không phải vậy, vừa rồi đồng điệu thời điểm, ngươi vì cái gì nghĩ là của ta chân? Ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Đường Lăng hôm nay ăn mặc ngược lại là rất thời thượng, nghiêng lộ vai màu trắng trang phục bình thường, bên trong còn mặc vào màu đen đai đeo nhỏ, dưới quần áo bảy vừa vặn có thể che khuất quần ngắn bên dưới, chân dài tuyết trắng đặc biệt lóa mắt. Cố Kiến Lâm nhẫn nhịn một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao giảo biện. Chờ chút, hắn tại sao muốn nói giảo biện? Hắn chỉ là tùy tiện tìm một cái làm cho người khác sâu ấn tượng đồ vật nghĩ nghĩ mà thôi. Tốt không đùa ngươi, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, ngươi chỉ là tâm sự nhiều lắm. Đường Lăng lời nói xoay chuyển, trong mắt đẹp sóng mắt đỏ mắt, càng nghiền ngẫm đứng lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chân của ta vậy mà có thể để ngươi loại người này đều nhìn nhiều hai mắt, ta có phải hay không bao nhiêu hẳn là kiêu ngạo một chút. Cố Kiến Lâm không muốn nói chuyện, một lần hồi tưởng lại bị trong nhà cô nương kia chi phối sợ hãi. Tạ ơn. Đường Lăng nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi nguyện ý tín nhiệm ta, tại loại này khắp nơi trên đất nội ứng, vĩnh viễn cũng không biết ai có thể tin tình huống dưới. Tìm ai khi đồng đội đều là bước lên nguy hiểm to lớn. Ở chung lâu người, ta không có nhìn lầm. Cố Kiến Lâm tùy ý nói ra. Đường Lăng nâng tay phải lên, hợp tác vui vẻ. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua nàng trắng non tiểu nội tay, sau đó tại lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng vỗ. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ mục tiêu là nhất trí. Đường Lăng cha ẩn tu hội là vì nàng tàng tổ phụ sự tình. Cố Kiến Lâm cũng là vì phụ thân của mình, còn có mục thúc bọn hắn. Giờ phút này vừa lúc là hoàng hôn thời gian, mộ quang đem đường ven biển phản chiếu sóng nước lấp loáng, nhuộm thành chói mắt màu vàng. Đường Lăng tiện tay mở ra xe tải âm nhạc, vui vẻ hừ lên ca tới. Mở, hướng biên giới thành thị mở, đem xe cửa sổ đều quay xuống tới. Cố Kiến Lâm tựa tại cửa sổ xe một bên, từ trong tiếng chiếu hậu nhìn xem nữ hài này biểu lộ. Tiến vào khu náo nhiệt, tốc độ xe liền chậm lại, nếu không phải bị cảnh sát giao thông cản lại. Chờ một lúc muốn hay không đi ăn một chút gì? Đường Lăng chợt nhớ tới cái gì, rất có hào hứng hỏi, ta nhớ được phía trước có một nhà món Nhật cửa hàng không sai, nhưng là chính ta một người không nỡ đi ăn, quá lãng phí. Cố Kiến Lâm hỏi hắn từ đầu đến cuối hiếu kỳ vấn đề, kiếm mộ sẽ còn thiếu tiền a? Đường Lăng nâng lên điểm ấy, trong mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, tức giận nói ra, ngươi cho rằng kiếm mộ là địa phương nào? Đó là thuộc về lão sư ta không gian độc lập, một cái độ cao so với mặt biển 4000 mét núi tuyết. Kiếm mộ bên trong cơ hồ thuần một sắc đều là khổ tu sĩ, siêu thoát ra thế tục hết thảy trói buộc, sống được cùng quỷ một dạng. Đồng môn của ta bên trong, 10 người cộng lại đụng không ra một cái mẹ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, về phần vật chất phương diện bọn hắn cũng không có cái gì nhu cầu, có tiền cũng đều dùng để mua siêu phàm tài nguyên, một phân tiền cũng sẽ không thừa, từng cái nghèo cùng quỷ một dạng. Cố Kiến Lâm rất khó tưởng tượng đây là thế kỷ 21 người, đầu đen rau muốn nói, vậy ngươi cùng với các nàng sát thực không giống với. Đường Lăng hừ lạnh nói, ta là thay các nàng làm công, cho tới bây giờ không có đem mình làm kiếm mộ người. Cố Kiến Lâm đại khái hiểu. Nguyên lai nàng bộ kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng chỉ là ngụy trang, hoặc là nói tại kiếm mộ hoàn cảnh đặc thù bên trong bồi dưỡng ra được, hiện tại mới là nàng chân chính bộ dáng, có máu có thịt có dục vọng có nhu cầu, sẽ còn đầu đen rau muống. Bất quá hôm nay không có thời gian, cục trưởng Lý bị giết về sau, ẩn tu hội bên kia sẽ kịp phản ứng. Hắn lấy ra an hồn linh, cần rèn sắc khi còn nóng, nhanh lên thẩm vấn ra kết quả, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Đường Lăng thần sắc hơi rét, đem xe đứng tại ven đường. Cố Kiến Lâm đem linh tính rót vào an hồn linh bên trong, vầng sáng màu đen phóng xuất ra. Một viên phá toái linh hồn nổi lên. Cục trưởng Lý. Đường Lăng nghĩ thầm hắn kiện này thần thoại vũ trang lại là an hồn linh, khó trách không cần để lại người sống. Ngươi là vì tổ chức nào hiệu lực? Cố Kiến Lâm nhìn xem viên kia phá toái linh hồn, bình tĩnh hỏi, ngươi trung thành nhất tổ chức? Cục trưởng Lý đờ đẫn đáp lại nói, ẩn tu hội. Rất tốt, không có tìm nhầm người. Cố Kiến Lâm lại hỏi, ngươi là có hay không nhận biết cùng là ẩn tu hội ỷ nủ hải đệ cả dù? Cục trưởng Lý hồi đáp, không biết, ẩn tu hội có vô số đầu tình báo tuyến, giữa lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Đường Lăng sờ lên cằm bình luận, xác thực rất cẩn thận. Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi, đó là ai sai xử ngươi, đến Hắc Vân thành trại căn cứ thiết kế ta? Cục trưởng Lý một năm một mười bàn giao nói, thượng cấp của ta, nhưng ta chưa bao giờ từng thấy hắn, chúng ta mỗi lần gặp mặt địa điểm cũng không giống nhau, hắn sẽ đặc biệt phái người đến cho ta biết. Lần này ta tiếp thụ lấy mệnh lệnh là, nghĩ biện pháp cùng ngươi phát sinh xung đột, đồng thời tại trong quá trình giao thủ, ở trên thân thể ngươi lưu lại tinh thần lực ấn, để tiến một bước phát động nguyên rủa hiệu quả, để cho ngươi lâm vào điên cuồng, mất lý trí. Hắn dừng một chút, cuối cùng cho chúng ta nắm trong tay. Đường Lăng trong mắt đẹp hiện lên một hơi khí lạnh, đây chính là ẩn tu hội khống chế thủ đoạn của người khác. Cố Kiến Lâm cũng truy vấn, thủ đoạn này tên gọi cái gì? Cục trưởng Lý hoảng hốt trong ngay mắt, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là đang cùng thượng cấp lẫn nhau bên trong, trong lúc vô tình thấy qua một phần văn kiện. Đây là hiện đại khoa học kỹ thuật cùng văn minh viễn cổ kết hợp sản phẩm, tên khoa học là tinh thần biến dạng dụ phát chứng, thông qua một loại bí ẩn nguyên rủa cùng một số lần tinh thần lạc ấn, khống chế người khác. Loại nguyên rủa này nghi thức cuối cùng hiệu quả tên là Nhận tổ quy chung. Hắn nói ra, tất cả bị nguyên rủa người, tại trải qua điên cuồng về sau, đều sẽ đối với một người nào đó nhận tổ quy chung. Cái này nghe liền có chút nghe rợn cả người. Cố Kiến Lâm mắt lạnh nhìn hắn, cho nên ngươi cũng không biết, sau cùng người kia là ai? Đường Lăng hừ lạnh nói, nếu là hắn biết, hắn cũng liền không phải con pháo thí. Cục trưởng Lý lắc đầu, ta xác thực không biết. Không thể không thừa nhận, hôm nay thu hoạch đã rất lớn. Chỉ bất quá, Đường Lăng lại chưa vừa lòng với đó. Cố Kiến Lâm cũng tương tự sẽ không thỏa mãn, truy vấn, trên người ngươi những cái kia đồ đằng là chuyện gì xảy ra? Cục trưởng Lý nói ra, đây là Bồng Lai Thăng Tiên trận. Ẩn tu hội trong kỳ lần tiên cung, tìm được từ Phúc Lưu lại truyền thừa, cũng phát hiện loại này huyết tinh tế tự trận pháp, nó hiệu quả có thể thông qua hiến tế tế phẩm, để tự thân đạt được phi thăng giống như lực lượng. Cơ bản mỗi một cái ẩn tu hội thành viên đều sẽ căn cứ tự thân cống hiến, đạt được tương ứng tế phẩm. Hắn nói ra, ta danh sách là 5, ta được đến 5 cái tế phẩm. Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng liếc nhau một cái. Tế phẩm là cái gì? Kỳ thật vấn đề này không cần phải nói, bọn hắn đại khái cũng đoán được. Đồng nam đồng nữ. Cục trưởng Lý trên thân xuất hiện qua, đồng nam đồng nữ quỷ dị đồ đằng. Ngươi là từ đâu đạt được phần lực lượng này? Cố Kiến Lâm lạnh lùng hỏi. Đường Lăng đại khái hiểu hắn ý tứ, lần nữa khởi động xe cộ. Cục trưởng Lý thì hồi đáp, tàu bờ du nhịu, một chiếc quanh quẩn một chỗ trên Đông Hải du thuyền, thuộc về U Hình tập đoàn tài sản, ẩn tu hội ở nơi đó có một cái bí mật cứ điểm. Lạm Bồ Ngựa Ý Nhi bên trong lâm vào yên lặng. Tình huống hiện tại liếc qua thấy ngay, nếu bố vòng hưu hảo trên có một cái ẩn tu hội cứ điểm bí mật, như vậy khi ẩn tu hội phát giác được cục trưởng Lý sau khi chết, nhất định sẽ phái người thanh lý cứ điểm kia. Đây là ngàn năm một thở thời cơ tốt. U Hình tập đoàn. Đường Lăng thầm nói, cái này hơi rắc rối rồi, bằng vào chúng ta thân phận, ngược lại không tốt đi vào. Cố Kiến Lâm thần sắc cổ quái, cũng là không phải. Hắn từ trong túi lục lọi cái gì, lấy ra một tấm thẻ vàng. Đường Lăng khẽ giật mình, Liêu Tam gia thẻ vàng. Ngươi đây là từ chỗ nào tới? Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, lần trước Tây Cảng sự kiện thuận tiện làm tới. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Lúc đầu muốn viết 3000 chữ, kết quả lại viết đến 4500, hiện tại có gấp đôi nguyên phiếu, mọi người ném bỏ phiếu đi. Chương 295, nàng chỉ là ta muội muội. Ban đêm 8 giờ 30 phút, một chiếc to lớn xa hoa du thuyền dừng ở Tây Cảng cấm kỵ khu bến cảng. Cố Kiến Lâm từ ngoài cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp bong thuyền vậy mà đều là một chút xã hội danh lưu, mỗi người mặc đều là như vậy đắt đỏ khảo cứu, giống như là một trận cỡ lớn thương nghiệp tụ hội, ngập trong vàng son. Trong điện thoại, Hữu Châu còn tại đối với hắn một trận chuyển vận, tiếng nói giống như khối băng giống như thông thấu em hai, đã nói xong ngươi chỉ là đi mua cho ta trà sữa, kết quả chạy đến Đông Hải quốc tế sân bay đại náo một trận, ngươi có biết hay không cái này nguy hiểm cỡ nào? Vì cái gì không đợi ta thương lành cùng đi? Cái kia cục trưởng Lý cũng không phải không trở lại. Khụ khụ. Cố Kiến Lâm khó được có chút chột dạ, hỏi,
Ngươi biết ta?
Tô Hữu Châu lạnh lùng nói ra, Đông Hải quốc tế sân bay đối ngoại tuyên bố là lửa cháy sự cố đưa tới bạo tạc, nhưng là cái thăng hoa giả đều biết là chuyện gì xảy ra, lại thêm ngươi lại lâu như vậy cũng chưa trở lại, chắc không được ngươi không mang con vẹn. Cố Kiến Lâm háng giọng một cái, tốt ta, thương thế của ngươi thế nào? Hắn xác thực không quá sẽ ứng phó nữ hài tử, chỉ có thể cứng rắn nói sang chuyện khác.
Lúc đầu nhanh tốt.
Tô Hữu Châu nói ra.
Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, yên tâm rất nhiều.
Nhưng là hiện tại ta cảm thấy ta muốn bị ngươi làm tức chết.
Tô Hữu Châu tiếp xuống một câu, để hắn khỏe mắt có chút có rúm.
Ta không sao, rất an toàn.
Cố Kiến Lâm giải thích nói, mà lại cũng đã tìm tới đầu mối.
Lần sau không cần chính mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, ít nhất phải có một cái đáng tin cậy đồng đội cùng ngươi.
Không cần đoán cũng biết, Tô Hữu Châu hiện tại khẳng định là phương má, thở phi phò, rất đáng yêu, ngươi phải biết, nghiêm chỉnh mà nói ta nên tính là sư tỷ của ngươi mới đúng, vô luận là trước sau trình tự hay là phân biệt đối xử.
Ngươi đối với thế giới siêu phàm hiểu rõ, ở trước mặt ta chỉ là một cái tiểu bảo bảo.
Ta có một mình hành động năng lực.
Cố Kiến Lâm bất đắc dĩ nói ra.
Hữu Châu nhân cách chân dung rất thú vị, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là cái độc lập tự chủ nữ cường nhân tính cách.
Cùng hắn ở chung cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, càng nhiều là lấy một cái dưỡng thành hệ thị giác đến tiến hành.
Ân, là nàng nuôi hắn.
Vậy cũng không được.
Tô Hữu Châu ra lệnh, về sớm một chút.
Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, đổi một cái lý do thoái thác, tốt à, ta sẽ mau chóng trở về, dù sao tiếp xuống điều tra xác thực cần ngươi.
Ta phát hiện, ở tu hội trên tàu bờ dù như có một cái bí mật cứ điểm, đây là ưu hình tập đoàn tài sản.
Bọn hắn nắm giữ lấy một cái đặc thù pháp trận, có thể trên phạm vi lớn tăng cường thăng hoa giả chiến lực.
Tô Hữu Châu nao nao, thầm nói, điểm ấy ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn, bởi vì ưu hình tập đoàn vốn là thế giới hắc ám cấp cao nhất 6 cái gia tộc kết minh, là dùng đến đối kháng hiệp hội hệ thờ lũng đoạn thống trị. Nơi này vốn là ngư long hỗn tạp, bản thân không có trật tự, cực độ hỗn loạn cùng tự do. Về phần 6 vị đồng sự, trên thực tế chỉ là 6 cái đại gia tộc đẩy ra người phát ngôn mà thôi, nhưng cái này 6 cái trong gia tộc thế lực lớn nhất chính là Tư gia.
Bây giờ Tư gia điên rồi, Tư gia phái ra một cái tương đương cường thế lao già đi ra, mấy vị khác đồng sự đều như lâm đại địch.
Nàng dừng một chút, ngươi cũng đừng có đi tranh đoạt vũng nước đục này, nhanh về nhà.
Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, ta đã biết, cái này trở về.
Tô Hữu Châu rất hài lòng, vậy ta đi tắm trước chờ ngươi, mặc tối nay thấu thị áo ngủ cho ngươi xem.
Cố Kiến Lâm kèm chút lại ứng kích, gặp lại.
Điện thoại của máy.
Có Lục Bộ trưởng Dương ngầm thao túng, bọn hắn trò chuyện ngược lại sẽ không bị giám sát là được.
Trên ghế lái, Đường Lăng nuốt nuốt tay lái, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rất nội hàm.
Nàng bắt được từ mấu chốt.
Tắm rửa, thấu thị áo ngủ.
Ở chung bạn gái.
Nàng nhíu mày nói ra, chơi như thế hoa.
Cố Kiến Lâm sụ mặt, chứng chạc đàng hoàng nói ra, không phải, nàng chỉ là không hy vọng ta cùng U Huỳnh tập đoàn tiếp xúc.
Đường Lăng nhẹ nhàng gõ đánh lấy tay lái, thật sâu nhìn xem hắn, ánh mắt có chút ngưng trọng, nói ra, kỳ thật làm bằng hữu cùng đồng đội, ta cũng không quá hy vọng ngươi cùng U Huỳnh tập đoàn người tiếp xúc.
Cố Kiến Lâm nhíu mày, bởi vì ta là Thanh Chi Vương học sinh a.
Ngươi nhìn cái kia.
Đường Lăng giơ tay lên, chỉ hướng bong thuyền hai tòa to lớn pho tượng.
Cố Kiến Lâm dương mắt nhìn lên, hai tòa này to lớn pho tượng tại bong thuyền hai bên rằng co sừng sững, mặc cho gió táp sóng xô không chút nào bất vi sở động, phảng phất hai tôn cự thần đồng dạng, uy nghiêm thịnh nộ.
Giống như Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ cùng Ngũ Chi Hạ Mạ Đa Dạ.
Hắn có được đậu đen rau muốn nói.
Quả thật có chút giống, cái này hai tôn pho tượng biểu tượng kỳ thật chính là Thanh Chi Vương cùng Xích Chi Vương, trên lịch sử loài người xuất hiện qua cường đại nhất thủ hộ giả, đương nhiên chỉ là đơn thuần chiến lực cùng thiên phú mà nói.
Đường Lăng bình tĩnh nói ra, đôi sư huynh đệ này từ nhỏ cạnh tranh đến lớn, nhưng lại tình như thủ túc, như là một đôi thân huynh đệ.
Nhưng ở hơn 200 năm trước trận kia trong náo động, bọn hắn bởi vì lý niệm không hợp, trở mặt thành thủ.
Liên quan tới cái này, ta chỉ là thỉnh thoảng nghe đến lão sư của ta nhắc tới qua.
Nô, một lời khó nói hết.
Cố Kiến Lâm nhíu mày, nói thế nào?
Lão sư nói, Thanh Chi Vương cảm thấy Xích Chi Vương là ngu xuẩn, Xích Chi Vương cảm thấy Thanh Chi Vương là ngu xuẩn, hai người bởi vì lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả.
Thanh Chi Vương tại khắp thế giới chọn lựa có lên trời chi tư người, mặc dù không ai biết cái gọi là lên trời chi tư là cái gì, mà Xích Chi Vương thì phản bội chạy trốn đến thế giới hắc ám.
Đường Lăng chăm chú giải thích nói, Thanh Chi Vương là của ngươi lão sư, ta không tiện nói thêm cái gì.
Còn Xích Chi Vương, hắn là cái thứ nhất thống hợp thế giới hắc ám thế lực khắp nơi người, được xưng là đời thứ nhất vương.
Có lẽ Thanh Chi Vương cũng đã nói với ngươi, Xích Chi Vương lý niệm đến cỡ nào điên cuồng.
Nhưng chính là điên cuồng như vậy lý niệm, lại đạt được không ít người tán đồng, cho đến ngày nay còn có không ít Xích Chi Vương cuồng tín đồ.
Nàng thâm thẳm nói ra, trong đó liền bao quát 75 năm trước U Minh, Xích Chi Vương cuồng tín đồ một trong, cũng là lúc trước hiệp hội hệ thở phó hội trưởng.
Tổng hội trưởng Thái Hoa, phó hội trưởng U Minh cùng Quang Minh, là thời điểm đó tam cử đầu.
Quang Minh đã chết, như vậy U Minh đâu?
Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi.
U Minh còn sống, là U Minh tập đoàn phía sau thực tế trưởng không giả.
Đường Lăng nhìn chằm chằm thiếu niên, nghiêm túc nói ra, về phần tại sao không để cho ngươi tiếp xúc thế giới hắc ám, đó là bởi vì Thành Chi Vương năm đó còn có qua một học sinh, chính là chết ở trong tay U Minh.
Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi.
Thành Chi Vương cái này 200 năm đến, tổng cộng tìm được 3 cái có lên trời chi tư người.
Đường Lăng nghiêm túc nói, cái thứ nhất chính là cảnh tử, tại ngoại giới danh hiệu là ác ma, bản thân hắn tồn tại liền rất không hợp lý, hắn là viễn cổ tiên dân cùng nhân loại bình thường kết hợp đản sinh hậu đại, thực lực thiên phú phi thường khủng bố, nếu như không phải là bị Thành Chi Vương tận lực áp chế, hắn bây giờ đã sớm là trạm quỷ đường tắc cửu giai, chúc âm thần.
Cố Kiến Lâm là chắc tả qua sư minh siêu phàm hình tượng, bị đặc ca ủn trạ mãn đều lớn hơn, kiểu giai cũng hợp lý.
Lão sư của ta, cũng chính là Bạch Ngân Chi Vương nói qua, cảnh từ là có thể trở thành thiên thai.
Đường Lăng nói ra, nếu hắn không bị vây ở quá khứ.
Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ.
Thanh Chi Vương chọn lựa cảnh từ nguyên nhân, là bởi vì hắn đầy đủ cao quý. Đường Lăng nói ra, về phần Thanh Chi Vương cái thứ hai học sinh, tên của hắn gọi là Di La. Thanh Chi Vương chọn chúng hắn nguyên nhân là bởi vì hắn đầy đủ cứng cỏi, so với sư huynh của hắn, thiên phú của hắn kỳ thật cũng không tính cỡ nào xuất chúng, khi bại khi thắng khi bại, cuối cùng tại thành tựu bản thân trận chiến cuối cùng bên trong, chết tại U Minh trên tay. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, cho nên ý của ngươi là, Thanh Chi Vương mỗi một học sinh, cơ hồ đều sẽ lọt vào Xích Chi Vương tín đồ vô hạn nhằm vào, 200 năm trước ân oán một mực lan tràn đến hôm nay, nhân quả rơi vào mỗi người các ngươi trên thân. Bong thuyền cái kia hai tòa pho tượng ý nghĩa, chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy mọi người, năm đó lý niệm chi tranh, còn không có phân ra thắng bại. Đường Lăng nhẹ nhàng nói ra, đây chính là vì cái gì ta cũng không để cử ngươi tùy tiện tiếp xúc Cú Huỳnh tập đoàn nguyên nhân, nhất là ngươi xuất đạo về sau, đã có nhất định danh khí, rất khó nói có thể hay không bị để mắt tới. Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm, thì ra là thế. Nếu như muốn tra án, chúng ta liền muốn ước pháp tam trương. Đường Lăng chăm chú nhìn hắn, đầu tiên, mệnh là trọng yếu nhất, nếu như mất mạng, tra được cái gì đều là không tốt. Thứ yếu, nếu như ngươi muốn tra, vậy sẽ phải nghe ta là sư tỷ. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm lại tới, làm sao đều ưa thích cầm tư lịch tới ép hắn. Thứ ba, nếu như thân phận chân thật của ngươi bại lộ, như vậy vô luận đang ở tình huống nào, đều muốn lập tức chạy trốn. Đường Lăng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, bằng vào chúng ta thiên phú, thật gặp được cái gì không thể địch lại địch nhân, trở về tu hành cái 10 năm trở lại giết hắn là được, không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng. Cố Kiến Lâm minh bạch, sau đó từ trong ba lô xuất ra một cái dương. Đây là cái gì? Đường Lăng nao nao. Làm một chút vật nhỏ mà thôi. Cố Kiến Lâm từ tốn nói. Trong dương thuần một sắc đều là từ Kỳ Lân Tiên Cung bên trong mang ra cổ đại tín vật. Tối hôm qua, hắn thử nghiệm dùng cổ thần chi huyết dung nhập vào những này cổ đại tín vật bên trong, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là thành công, biến thành một loại có thể liên hệ đến hắn, đặc thù đạo cụ. Xác suất lớn còn có thể thực hiện thời không truyền tống. Đi thôi. Cố Kiến Lâm nói ra. Quả nhiên, nam nhân miệng gạt người quỷ. Đường Lăng từ tốn nói, ngươi mới vừa rồi là đang gạt nữ hài kia a? Cố Kiến Lâm chứng chặt đàng hoàng nói ra, không có, ta nói qua mau trở về, đó chính là mau trở về. Nhưng ta lại không nói là từ bỏ điều tra mau trở về, hay là mau chóng điều tra kết thúc trở về. Đường Lăng ngẩn người, bội phục. Hai người đồng thời xuống xe, đi hướng rừng sắt ở cảng khẩu tàu bờ dù nhỉu. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có một cỗ màu đen quần rừng ở ven đường. Gần đất xa trời lão nhân chủ quả trượng, trầm giọng nói ra, nhanh, nhanh một chút nữa. Các người đi vào trước, không cần phải để ý đến ta. Hội đấu giá sắp bắt đầu, lần này U Huỳnh tập đoàn trong quy táng chi xâm đào ra một giọt cổ thần chi huyết. Vô luận như thế nào, dù là táng ra bại sản, cũng muốn cầm tới giọt máu này. Bọn bảo tiêu canh giữ ở bên cạnh hắn, vội vàng túi đầu xưng là. Thế nào? Đường Lăng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố Kiến Lâm sắc mặt của quái, thình lình nhìn về phía lão nhân kia. Hắn nhớ tới. Lúc trước tại Quy Táng Chi Sâm bị đàn hoạt thi truy sát thời điểm, hắn tại trong đất bùn đã từng chôn xuống qua một giọt cổ thần chi huyết, đã dẫn phát toàn bộ hoạt táng khu hoạt thi bạo động, hội tụ số lớn thi triều. Giọt máu kia bị người móc ra rồi. Ngoa tạo, tối hôm qua lúc đầu muốn ngủ 15 phút, kết quả vừa cảm giác dậy 7h, ta nghiêm trọng hoài nghi ta xuyên qua. Thật có lỗi, chương sau rất nhanh liền viết xong, thủ hạ tọa. Chương 296, nghiệp chướng nặng nề Cố Kiến Lâm. Khi Kỳ Lân Tiên Cung đối ngoại mở ra về sau, Đông Hải bên trên liền nổi lơ lửng rất nhiều cỡ lớn xa hoa du thuyền, mà lại cơ bản đều là tại cấm kỵ khu trong vùng biển lắc lư, sẽ không bị người bình thường quan sát đến. Những này du thuyền thỉnh thoảng liền sẽ cập bờ, lấy thờ thế giới hắc ám bên trong người đi tới đi lui. Có thể leo lên du thuyền, hoặc là người nắm giữ thư mời, bằng không chính là người hậu tuyển. Cố Kiến Lâm cầm tam gia cho tấm thẻ vàng kia, tự nhiên mà vậy cũng bị nhận định là người hậu tuyển thân phận, trên đường đi thông suốt, thậm chí còn có bảo an cùng hắn lấy lòng, từng cái đối với hắn túi đầu không lưng. Về phần Đường Lăng, vốn đang lo lắng không có cách nào đem nàng mang vào. Kết quả nơi này căn bản không có tưởng tượng xâm nghiêm như vậy, căn bản liền không có người cản. Thằng đến tiến vào bong thuyền, có một cái uống say hoa hoa công tử ôm hai cái xinh đẹp vũ mị nữ lang, tới nói với hắn: "Hắc huynh đệ, bên cạnh ngươi nữ nhân dáng người coi như không tệ à, muốn hay không cùng ta đổi một chút? Hai nữ nhân này tất cả đều tặng cho ngươi, ngươi để nàng theo giúp ta một đêm là được rồi." Câu nói này còn chưa nói xong, Cố Kiến Lâm liền dùng lạnh lẽo ánh mắt bắt hắn cho dọa lui. "Ta muốn chém chết hắn." Đường Lăng ghé vào lỗ tai hắn lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên là tức giận. Khắc chế một chút, nhớ kỹ gương mặt kia, quay đầu lại chém. Cố Kiến Lâm đẩy ra hai cái muốn tới đây bắt chuyện hơi say rượu thiếu phụ, quay người tiến vào trong khoang thuyền. Đường Lăng hừ lạnh một tiếng, mặc dù hai người đều dùng mặt nạ ra người làm ngụy trang, nhưng nhan trị nội tình bày ở nơi này. Thế giới hắc ám bên trong đại đa số đều là rượu như vậy túi gói cơm, loại người này cho dù chết cũng không ai sẽ nói cái gì, chân chính loài săn mồi đều có năng lực bảo vệ bản thân, không ai sẽ đem tự thân sinh mệnh an toàn ký thác vào bảo an bên trên. Đương nhiên, nói không chừng còn có một số lòng dạ càng sâu lão lục, sẽ đem mình ngụy trang thành giá áo túi cơm. Bởi vậy nhất định phải coi chừng, cùng tất cả mọi người bảo trì đủ xa khoảng cách. Tối nay tàu bợ rủ như thượng nhân đầy là mối họa, đại đa số cũng là vì buổi tối hội đấu giá mà đến, trong đó không thiếu có thế giới hắc ám bên trong các đại gia tộc hậu đại, cùng một chút bí ẩn tổ chức đại biểu, nhìn như ngập trong vàng son trên du thuyền lại tràn ngập một cỗ không rõ hương vị, phảng phất dấu dếm mảnh liệt mặt biển. Thôi không cẩn thận, liền sẽ đem ngươi cho ăn hết. Thế giới hắc ám hội đấu giá cũng không hiếm thấy, cũng không có cái gì tươi mới. Tối nay có chỗ khác biệt, là Kỳ Lân Tiên Cung mở ra qua đi lần đầu cử hành hội đấu giá, toàn bộ thế giới hắc ám thế lực đều sẽ tới nơi này trao đổi tài nguyên, thuận tiện trao đổi một chút tình báo, chia sẻ chính mình chứng kiến hết thảy. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn liền nghe đến không ít tin tức. Doanh Châu Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ tổ chức, cái kia kế thừa sủ cỏ mỉ tên nữ nhân, nghe nói tại Kỳ Lân Tiên Cung một tầng bắc bộ trong cánh đồng tuyết, đi săn một tôn cổ thần trùng. Nghe nói tôn kia cổ thần trùng còn sống 16,0005, hiện tại ngay tại đối ngoại treo giải thưởng, triệu tập ưu tú luyện kim thuật sư cùng luyện dược sư, đối với tài liệu tiến hành bào chế. Cái này cần luyện chế ra cỡ nào không tầm thường luyện kim khoa học kỹ thuật a. Há lại chỉ có từng đó, còn có siêu hiếm bí dược đâu. Ta nghe nói nhị gia bên kia phát hiện một cái cổ di tích, bên trong có một cái phi thường cường đại viễn cổ tiên dân, hơn nữa còn bảo lưu lấy nhất định lý trí, nghe nói là Tam Quốc thời kỳ nhân vật đâu. Tam Quốc thời kỳ nhân vật? Có phải hay không là Tào Tháo a? Tào Tháo mộ không phải không tìm tới a? Nhưng phàm là cái Tam Quốc thời kỳ nhân vật đều là Tào Tháo đúng không? Cái kia mẹ nó là nữ. Vạn nhất là nữ bản Tào Tháo đâu? Các ngươi có biết hay không, hiệp hội hệ thờ ổ mẹ gạ danh sách thay đổi thứ nhất tình báo. Nhất là xếp hạng thứ nhất Doanh Trường Sinh, chỉ cần có hành tung của hắn, vô luận xài bao nhiêu tiền ta đều mua. Ta ba vị huynh trưởng, tất cả đều bị hắn giết đi, lần tiếp theo tiến vào tiền cung thời điểm, ta nhất định phải báo thủ rửa hận. Tìm Doanh gia báo thủ. Điên rồi đi. Tranh thủ thời gian tỉnh rượu, hội đấu giá muốn bắt đầu. Cố Kiến Lâm nghe những đối thoại này, lắc đầu. Đường Lăng từ trong túi lấy ra một bình bí dược đưa cho hắn, "Ấy, cho ngươi." Cố Kiến Lâm sững sờ, "Làm cái gì? Ta còn có thể hại ngươi a?" Đường Lăng Tử tốn nói, uống xuống dưới về sau, trong thời gian ngắn cải biến sinh mệnh của ngươi vật luật. Cố Kiến Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhận lấy nổ phong bình, uống một hơi cạn sạch. Bong thuyền còn có không ít người đều tại làm như thế, đại đa số che giấu tung tích người, tránh cho bại lộ. Lần hội đấu giá này tại khoang thuyền một tầng tổ chức, muốn tham dự nhất định phải nghiệm chứng một chút chính mình tài sản, hoặc là có đầy đủ giá trị vật đấu giá, dạng này có thể đem kẻ nghèo hèn ngăn ở ngoài cửa. Tại người hầu dẫn đạo dưới, những trang phục kia đến như là xã hội danh lưu thăng hoa giả, được đến đấu giá hiện trường. Làm sao bây giờ? Đường Lăng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đấu giá chính mình thần thoại vũ trang a? Cố Kiến Lâm lung lay trong tay cái kia dương cổ đại tín vật. Thật sự là vừa vặn, hắn vừa lúc chuẩn bị một dương có thể dùng tới đấu giá đồ vật. Cổ đại tín vật chính là tiến vào cổ thần giới vé vào sân, vô luận từ lúc nào đều giá trị nổi bật. Chỉ bất quá một nhóm này tín vật bị hắn từng dở cho là được. Tất cả tới tham gia hội đấu giá thăng hoa giả, thảo luận nhiều nhất chính là trong truyền thuyết từ quy táng chi xâm bên trong móc ra dọn kia cổ thần chi huyết, trước mắt người bán tin tức là hoàn toàn bảo mật, bởi vậy căn bản cũng không biết cụ thể là ai, bằng không mà nói người kia căn bản không sống tới hiện tại, sớm đã bị người cho ám sát. Đạo lý đồng dạng, chân chính quyết định ngươi có thể hay không đạt được dọn kia cổ thần chi huyết, cũng không phải là của ngươi tài lực, mà là thực lực. Ngẫm lại cũng biết, cái kia cuối cùng đập xuống cổ thần chi huyết người, sẽ đối mặt bao nhiêu ám sát cùng tập kích. Nếu như thực lực không mạnh, sợ là không đợi đi ra cấm kỵ khu, liền đã không. Không biết là thằng xui xẻo nào sẽ có được dọn này cổ thần chi huyết. Không đúng, là kẻ may mắn. Căn cứ cục trưởng Lý nói, cái kia cứ điểm bí mật hẳn là tại khoang thuyền tầng 2, nhưng trước mắt một tầng đã bởi vì hội đấu giá mà bị nghiêm mật phong tỏa, nếu như không tiến vào hội đấu giá chúng ta căn bản làm khó dễ. Cố Kiến Lâm phát hiện phía trước có kiểm an, khoảng chừng 10 vị tứ giai linh môi đứng tại đấu giá hội cửa ra vào, nắm trong tay lấy thủy tinh cầu. Những người này siêu phàm hình tượng trong mắt hắn đều đặc biệt rõ ràng, khoảng chừng 2 tầng lầu cao như vậy. Tất cả đến đây tham gia hội đấu giá thăng hoa giả đều tiếp nhận loại bỏ. Có đeo vũ khí cùng thần thoại vũ trang cũng đều bị kiểm tra đi ra. Vũ hình tập đoàn phụ trách đảm bảo vũ khí. Tuyệt đại đa số người cũng đều là không có thần thoại vũ trang. Cho dù có chút không bỏ được giao cho trong tay người khác đảm bảo, cũng có tùy hành nhân viên phụ trách ở lại bên ngoài trông coi. Ta cực lôi một khi bị điều tra ra, vậy sẽ phải lập tức bắt đầu đại loạn đấu. Đường Lăng ở bên thai hạ giọng, ta dùng cực lôi đánh qua ưu hình tập đoàn không ít người. Cố Kiến Lâm cũng hạ giọng, ai không phải đâu. Không nói những cái khác, Nguyệt Cơ đã nói với ta, tứ gia hiện tại đã điên rồi, mặc dù không biết điên tới trình độ nào, nhưng nếu như nhìn thấy cực lôi ở chỗ này, sợ không phải tại chỗ mất trí. Hắn nghĩ nghĩ, đem cực lôi cho ta, để ta giải quyết. Tại thế giới siêu phàm bên trong, thăng hoa giả nếu như có một kiện trưởng thành hình thần thoại vũ trang, nhất định sẽ coi như chân bảo, thậm chí so mệnh đều trọng yếu. Đường Lăng lại tiện tay đem cái dương ném cho hắn, cầm lấy đi. Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm nàng một chút, phần này tín nhiệm hay là rất khó được. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, cầm cái dương xoay người đi toilet, ý thức câu thông đến kỳ lân chi tiết mảnh vỡ. Chỗ sâu trong óc, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ rung động đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm xuất hiện ở kỳ lân chi tiết trong mảnh vỡ. Chứa lao yêu quái. A không phải, lao yêu quái xương rồng quan tài trước mặt. Hắn đem cực lôi ném ở trong quan tài, lần nữa câu thông kỳ lần chi tiết mảnh vỡ, lại xuất hiện ở trong toilet. Thế giới siêu phàm bên trong ngược lại là chưa nghe nói qua có cái gì pháp bảo chứa đồ cái gì, chỉ có những cái kia đỉnh phong thăng hoa giả ngược lại là một không gian riêng biệt. Điểm ấy ngược lại là có điểm giống là, mỗi một vị cổ chi trí tôn đều có một cái độc lập cổ thần giới, mà tiết làm cho này cái thế giới hạch tâm, bên trong thế mà còn có một cái không gian. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm này làm sao cùng xáo hoa một dạng, sau đó chỉ cầm chứa cổ đại tín vật cái dương đi ra. Đường Lăng nao nao, đồ đâu? Cố Kiến Lâm khoát tay áo, không mất được, nên dùng thời điểm tùy thời có thể lấy ra. Đường Lăng lấy làm kinh hãi, dùng môi ngựa nói ra, ngươi còn có thể chữa vật thần thoại vũ trang. Cố Kiến Lâm thuận miệng nói dối, trà ta lưu cho ta. Hội đấu giá sân khấu chừng 32 vị cổ võ đường tắt bảo tiêu, thuần một sắc tứ giai của vương. Mỹ mạo thỏ nữ lang ở phía trước mỉm cười tiếp đãi. Cố Kiến Lâm đi đến phía trước đi làm thủ tục, thuận tiện đấu giá rơi trong tay cái này dương tín vật. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Lăng hô hấp thay đổi tiết tấu, thân thể mềm mại bỗng nhiên căng cứng, sau đó lặng yên không một tiếng động chọc chọc hắn sau lưng mắt, ở sau lưng của hắn viết xuống một chuỗi chữ. Cố Kiến Lâm cũng ngây ngẩn cả người, cũng không cần hỏi tại sao. Bởi vì phía sau vang lên liên tiếp thanh âm. Thứ gia, gặp qua thứ gia. Thứ gia chào buổi tối. Tư vệ An, đây thật là oan gia ngõ hẹp. Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng đồng thời quay đầu. Chỉ gặp người đến quả thật là Tư vệ An, trên mặt của người này không có bất kỳ biểu lộ gì, một bộ tuyết trắng thẳng âu phục, đeo đắt đỏ chiếc nhẫn cùng đồng hồ, phía sau là trọn vẹn 10 vị thủ hộ giả, vây quanh hắn. Tứ gia à, ngài cũng đừng giả điên, lão thái gia đều đến ngài bên người bảo hộ ngài, ngài còn sợ gì chứ? Lão thái gia từ nhỏ nhìn xem ngài lớn lên, lão nhân gia ông ta còn có thể hại ngài hay sao? Thủ hộ giả tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, không ai có thể cướp đi ngài trong tay kỳ lân chi tiết mảnh vỡ. Bao quát U Minh đại nhân cũng đưa ra lời nói, chỉ cần ai cầm tới chính là của người đó, mọi người đều bằng bản sự. Ngài coi như lại thế nào cẩn thận, cũng không trở thành giả điên a. Ai còn dám đến ám sát ngài hay sao? Thật không đến mức a. Có như vậy trong nháy mắt, Tư Vệ An nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lần nữa lộ ra bệnh trạng dáng tươi cười, khoe miệng cơ hồ liệt đến bên hai. Ngươi nói cái gì? Tư Vệ An một phát bắt được thủ hộ giả này đầu lâu, nét miệng cười nói, ngươi cũng cảm thấy kỳ lần chi tiết mảnh vỡ trong tay ta? Vì cái gì cũng không tin ta? Vì cái gì cũng không tin ta? Ta muốn đem các ngươi đều giết. Ai cũng đừng nghĩ nói xấu ta. Lão thái gia thì thế nào? Là hắn có thể nói xấu ta rồi. Có tin ta hay không đem hắn cũng cho giết. Ta lại nói ta một lần, ta không có cầm thứ quỷ kia, đó là kỳ lân tôn giả đem nó mang đi. Hắn càng nói càng kích động, nước bọt đều phun tới, hai tay bỗng nhiên giấy lên thần tế chi hỏa. Oeng! Người bảo vệ kia đầu lâu bị đốt cháy, sinh mệnh lực điên cuồng bị thôn phệ, một lát sau liền biến thành một bộ xương khô. Mặt khác các thủ hộ giả trên mặt đều lộ ra thần tình hoảng sợ. Bọn hắn ai cũng không muốn cùng lấy tên điên này, nhưng là lão thái gia có lệnh, bọn hắn lại không thể không theo. Nếu không, hay là chết. Cố Kiến Lâm thấy cảnh này, cả người đều sợ ngây người. Người này làm sao thành dạng này rồi? Đường Lăng ở sau lưng Tô Tô vẽ vẽ, hắn vì giấu xuống kỳ lần chi tiết mảnh vỡ, thật sự là không từ thủ đoạn a. Cố Kiến Lâm trầm mặc một lát, cảm giác mình thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Nghỉ một lát đi viết buổi tối đổi mới. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 297, Xích Chi Vương, Khương Yếm Ly, 6000. Tư Vệ An là ngũ giai tinh quân, lại là 6 vị đồng sự một trong, không ai tin tưởng hắn thật đã điên rồi. Mọi người càng có khuynh hướng là hắn thật tìm được kỳ lân chi tiết mảnh vỡ, đồng thời đạt được một loại nào đó thiên đại quà tặng, bởi vậy không thể không giả điên đến bảo vệ mình, tránh cho bị thế giới hắc ám các đại nhân vật tan hết. Bởi vì tại trong thế giới hắc ám, mạnh được yếu thua chính là pháp tắc. Tại hiệp hội Hether, nếu như ngươi thật cho thấy đầy đủ thiên phú, tổng hội trưởng liền sẽ lập tức đem ngươi nắm tới xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, ai cũng không động được ngươi, trừ phi là muốn chết. Nhưng ở thế giới hắc ám, người ở phía trên không chừng liền lúc nào đem ngươi ăn. Mà tứ gia vẫn luôn là từ bụng dạ cực sâu, phi thường người không từ thủ đoạn. Cái này phù hợp hành vi của hắn logic. Ta lặp lại lần nữa, kỳ lân chi tiết mảnh vỡ không tại trên tay của ta. Hắn nhìn chung quanh bốn phía người, nụ cười trên mặt giữ tận lại quỷ dị. Không ai dám cùng hắn đối mặt. Dù sao bên cạnh còn có một người chết đâu. Lúc này, Cố Kiến Lâm chợt phát hiện, gia hỏa này ánh mắt rơi vào chính mình bên cạnh. Đường Lăng thân thể mềm mại bỗng nhiên căng cứng, trong mắt đẹp hơi lạnh tỏa ra. Chỉ gặp Tư Vệ An đi đến trước mặt của nàng, sau đó không nhìn nàng tồn tại, nhìn về phía sau hắn một người nam nhân. Ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt không thích hợp, ngươi cũng cảm thấy kỳ lân chi tiết mảnh vỡ tại trên người của ta à? Ngươi có phải hay không muốn tìm một cơ hội giết ta? Sau đó dựa dẫm vào ta cướp đi kỳ lần chi tiết mảnh vỡ. Nếu như ta nói kỳ lần chi tiết mảnh vỡ không tại trên người của ta, ngươi cũng sẽ không tin đúng không? Tư Vệ An nụ cười trên mặt càng khủng bố. Cái kia tới tham gia hội đấu giá nam nhân trung niên đều sợ tè ra quần, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà Tư Vệ An lại đống nhiên nhảy lên một cái, đem cái này nam nhân cho bổ nhào, hai tay giấy lên thần tế chi hỏa, tại chỗ liền cho thiêu chết. Đám người sợ hãi mà kinh, không ai lại đi nhìn hắn. Tư Vệ An giống như là cái tinh thần rối loạn dã thú, phàm là có ai nhìn hắn ánh mắt không đúng, hắn đã cảm thấy đối phương muốn nói xấu hắn, thậm chí càng giết hắn và bảo, bởi vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Chờ đến không ai còn dám nhìn hắn, hắn mới sửa sang lại một chút vào áo, đi vào sàn bán đấu giá. Các thủ hộ giả cúi đầu, theo ở phía sau. Chốc lát sau, một cái tiếng cười quen thuộc vang lên. Cái này Tư Vệ An vì tàng bà bối, là thật dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Liêu Tam gia chắp hai tay sau lưng, nên ngang đi qua đến, hắn coi là dạng này, người khác liền sẽ coi là kỳ lân chi tiết mảnh vỡ thật không tại trên tay hắn. Ngây thơ, sớm muộn cũng có một ngày, hắn đến cho hắn hành vi trả giá đắt, để hắn tại quy táng chi xâm thảo hoạt thi cắn ta cái mông, chờ chết đi, không cứu nổi. Mấy ngày không thấy, mập mạp này từ quy táng chi xâm đi ra về sau, ngược lại là vẫn rất tinh thần. Linh thần bảo tiêu này vẫn như cũ theo ở phía sau. Đô tể làm tam gia dưới cờ cường thế nhất người hậu tuyển, tự nhiên cũng là theo bên người, mặt mũi tràn đầy hung hãn. Trừ cái đó ra, còn có chuyên môn có bảo tiêu chống đỡ Hắc Liêm làm tiểu thư. Tam gia tốt. Lui tới còn có không ít là hắn người hậu tuyển, đều rất cung kính. Lam tiểu thư, đang nhìn cái gì? Liêu Tam gia đối với thiếu nữ này thái độ là rất cung kính. Nếu như người hậu tuyển là bị hắn đầu tư, như vậy trước mắt vị này thuật luyện kim đại sư là thuộc về là hắn mời tới. Không có gì, vừa rồi vô ý nhìn lướt qua hôm nay tới tham gia hội đấu giá người hậu tuyển danh sách, thấy được một cái nhìn quen mắt danh tự, sau đó ta liền tùy tiện tìm, quả nhiên tìm được. Lam tiểu thư nhìn về phía ngay tại xếp hàng thiếu niên, còn có bên cạnh hắn nữ tử tóc đỏ người, a một tiếng. Liêu Tam gia sững sờ, ai vậy? Lam tiểu thư bình tĩnh nói ra, Cố Đỉnh. Liêu Tam gia chiêu mộ quá nhiều người hậu tuyển, khoát tay áo, thầm nói, nhớ không rõ, đoán chừng chính là cái tiểu lâu la đi. Cái này họ cũng không tệ, để cho ta nghĩ đến hiệp hội hệ thở cái kia cái ghế sắt nhân ma. Huynh đệ kia thật đúng là dữ dội a, khó trách có thể được đến Nguyệt Cơ tiểu thư ưu ái. Lam tiểu thư ừ một tiếng, nếu là Nguyệt Cơ tiểu thư hôm nay ở chỗ này, liền có ý tứ. Nguyệt Cơ tiểu thư tại trong lúc mấu chốt này thụ thường, đúng là đáng tiếc, lúc đầu ta còn muốn dốc hết tài nguyên, trợ giúp nàng tấn thăng ngũ giai đâu. Bây giờ Tư gia lão thái gia rời núi, lại mang đến mấy cái dữ dội người hậu tuyển, có thể hay không thuận lợi chụp tới Nguyệt Thạch chi tâm, cũng chỉ có thể nhìn độ tệ. Liêu Tam gia thở dài nói, Đồ Tể nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm tăng ra, ta có thể không sợ hai đám người kia. Dẹp đi đi ngươi, cổ võ đường tắt đến ngũ giai mới là cường thế kỷ, Tư gia mang ra mấy cái kia người hậu tuyển, đều là cực kỳ âm tàn chiến thuật ra, ngươi cái kia đầu góc đối đầu bọn hắn, đều không đủ dùng. Liêu Tam gia buồn bực nói, ta liền hiếu kỳ, Nguyệt Cơ tiểu thư vì sao nhất định phải mạo hiểm tiến di tích dưới đất đâu, đem chính mình làm thành trọng thương. Đoạn thời gian trước cũng thế, nếu là nàng lúc kia nguyện ý đi tiếp thu U Minh đại nhân thí luyện cùng quà tặng, sợ không phải đã sớm ngũ giai, kết quả sửng sốt tìm không thấy người của nàng. Hắn gãi đầu một cái, nàng làm cái gì vậy rồi? Đồ Tể buồn bực thanh âm cười nói, yêu đương chứ sao? Liêu Tam gia nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra, chẳng bị cái này chuyển thừa đường tắt, khảo nghiệm không chỉ là đối với thời không năng lực nhận biết, thường thường đều là chấp niệm càng sâu người, càng dễ dàng đi đường này. Thiên phú của nàng tốt như vậy, hẳn là có rất sâu chấp niệm. Nàng đi đến một bước này ăn nhiều như vậy khổ, vì sao muốn bản thân chậm trễ? Nói nhảm, đương nhiên là vì nam nhân. Lam tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Cơ tỷ tỷ là nàng thân mật vô gian khuê trùng mật hữu. Những cái kia việc tư, nàng là biết đến. Lúc trước tại Tây Cảng cấm kỵ khu, Nguyệt Cơ tỷ tỷ liền thông qua nàng quan hệ, để nàng đưa ra một kiện thiên tà quỷ. Nàng lúc trước hiếu kỳ hỏi một chút, cũng đã biết thiếu niên này thân phận chân thật. Vốn đang hiếu kỳ, là ai có thể đem cái kia băng sơn mỹ thiếu nữ mê đến thần hồn điên đảo. Bây giờ xem xét, lại là kẻ cha nam, mang theo một nữ nhân khác đi vào tàu bờ dù nhỉu, còn như vậy thân mật. Nàng càng xem càng khó chịu, đương nhiên đối với cấp dưới phân phó nói, "Tiểu Ngũ, đi đem cái kia gọi Cố Đỉnh an bài đến chúng ta phòng bên cạnh, chờ một lúc ta có lời muốn đích thân nói với hắn." Sau nửa giờ, Cố Kiến Lâm xong xuôi thủ tục, đạt được tiến vào hội đấu giá vé vào sân. Hội đấu giá đem tiếp tục thật lâu, chờ một lúc chúng ta tìm cơ hội chạy đi. Hắn hạ giọng. Đường Lăng đi theo phía sau hắn, ừ một tiếng. Phía trước có người hầu dẫn dắt bọn hắn đi qua u ám hành lang, hai bên đều là một chút cổ điện cổ họa, bị bôi ở trên vách tường, mặt đất như lưu ly thông thấu, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cuối hành lang là thánh điện giống như phù hoa phòng ca múa, to lớn sân khấu đánh lấy ánh đèn sáng ngời, bốn phương tám hướng đều có to lớn lập trụ, trên vách tường lóe ra ánh sáng cùng ảnh, lờ mờ có thể nhìn ra cổ thần tộc văn minh hình dáng, những cự nhân kia bọn họ giống như tại đám mây quan sát đại địa, mang theo nồng đậm tông giáo khí tức. Trên khán đài đã không còn chỗ ngồi, đỉnh đầu ánh đèn lờ mờ, mọi người châu đầu ghé tai. Trừ cái đó ra còn có 6 cái đơn độc bao xương, tại tầm mắt nhất khoáng đạt phía trên, có thể quan sát tính phòng. Đại khái là 6 vị đồng sự mới có tư cách đợi. Cùng lúc đó, một vị mỹ mạo người chủ trì đi đến sân khấu, nhẹ nhàng nói ra: "Tối nay là không ngủ cùng hoan, đã là địa ngục cũng là thiên đường, hoan nên các vị đến thế giới hắc ám." Nàng mỉm cười, mặt hướng tất cả mọi người nói ra: "Chúng ta là từ trong bóng tối dựng dục ra cử tri, tại hủy diệt bên trong nên đón tân sinh, ở trong hỗn độn tìm kiếm cứu rỗi. Ở trong bóng tối nhóm lửa củi đốt cháy mục nát." Nàng nói ra, "Dồn Vương vĩ đại." Trên khán đài tất cả mọi người đứng dậy, thâm trầm nói ra, "Dồn Vương vĩ đại." Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng không biết vì sao, chỉ có thể học theo. Sau một khắc, tất cả mọi người ngồi xuống. Người chủ trì nói ra: "Tại tối nay hội đấu giá trước khi bắt đầu, chúng ta còn vì một vị đặc thù quý khách chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ. Tàu bờ rủ như hội đấu giá sẽ tại sau 25 phút bắt đầu, thời gian kế tiếp xin mời thỏa thích thưởng thức Cố Huỳnh tập đoàn vì ngài chuẩn bị sân khấu kịch, Cổ Chi Hạo Kiếp." Đường Lăng nao nao, chờ một chút, Cổ Chi Hạo Kiếp. Cố Kiến Lâm cũng ngạc nhiên không thôi, hắn chưa từng nghĩ đến hội đấu giá trước khi bắt đầu, lại để cho nhìn kịch. Trên khán đài một mảnh xôn xao, bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới còn có loại này kinh hỉ. Chỉ là nghe được Cổ Chi Hạo Kiếp bốn chữ, liền đã minh bạch cái gì. Đùng. Thánh điện quang mang dập tắt. Bốn phương tám hướng pha lên màn tường nổi lên quang mang, hình chiếu 3D dụng cụ khởi động. Nương theo lấy cổ điện bị thương âm nhạc, diễn viên trọng thể đăng tràng. Thánh điện đã bị khô cạn nứt ra hoang nguyên thay thế, huyết hồng trời chiều nhuộm đỏ đường chân trời, chiếu rọi ra năm tôn thông thiên triệt địa pho tượng, bọn hắn giống như cự linh thần giống như đỉnh thiên lập địa, hất lên màu đỏ tươi áo bào, túi thấp đầu thấy không rõ diện mục, ở trên cao nhìn xuống quan sát, như vậy quỷ bí thâm thúy, khiến cho người kính sợ. Vô số đá vụn phiêu phủ ở giữa không trung, thế giới phảng phất đã mất đi trọng lực. Mờ nhạt dưới trời chiều, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số tinh cầu khổng lồ, bọn chúng ngủ say tại thâm thúy trong vũ trụ, giữa lẫn nhau lại có tinh hà giống như con đường liên tiếp, phảng phất là một cái huy hoàng sáng chói văn minh. Tận thế giống như trong yên tĩnh, quanh quần to lớn tiếng thở dài. Xích, vì sao muốn phản bội nhân loại? Chỉ gặp mờ nhạt mộ quang bên trong, tóc đen đỏ mắt nam nhân bị một thanh cổ lão đường đao chỗ xuyên qua, thân thể bị đông cứng ở trong hư không, giống như là bị treo ở trên thập tự giá hy sinh vì nước người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp. Trừ hắn ra còn có bốn người cũng bị đường đao xuyên qua, ngưng kết ở trong hư không, không thể động đậy. Thời gian phảng phất tại phi tốc trôi qua, thân thể của bọn hắn dần dần suy sụp, đi hướng tử vong. Những năm này các ngươi luôn luôn đang nói lưng ta phản nhân loại, nghe được lỗ tai của ta đều muốn lên cả nhà. Có người nhẹ giọng thở dài, bóng lưng của hắn bị ánh nắng chiều kéo dài, phảng phất lan tràn tới đất chân trời cuối cùng. Thế nhưng là ta cảm thấy, ta mới là thế giới loài người duy nhất người cứu vớt. Hắn dừng một chút, đáng tiếc thiên tài luôn luôn cô độc, không cách nào bị nhân lý giải. Được rồi, đừng lại ý đồ dùng thần tế chi hỏa đến hấp thu sinh mệnh lực, đường đường bắt giai đông hoàng, cứ như vậy không dám đối mặt tử vong a. Thanh âm của hắn rất trẻ trung, nhu hòa lại mạnh mẽ. Vị Tiêu Đông Hoàng thở dài nói, cái gọi là cứu vớt thế giới, chính là đem toàn thế giới thăng hoa giả giết sạch, sau đó đoạn tuyệt chuyển thừa đường ta. Điên cuồng như vậy, khó trách ngươi chúng bạn xa lánh. Người trẻ tuổi cười nói, đừng nói như vậy, ta tại thế giới hắc ám, kỳ thật còn có rất nhiều người ủng hộ. Thế giới này bệnh quá lâu, lâu đến không thuốc có thể y đi một số thời khắc, không có hủy diệt, vậy liền không có cái mới sinh. Huống chi, chuyển thừa đường tắt có gì tốt? Ngươi không thôi, là bảo vệ nhân loại sứ mệnh, hay là nó mang cho ngươi quyền lực? Ngươi cũng không thể chứng minh, cách làm của ngươi có thể cứu vớt thế giới này. Vị kia Đông Hoàng trầm giọng nói ra, đây chỉ là ngươi điên dại chấp niệm, ngươi mong muốn đơn phương. Người trẻ tuổi đông nhiên tiếc nuối thở dài, hắn tiếng nói thay đổi, trở nên lạnh nhạt xa cách, ta nhớ được 1801 năm mùa thu, lão sư từng mang ta cùng sư huynh đi London bồi dưỡng, tại giáo đường bên trong nghe một vị lao thần phụ giảng kinh, có một đoạn văn để cho ta ký ức sâu hơn, nhớ không lầm là Thánh Kinh Phúc Âm Mạn Thệ chương 13. Hắn mở ra hai tay, nhẹ nhàng nói ra, ruộng lúa mạch đại biểu toàn bộ thế giới, những cái kia chọn lựa qua hạt giống, chính là thiên quốc con dân. Ma cỏ chính là những cái kia thuộc về ma quỷ người, vung cỏ chính là ma quỷ. Thu hoạch thời gian chính là thế giới tận thế, về phần thu hoạch công nhân, chính là thiên sứ. Thế giới tận thế thời điểm, những cái kia thuộc về ma quỷ vận mệnh con người, thật giống như rút ra nhét vào trong lửa đốt cỏ một dạng. Sư huynh của ta người kia mặc dù là thằng ngu, nhưng hắn chí ít so với các ngươi muốn thông minh một chút. Chương 298. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta gánh vác sứ mệnh cùng tín ngưỡng, liền như là trò cười một dạng thật đáng buồn, buồn cười. Chân tướng, sớm đã bị tiền nhân ghi lại, có thể các ngươi lại cũng không tin tưởng, thậm chí sai lầm giải độc. To lớn tiếng thở dài như tiếng chuông quanh quẩn, ngươi đây là đang làm bẩn chúng ta từ xưa đến nay tín ngưỡng. Người trẻ tuổi cười nhạo nói, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với a. Đầu thôn chó sủa, trong thôn chó không rõ ràng cho lắm, thế là cũng đi theo kêu. Tại sao muốn gọi đâu? Đều có gì hữu dụng đâu? Gọi chó ai nghe đâu? Ngươi đem chúng ta đều so sánh chó. Thật là nói, các ngươi cũng không phối, chí ít chó sẽ còn nghe chủ nhân. Ta muốn hỏi, các ngươi từng tới địa cầu bên ngoài đi xem qua a? Các ngươi tại cổ thần trong thế giới xuyên thẳng qua, lại có thể từng gặp cái kia thuộc về bọn hắn vĩ độ. Các ngươi phải chăng tìm tòi nghiên cứu qua vũ trụ nguyên nhân, vạn vật sinh diệt, nhân quả đạo lý? Phải chăng suy nghĩ qua ngươi vì sao mà tồn tại? Cổ thần tộc khởi nguyên lại đang nơi nào? Người trẻ tuổi nói ra, ta biết, các ngươi cũng không có. Trên thế giới này, chỉ có ta nhìn trộm đến cái kia bí mật kinh người. Nhưng bí mật tựa như là ma quỷ, ngươi nói chuyện thời điểm muốn nhẹ một chút, nếu không sẽ đem nó bừng tỉnh. Vị kia Đông Hoàng trầm mặc thật lâu, cớ gì nói ra lời ấy? Người trẻ tuổi ngồi tại phá toái trên đá lớn, tham thẳm nói ra, từ thái cổ man hoang thời đại tính lên, nhân loại văn minh sử cũng bất quá là 150.0005. Nhưng mà ngươi lại có hay không biết, truyền thừa đường tắt tồn tại thời gian, đại khái liền cùng ngươi giờ phút này chiếu vào trên mặt ngươi ánh nắng lâu như vậy xa lại cổ lão. Hắn dùng nhất bình thản ngôn ngữ, nói bí mật kinh người nhất, Thái Âm giáo quan, ngươi là thủ hộ nhân loại thế giới anh hùng, năm đó ta kính trọng ngươi tựa như cùng kính trọng lao sư như thế, có thể ngươi là quá ngu xuẩn, quá yếu ớt. Truyền thừa đường tắt, căn bản không phải loại người như ngươi hẳn là nhúng chàm đồ vật. Giống như ngươi ngu mọi người đều có cơ hội vấn đỉnh cửu giai, chẳng phải là ngay cả ta đều lộ ra bình thường rồi. Mộ quang rơi vào người tuổi trẻ trên thân. Vóc người của hắn phổ thông, lờ mờ giống như là người thiếu niên. Hắn ngước nhìn thiên cung, vô số viên tinh thần phảng phất sắp rơi xuống, hiện ra sát cơ nồng nặc. Nam tôn cự linh thần giống như pho tượng lung lay sắp đổ, yêu ma giống như bóng đen ở trong bóng tối vặn vẹo dãy rủa. Phảng phất sẽ phải tránh thoát lồng giam. Cho nên, an tâm đi đi, thế giới này không cần ngươi. Người trẻ tuổi nói ra, tín ngưỡng của ngươi, ngươi chấp nhất, ngươi cống hiến, với cái thế giới này không đáng một đồng. Hắc ám trên cánh đồng hoang, trùng trùng điệp điệp các tín đồ giống như thủy triều lan tràn mà tới, nhiều như biển cát. Khi mộ quang rơi xuống một khắc này, lỗ đen to lớn trên bầu trời trống ra. Mang theo mặt nạ màu xanh nam nhân từ trong hư vô đi tới, ở trên cao nhìn xuống quan sát, từ tốn nói, dừng ở đây đi, đã ngươi ta đều là thế giới loài người tội nhân, cùng không ở nơi này phân ra cái thắng bại. Sư Minh, ngươi đã đến. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, xích hồng sắc trên mặt nạ vẽ lấy quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Thế giới ở trước mặt của hắn sụp đổ. Sụp đổ trong tiếng nổ, hắn phảng phất tại cất tiếng cười to, tùy ý trương dương. Đây là, Xích Chi Vương. Khương Yếm Ly. Vỗ tay như nước thủy triều, người trên khán đài bọn họ đều nâng lên trường, biểu thị tôn kính. Xuất diễn này trang bị hiện đại đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật đặc hiệu, xin mời diễn viên cũng đều là cấp cao nhất, nhưng ở đây mọi người vỗ tay, không có một cái nào là cho xuất diễn này, mà là hiến cho đoạn kia chân thực lịch sử. Bởi vì cho dù tốt đặc hiệu, lại ưu tú diễn viên, lại xuất sắc kịch bản, cũng vô pháp diễn dịch ra trận kia khoáng thế chi chiến một phần ngàn thần vận, càng không cách nào trở lại như cũ vương tuyệt thế chi tư. Cố Kiến Lâm xem hết xuất diễn này kịch, trầm mặc không nói. Đây là một đoạn chân thực lịch sử, phát sinh ở thế kỷ 19 sơ kỳ Phù Tang thần cung, Xích Chi Vương lấy 5 vị bát giai thánh vực cấp thăng hoa giả làm hiến tế, tỉnh lại 5 vị thái cổ thủy tổ. Ngủ say 4000 năm Phù Tang thần cung thức tỉnh, một lần nữa xâm lấn hiện thực. Thế giới loài người bộc phát nội loạn, được xưng là cổ chi hạo kiếp. Đường Lăng dùng môi ngữ nói ra, ngụ ý vì nhân loại sử thượng lớn nhất hạo kiếp, bởi vì từ trước tới nay hai vị thế giới loài người mạnh nhất trụ cột, suýt nữa đem toàn bộ thăng hoa giả văn minh bị mất tại trong vực sâu. Cố Kiến Lâm cũng bờ môi khẽ nhúc nhích, hiệp hội hệ thờ bên trong nhưng không có đoạn lịch sử này. Bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Thanh Chi Vương cùng Xích Chi Vương là tổng hội trưởng một tay bồi dưỡng đến lớn, vốn nên là nàng trong cuộc đời đáng tự hào nhất cái tác, nhưng cuối cùng lại suýt nữa tống tăng cả nhân loại thế giới. Đường Lăng giải thích nói, tổng hội trưởng người kiêu ngạo như vậy, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận loại chuyện này, liền hạ lệnh đem Thanh Chi Vương cùng Xích Chi Vương xóa tên, hiệp hội nội bộ cũng không cho phép thảo luận chuyện của bọn hắn. Thanh Chi Vương lão nhân ra ông ta ngược lại là còn tốt một chút, chí ít cuối cùng ngăn trở thế giới loài người hủy diệt, nhưng Xích Chi Vương chính là tuyệt đối cấm kỵ. Mặc kệ chính nàng có nguyện ý hay không, nàng đều là kiếm mộ chi chủ đệ tử, một vị thiên thai học sinh. Hay là tổng hội trưởng nhìn chúng người nối nghiệp, biết được tân mật, tự nhiên là muốn càng nhiều hơn một chút. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm xác thực. Trước đó tại hồn phách thiên đình, vị kia Chu bộ trưởng chỉ là bởi vì để một câu Xích Chi Vương, trực tiếp liền bị từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cho đánh chết. Hải quốc không còn. Hiệp hội hệ thở có kiêng kỵ, nhưng là thế giới hắc ám cũng mặc kệ những thứ này. Xích Chi Vương chính là tín ngưỡng của bọn họ. Hoàng Kim Chi Vương cùng Bạch Ngân Chi Vương đều là chàng hạo kiếp kia qua đi mới xuất hiện, vô luận là thực lực hay là đối với lịch sử cống hiến, cũng không bằng Xích Chi Vương cùng Thanh Chi Vương. Hai người kia nên tính là nhân loại vài vạn năm lịch sử đến nay người góp lại, trong truyền thuyết thậm chí có thể cùng cổ chi trí tôn bọn họ bình đẳng giao lưu. Đường Lăng ánh mắt sâu thẳm, nói ra, không chút nào khoa trương, phóng nhãn cả nhân loại thế giới, chỉ có hai người bọn họ chân chính giải đọc tiền nhân lưu lại trí tuệ cùng huyền bí, đứng ở trên vai người khổng lồ đã tới đỉnh phong, là từ trước tới nay duy nhất rời đi thế giới loài người, tiến vào thuộc về cổ thần tộc vĩ độ người. Cố Kiến Lâm khẽ giật mình, cổ thần giới chẳng lẽ không tính thoát ly thế giới loài người vĩ độ a? Đường Lăng lắc đầu, không tính, bởi vì cổ thần giới đều là đã cùng thế giới hiện thực phát sinh một bộ phận dung hợp. Ta chỉ cổ thần tộc vĩ độ, là cái kia thuộc về bọn hắn thế giới. Cố Kiến Lâm trong lòng tự đủ thì ra là thế. Xích Chi Vương hành vi hoàn toàn chính xác điên cuồng, đến mức để hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lão sư năm đó lại làm chuyện gì? Xuất diễn này diễn dịch đến cuối cùng, các diễn viên đã rút lui, chỉ có sụp đổ thế giới, vô số lô đen ầm vang bạo tạc, phản phất ngôi sao trên trời đều vẫn lạc xuống tới. Thế giới lung lay sắp đổ, như xong việc này, chỉ có một cái điên cuồng thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, phản phất tuyên cổ không thôi. Không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cuồng mà thôi. Vỗ tay lại nổi lên, giống như thủy triều quanh quẩn không dứt. Cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy, là đen thế giới ngầm bên trong vị thứ nhất vương, gửi lời chào đến cao thượng tình ý. Đường Lăng cũng đứng dậy theo, làm bộ vỗ tay. Lúc này, Cố Kiến Lâm chợt phát hiện tại bí ẩn trong góc, chẳng biết lúc nào nhiều hai bóng người. U ám dưới ánh đèn, cảnh từ đứng ở trong bóng tối, phản phất một cái không tồn tại u hồn. Hoè ấm an vị tại trên xe lăn, nghe cái kia điên cuồng tiếng thở dài, tang thương khuôn mặt không vui không buồn. Giống như là một cái tĩnh tọa tại trong chùa miếu lao tăng. Giếng cổ không gợn sóng, nhưng lại là như vậy cô tịch. Sau một khắc, giống như ảo giác đồng dạng, hai người kia đều biến mất. Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi. Đôi này xuất quỷ nhập thần sư đồ, thế mà lại xuất hiện ở đây. Cũng liền hoàn toàn đã chứng minh, màn này hí kịch tính chân thực, nó diễn dịch chính là chân thật lịch sử. Xuất diễn này liền đến này kết thúc, đại khái giảng thuật vốn nên là nhân loại thế giới thủ hộ giả Xích Chi Vương, lại rời bỏ thiên thai bọn họ sứ mệnh, cũng cô phụ ân sư cùng sư mẫu vung chồng, thậm chí không tiếc trắng trận giết chóc hiệp hội hệ thở cao tầng, dẫn thân vào đến thế giới hắc ám bên trong, triệu tập vô số tín đồ, ý đồ chặt đứt truyền thừa đường tắt. Thanh Chi Vương làm sư huynh của hắn, lo liệu lấy một loại khác hoàn toàn khác biệt lý niệm, cùng hắn đi tới sinh tử tương kiến mặt đối lập, ngày xưa hai vị thế giới loài người mạnh nhất trụ cột đảo ngũ đối mặt, đánh thiên băng địa liệt. Mà xem như bồi dưỡng được hai vị này thiên thai hiệp hội hệ thở, tự nhiên là tổn thất thảm trọng nhất. Những cái kia ân oán tình kỷ cũng đều theo thời gian mai táng tại trong lịch sử trường hạ. Nhưng bọn hắn hai người ảnh hưởng đến nay đều không có biến mất. Về phần hai vị này thiên thai tại sao lại đột nhiên điên cuồng, lại giống như là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, không được biết. Ký kịch kết thúc, hình chiếu 3D màn hình ảm đạm xuống, ánh đèn lần nữa từ mái vòm đánh rớt. Mỹ mạo người chủ trì lần nữa đăng tràng, hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Mà ở trong đám người, Cố Kiến Lâm lại sinh ra một vòng nghi hoặc. Vừa rồi người chủ trì này nói qua, cái này tên là Cổ Chi Hạo Kiếp sân khấu kịch, là vì một người chuẩn bị. Người này là ai đâu? Lão sư hay là sư minh? Hắn nhẹ nhàng nói ra, thật là kỳ quái. Đường Lăng liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Cố Kiến Lâm lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Đột nhiên, có người đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng đánh một chút thành ghế. Cố Kiến Lâm yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp một cái bị bảo tiêu gắn vào hắc liêm bên trong tiểu nữ, xuyên thấu qua xa mỏng nhìn qua hắn. Sau một khắc, hắn có chút giơ tay lên, ngăn lại vận sức chờ phát động tiểu nữ tóc đỏ. Ngươi chính là Nguyệt Cơ tỷ tỷ người ưa thích a? Thanh Thúy lại lộ ra một tia xa lánh thanh âm, vậy mà trực tiếp tại trong óc của hắn vang lên. Lam tiểu thư nhìn về phía hắn trong ánh mắt rất là băng lãnh. Phiếu đề cử, nguyên phiếu, hai hợp một chương tiết, liền không xa rời nhau phát, hôm nay không có, ngày mai lại đến. Chương 299, Hữu Châu, ta Hữu Châu. Cố Kiến Lâm ngạc nhiên quay người, nhìn về phía bị bọn bảo tiêu chen chúc tiểu nữ. Ngươi không biết ta, nhưng ngươi có thể gọi ta Lam tiểu thư, ta là Tam gia mời tới luyện kim thuật sư. Lam tiểu thư ngồi ở hàng sau, nguyên bản tới tham gia bán đấu giá khách nhân đã bị trục rời, nàng bị bọn bảo tiêu dùng hắc liêm che khuất khuôn mặt, thanh âm hư vô mờ mịt, ta là quái sư Đường Tát, đây là ta đặc hữu giao lưu tinh thần năng lực, ngươi cũng có thể trực tiếp trong đầu tưởng tượng ngươi thanh âm đến cùng ta trao đổi, không có người khác nghe được. Bất quá xin không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tại cái kia nữ tử tóc đỏ mặt người trước vì ngươi đánh hiểm trợ. Nàng thận trọng lại lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn bại lộ Nguyệt Cơ tỷ tỷ thân phận mà thôi. Tầm mắt của nàng ở trước mắt đôi cậu nam nữ này trên thân quanh quẩn một chỗ. Đường Lăng rõ ràng cảm thấy ý, màu đỏ thắm đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, lại không nói thêm cái gì. Tự xưng là bị bán được kiếm mộ làm công, nhưng vô luận là tổng hội trưởng hay là Bạch Ngân Chi Vương, đều xem nàng như làm dòng chính người nối nghiệp đến đối đãi, thực lực của nàng cùng thiên phú không thể nghi ngờ, cũng dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách. Nàng bình đẳng khinh thị trên thế giới này chín thành chín người, cũng không để ý kẻ ngoại lai ý. Chỉ cần không ở trước mặt nàng chó sủa là có thể. Cố Kiến Lâm nhíu mày nói ra, ngươi là Nguyệt Cơ bằng hữu, có thể nhận ra thân phận của hắn, nghĩ đến hẳn là người có thể tin được. Đây là từ đối với Hữu Châu tín nhiệm. Đúng vậy, ta cùng với nàng thật là tốt bằng hữu, ta biết nàng tuyệt đại đa số sự tình. Lam tiểu thư ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, bình tĩnh nói ra, thương thế của nàng thế nào? Cố Kiến Lâm hồi đáp, tính dưỡng đến cũng không tệ lắm, không có gì nguy hiểm. Lam tiểu thư khẽ bước cằm, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tại thế giới hắc ám, hội đấu giá là một kiện phi thường có cảm giác nghi thức sự tình, nghĩ đến vừa rồi ngươi đã thấy. Đây là từ đối với Vương nhớ lại cùng tôn trọng. Bởi vì Vương khi còn sống, rất ưa thích lưu luyến với thế giới các nơi hội đấu giá, thu thập một chút thú vị đồ vật. Cố Kiến Lâm không hiểu ý nghĩa. So với hiệp hội hệ thở công văn chế độ, thế giới hắc ám giao dịch muốn càng thêm làm cản, càng thêm tự do. Lam tiểu thư nói ra, cũng là những người dự bị tấn thăng thời cơ. Cố Kiến Lâm mơ hồ từ trong giọng nói của nàng bắt được cái gì. Lúc đầu, Nguyệt Cơ tỷ tỷ hôm nay cũng nên tới. Lam tiểu thư tiếp xuống một câu, để hắn đại khái hiểu cái gì, nhưng nàng lại thụ thương. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây. Hội đấu giá muốn bắt đầu, xoay người sang chỗ khác đi, không nên nhìn ta. Lam tiểu thư nhẹ nhàng nói ra. Cố Kiến Lâm xoay người, nhìn về phía trước sáng lên màn hình. Đường Lăng liếc mắt nhìn hắn. Cố Kiến Lâm lắc đầu, biểu thị vô sự phát sinh. Thánh điện phía trước nhất có một cái giàn giáo, theo thứ tự biểu hiện ra hôm nay vật đấu giá. Cùng lúc đó, vật đấu giá tư liệu cũng sẽ biểu hiện ra ở hậu phương trên màn ảnh, lấy thờ khách nhân tham khảo. Thần thoại vũ trang, Kình Thôn. Xem xét báo cáo, đây là một kiện đào được từ Kỳ Lân Tiên cung một tầng đại hoang hải thần thoại vũ trang, mai táng chừng 2000 năm lâu, ngoại hình là một thanh thanh đồng kiếm. Kiếm ra thời điểm thì sẽ gọi lên kình ca, lực phá hoại cực mạnh. Trạng thái, linh tính không trọn vẹn. Giá khởi đầu, 50 triệu. Trên màn hình chiếu ra một thanh màu xanh thảm thanh đồng cổ kiếm, còn có cự kình hư ảnh phảng phất chấn động hư không. Trong thánh điện quanh quẩn như có như không kình ca, phảng phất thân ở trong động. Về phần chính phẩm thì bị phong ấn ở phong cách cổ xưa hoàng kim kiếm trong hộp, dùng lít nha lít nhít phủ chú phong ấn. Đây là một kiện cần được chữa trị thần thoại vũ trang, nhưng dù sao quá hiếm thấy, trực tiếp tại những khách nhân ở giữa nhấc lên hành động cực lớn, sau đó trực tiếp bị đẩy lên 200 triệu giá trên trời. Cuối cùng đập đến kiện này thần thoại vũ trang người, thật không có đứng người lên tiếp nhận người khác ca ngợi, mà là rất điệu thấp rời đi hiện trường, đi nhận lấy thuộc về hắn vật đấu giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Đó là đến từ thánh điện đỉnh cao nhất 6 cái bao xương một trong, nhị gia bao xương. Cái kia chụp tới thần thoại vũ trang bước chân người bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Khó trách, hắn đi được vội vã như vậy, vừa rồi cũng không có lòng người có không cam lòng. Đường Lăng Tử Tổ nói. Cố Kiến Lâm cũng phát hiện, người xung quanh toàn bộ đều là trêu thức, nhìn việc vui biểu lộ. Đây cũng là thế giới hắc ám truyền thống, ngươi có đầy đủ tài lực đấu giá được vật đấu giá là không đủ, nếu như có người muốn ép mua, vậy thì ngươi nhất định phải lưu lại đánh lôi đài. Ngươi có thể chính mình bên trên, cũng có thể để cho người khác thay ngươi, nhưng tóm lại ngươi muốn thắng xuống tới, mới có thể sử dụng bảo trụ ngươi ra giá, nếu không ngươi ra giá vô hiệu. Lam tiểu thư Tử Tổ nói, đây cũng là vương lưu lại truyền thống. Trong truyền thuyết, trước kia vương còn trẻ thời điểm, bởi vì tài lực không đủ, thường xuyên không cách nào đạt được ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá. Bởi vậy hắn sẽ tùy thân mang theo một cái lắc chuông, dùng tiếng chuông đến đem đối phương lưu lại, tiến hành một phen thân thiết hữu hảo giao lưu, làm cho đối phương từ bỏ chính mình báo giá. Tốt một cái thân thiết hữu hảo giao lưu. Cố Kiến Lâm chợt phát hiện, tại 6 cái ngoài phòng khách, phân biệt mang lấy một ngụm cổ chung. Chiếc chuông kia cũng là đồng dạng đạo lý, nếu như ngươi có cái gì nhất định phải lấy được vật đấu giá, có thể thử nghiệm gõ vang chiếc chuông kia. Chỉ bất quá khi tiếng chuông vang lên, đã quyết thắng thua, cũng chia sinh tử. Lam tiểu thư nói ra, vương năm đó ưa thích đánh lôi đài, ở trên đấu giá hội lại thường xuyên cùng người phát sinh không thoải mái, hắn lúc trước có một kiện thần thoại vũ trang tên là Họa Địa Vi Lao, có thể chế tạo ra phong bế kết giới, liền ở trong kết giới giải quyết tân đoán. Mà Họa Địa Vi Lao đặc tính là, khi kết giới cấu thành về sau, chỉ có một người có thể còn sống đi ra. Bởi vậy, mặc dù không có Họa Địa Vi Lao kiện này thần thoại vũ trang, nhưng thế giới hắc ám cũng bảo lưu lại truyền thống này. Nàng nói ra, chỉ là có rất ít người sẽ gõ vang chiếc chuông kia là được. Xem ra Xích Chi Vương tại thế giới hắc ám địa vị, thật là giống như thánh chủ đồng dạng. Không ai bằng. Cố Kiến Lâm lắc đầu, quay người dùng môi ngữ hỏi, cảm thấy hứng thú a? Đường Lăng nheo mắt lại, khẽ bước cằm, có chút ý tứ, nhưng không bằng ta Cực Lôi. Nhìn thấy hai người kia như thế ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Lam tiểu thư ánh mắt càng lạnh hơn. Hôm nay có một kiện vật đấu giá, tên là Nguyệt Thạch Chi Tâm. Đây là phi thường hiếm thấy siêu phàm tài nguyên, là một loại chỉ sinh ở cổ thần giới thực vật, nhất định phải tắm rửa cổ thần trùng máu mới có thể mở hoa. U Minh đại nhân người hầu tại Kỳ Lân Tiên cung một tầng tịch tĩnh chi triệu bên trong hái, vì thế góp đi vào 6 cái tứ giai mệnh. Nàng lạnh giọng nói ra, dựa theo kế hoạch của chúng ta, Nguyệt Cơ tỷ tỷ vốn nên ở chỗ này đoạt lấy Nguyệt Thạch Chi Tâm, đây là nàng tấn thăng ngũ giai nguyệt ti thiết yếu tài nguyên, có thể nàng lại vì thân ngươi bị thương nặng. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Lăng quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Bởi vì Cố Kiến Lâm biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia động dung. Nguyệt Cơ tỷ tỷ đối với ngươi bỏ ra, là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng, nếu như không phải đoạn thời gian trước nàng ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, đại khái tháng trước liền có thể tấn thăng ngũ giai. Lam tiểu thư tiếng nói rất lạnh, Nguyệt Cơ tỷ tỷ 8 tuổi thời điểm liền tiến hành qua kiểm tra thiên phú, nàng đối với Trạm Quỷ Đường tắc thích hướng tính là cơ hội hoàn mỹ, cái này cũng liền mang ý nghĩa trong nội tâm nàng chấp niệm rất sâu, phi thường sâu. Gia nhập U Hình tập đoàn về sau, nàng tiến hành qua lần thứ 2 khảo thí, toàn bộ U Hình tập đoàn không có so với nàng thiên phú tốt hơn Trạm Quỷ. Bởi vậy U Hình tập đoàn tầng cao nhất cũng vô cùng thưởng thức nàng, hứa hẹn nàng vô lượng tiền đồ. Có thể nàng vì ngươi, vì canh giữ ở bên cạnh ngươi, từ bỏ rất nhiều cơ hội quý giá. Nàng dừng một chút, đến mức U Hình tập đoàn nội bộ, những cái kia thiên phú không bằng nàng người cạnh tranh, tại cấp độ bên trên đều siêu việt nàng, nàng cho đến ngày nay hay là tứ giai, suýt nữa liền muốn chẳng khác gì so với người thường. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, nghĩ thầm thật là một cái đồ đần. Mà ta đoán, liên quan tới những chuyện này, nàng một chữ đều không có nói qua với ngươi. Lam tiểu thư nói ra, lẻ loi một mình gia nhập U Hình tập đoàn, nàng nếm qua khổ so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Cố Kiến Lâm nhớ tới hai ngày này trong đêm tiếp nhận những thống khổ kia, phảng phất một viên cục đá rơi vào trầm tĩnh tâm hồ bên trong, nổi lên gợn sóng. Đúng vậy à, đã mất đi từ nhỏ bảo hộ lão sư của nàng về sau, nàng chính là một cái 17 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Một người ở bên ngoài dốc sức làm đã rất vất vả, còn muốn rút ra thời gian dài bảo hộ hắn vướng như này. Ở trong đó đến tột cùng có bao nhiêu lòng chua xót cùng đau xót, không có ai biết. Bao quát hắn cảm thụ những thống khổ kia, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ta còn có thể nói cho ngươi, Nguyệt Cơ tỷ tỷ cũng không phải là không có địch nhân. Lam tiểu thư lạnh giọng nói ra, gia tộc của nàng đã tìm tới cửa dòng dã 3 lần. Nếu như muốn thoát khỏi gia tộc dây dưa, nàng nhất định phải trở nên đủ cường đại, có được cường đại bối cảnh đến vì nàng chỗ dựa. Cố Kiến Lâm đặt ở trên đùi tay như giật điện gậy một cái. Sư huynh đã từng nói, Hữu Châu cùng Hữu Hạ tỷ mẹ đẻ đến từ thế giới Hắc Ám một cái thế gia cổ lão, như vậy tại sao phải cùng Tô Thúc Thúc người bình thường này kết hôn? Cuối cùng còn ly hôn, từ bỏ hai đứa bé. Hắn ở trong lòng nỉ non tự nói, một đời trước máu chó ân oán hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Chuyện này trọng điểm ở chỗ, cái này thế giới Hắc Ám thế gia cổ lão tựa hồ cũng không đơn giản, hơn nữa còn ba phen mấy lần tới quấy rầy hai tỷ muội sinh hoạt, đồng thời đưa cho nhất định cảm giác các bách. Tỷ tỷ quanh năm ở bên ngoài làm việc, muội muội tại thế giới Hắc Ám sống sáo, tâm sự nặng nề. Đây chính là các nàng hai tỷ muội tâm sự, cũng là các nàng bí mật lớn nhất. Ta nói cho ngươi những này, chỉ là muốn để cho ngươi chân quý nàng, mất đi nàng về sau trên thế giới này cũng tìm không được nữa so với nàng đối với ngươi tốt hơn nữ hải. A, nàng lúc trước còn để cho ta đưa ngươi một kiện luyện kim vũ khí. Lam tiểu thư nói ra, mặc dù ta không biết nàng vì cái gì lựa chọn ngươi, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Nguyệt Thạch Chi Tâm, chúng ta sẽ nghĩ phương nghị cách nắm bắt tới tay. Còn ngươi, ta hy vọng ngươi đừng lại cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bọn bảo tiêu cung kính theo ở phía sau. Cố Kiến Lâm còn tại nhớ trong nhà cô nương kia, kết quả nghe được cuối cùng nửa câu, lại ngây ngẩn cả người. Cái này Lam tiểu thư, tựa hồ hiểu lầm cái gì? Đường Lăng chỉ là hắn đồng đội mà thôi. Tại giải quyết Cố Gia nguyền rủa trước đó, hắn không quá muốn cân nhắc vấn đề tình cảm. Đây là nguyên tắc. Ân, nguyên tắc. Đây là bằng hữu của ngươi. Đường Lăng nhíu mày, màu đỏ thắm trong con ngươi hiện lên một tia hoang mang, ta cảm thấy nàng đối với ta có ý. Vị này kiếm mộ tiên tri tiểu nữ hai tay ôm ngực, một đôi tuyết trắng chân thon dài trùng điệp đứng lên, lảo đảo. Có chút khó chịu, cũng không tính là. Cố Kiến Lâm lắc đầu, túi đầu lấy ra điện thoại, mở ra cô nương kia hẹn chặt không chặt. Suy nghĩ xuất thần. Trước kia thời điểm ở trường học, thường xuyên nhìn thấy có nam đồng học nhìn chằm chằm điện thoại di động không chặt, ghi chú là hắn nữa thích nữ hài tử, phát thật lâu nốc, đánh rất nhiều chữ, cuối cùng lại xóa bỏ. Hắn không hiểu đây là một loại như thế nào tâm tình. Hiện tại hắn đại khái hiểu. Hữu Châu, xa hoa trong bao sương, Liễu Tam gia ngồi tại mềm mại trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, cười nói, "À, sợ hàng này, nhị gia bên kia lay động linh, lập tức liền từ bỏ." Cửa bao sương mở ra, Lam tiểu thư tại các nhân viên an ninh chen chúc bên dưới đi tới. "Nha, Lam tiểu thư." Liễu Tam gia cười nói, "Thời gian lâu như vậy, đi đâu?" Lam tiểu thư từ tốn nói, "Không có gì, cái tiếp theo vật đấu giá chính là Nguyệt Thạch Chi Tâm, mặc dù tứ gia đã điên rồi, nhưng tư gia lão thái gia tới đón tay, lão già này muốn càng khó chơi hơn một chút, mà lại ta còn chứng kiến Dạ Hoa tiện nữ nhân kia. Từ lần trước bị Nguyệt Cơ tỷ tỷ trọng thương qua đi, nàng như phát điên rèn luyện chính mình, trở nên rất khủng bố." Nàng nói ra, "Làm tứ giai tu la, Dạ Hoa tiện nhân này thực lực cường đại đến, cho dù là Nguyệt Cơ tỷ tỷ đều muốn toàn lực ứng phó. Linh thần cùng đồ tệ chỉ cần không đối đầu tiện nhân này, hẳn là tất thắng." Liêu Tam gia giận dữ nói, "Nam cục 3 thắng, tối đa cũng chỉ có thể thắng 2 ván a." Nếu là Nguyệt Cơ tiểu thư tại, cái kia ngược lại là căn bản không cần sợ cái này Dạ Hoa, Nguyệt Thạch Chi Tâm có thể vững vàng nắm bắt tới tay. Lam tiểu thư trầm mặc không nói. Hôm nay chúng ta có mấy thành phần thắng? Liêu Tam gia thử thăm dò, nếu không, ngài tính một quẻ. Lam tiểu thư thăm thẳm nói ra, ta đã tính qua, nhưng nói ra liền có thể liền mất linh. Ta sẽ hết sức cầm xuống một ván. Linh thần hề phải nói ra. Ta cũng thế. Đồ thể quay đầu, nói ra, Dạ huynh tiểu thư, cuối cùng một ván liền xin nhờ. Trong góc còn có một cái nhìn nhu nhược thiếu nữ, nhưng trên thực tế lại là một vị tứ giai thống trị giả. Bá Vương Đường Tắc. Nguyệt Cơ không có ở đây tình huống dưới, ba người bọn hắn chính là bên này mạnh nhất người hậu tuyển. Phải tận lực cầm xuống ba cục. Còn lại hai vị thì không ôm hy vọng gì. Tứ gia bên kia cũng là chỉ có ba cái chủ lực, mọi người đều bằng bản sự. Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Tiếp tục viết chương tiếp theo. Chương 300, đơn đấu hay là quần đấu? Hội đấu giá tại trong nửa giờ lại đập hai kiện vật đấu giá. Bí dược, Tuấn đạo giả chi huyết. Phẩm chất, tuyệt cấm. Hiệu quả, trong thời gian ngắn kích phát linh tính, thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, tăng cường gấp 3 năng lực chiến đấu, đại giới thì tại sử dụng tới sau tại chỗ tử vong. Không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể vãn hồi. Món đồ đấu giá này vừa xuất hiện, liền dẫn tới vô số người cuồng nhiệt truy phủng, một lần chụp tới 50 triệu giá trên trời. Cuối cùng vẫn là bị một vị đồng sự lắc chung lấy đi, không ai dám cùng hắn đánh lôi đài. Cổ vật, Thiên Thư Vân Thạch. Phẩm chất, không biết. Giới thiệu văn tắt, Kỳ Lân Tiên Cung một tầng quy táng chi xâm đảo được cổ vật, hư hư thực thực cùng một vị thủy tổ có quan hệ, vì văn bên trong có khả năng cất giấu thái cổ cấm chú manh mối, cực kỳ trân quý. Món đồ đấu giá này ngược lại là đồng dạng, bởi vì giải đọc loại này thiên thạch cơ bản đều là muốn nhìn vật khí. Nói trắng ra là chính là rút thẻ. Rút đến chính là kiếm lợi máu, nhưng mấu chốt còn phải xem ngươi là có hay không có thể lĩnh ngộ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng bị chụp tới 30 triệu giá cao, bị một vị đến từ nước Anh lão thân sĩ mang đi. Về phần mới vật đấu giá, thì là Trạm Quỷ Đường Tắt Tấn Thăng Ngũ Giai Nhu Yếu Phẩm, Nguyệt Thạch Chi Tâm. Nghe nói loại này tấn thăng tài liệu cực kỳ hi hữu, mà lại sinh trưởng điều kiện cùng hoàn cảnh đều cực kỳ hà khắc, cho nên hàng năm đưa lên số lượng đều cực kỳ thưa thớt, cũng liền tạo thành tài nguyên tương đối thiếu, cạnh tranh càng kịch liệt. Nhất là, Xích Chi Vương làm thế giới Hắc Ám lãnh tụ, bản thân liền là Trạm Quỷ Đường Tắt, dẫn tới đại lượng đám cuồng tín đồ bắt trước. Trạm Quỷ Đường Tắt Thăng Hoa giả một quyển đứng lên, loại này hi hữu tài nguyên thì càng khan hiếm. Khi chứa Nguyệt Thạch Chi Tâm Hoàng Kim hộp từ dưới đất dâng lên thời điểm, tất cả mọi người có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại trong thánh điện, luồng sát khí này cơ hồ khiến người dùng mình. Đây đúng là đồ tốt, dù là tại hiệp hội hệ thở trong tồn kho đều chỉ có hai kiện. Đường Lăng hai tay ôm ngực, nhàn nhạt bình luận, đây cũng là Trạm Quỷ Đường Tắt bản thân tương đối thưa thất nguyên nhân, rõ ràng là thế đội thứ nhất siêu cường đường tắt, nhưng lựa chọn nó người cũng rất ít. Đầu tiên là cần đầy đủ sâu chấp niệm đến ấp ủ sát khí, thứ yếu là muốn đối với thời không có cảm giác bén nhạy, thứ ba chính là quá đốt tiền. Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm, như vậy, kiếm tông Đường Tắt đâu? Đường Lăng nâng lên tuyết trắng cằm, cũng kém không nhiều là được. Cố Kiến Lâm hỏi, ngươi cùng Cơ Tiểu Ngọc loại này thức tỉnh sớm như vậy, vì cái gì hay là tứ giai? Bởi vì tuổi nhỏ thời điểm, tinh thần là không đủ ổn định, thời gian này đại bộ phận đều là dùng để đặt nền móng. Cơ Tiểu Ngọc hùng hài tử kia sát thực thiên phú không tồi, dù sao cũng là tổng hội trưởng hậu nhân, hơn nữa còn có đại lượng tài nguyên chồng chất, tương đương với sớm đem thiên phú nghiền ép đi ra mà thôi. Đường Lăng lắc đầu, giải thích nói, ta 18 tuổi trước đó, tấn thăng tốc độ cũng không nhanh, chỉ có 18 tuổi tả hữu thời điểm là kỳ đỉnh cao. Người khác nhau bởi vì thiên phú không giống với, đến tiếp sau tấn thăng tốc độ cũng khác biệt. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế. Như thế vừa so sánh, Nguyệt Cơ cùng Lôi Đỉnh thiên phú hẳn là không sai biệt lắm. Nếu như đều không bị chậm trễ, 30 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 60 triệu kèm theo hy hữu bí dược, 70 triệu kèm theo một kiện ngang cấp vật liệu. Đến đây tham dự bán đấu giá những khách nhân, cơ hồ đều tại vòng thứ nhất đấu giá bên trong bị si đi xuống. Còn lại đều là mấy vị đồng sự bọn họ đang ra giá. Cuối cùng biến thành tam gia cùng tứ gia bên này quyết đấu đỉnh cao. Khi Liếu tam gia bên này một lần cuối cùng báo giá qua đi, đối diện rốt cục trầm mặc. 70 triệu kèm theo một kiện ngang cấp vật liệu. Mỹ mạo người nữ chủ trì Ôn Nhu nói ra, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Một truy bỗng nhiên rơi. Trên chỗ ngồi yên lặng như tờ, theo lý tới nói một vị đồng sự cạnh tranh đến vật đấu giá, hẳn là vỗ tay ăn mừng. Nhưng bọn hắn đều biết, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, lắc chung thanh âm vang lên. Tứ gia trong bao sương, truyền ra một cái giản mua tiếng nói, quy củ cũ, năm cục ba thắng. Đây là tư gia lão thái gia thanh âm. Liêu Tam gia không ý kỵ tí nào, cười lạnh nói, vậy liền đánh a, tốc chiến tốc thắng. Mùi thuốc nổ đang tràn ngập. Khán giả giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, nhao nhao hưng phấn lên. Cho hay muốn mở màn. Có như vậy trong nháy mắt, nguyên bản thần bí cao cấp trên sàn bán đấu giá sáng lên ánh đèn, to lớn lồng bắt rắc từ mặt đất dâng lên, trầm thấp thô bạo nhịp trống âm thanh xé rách yên tĩnh, chấn động mỗi người linh hồn. Những trang phục kia nho nhã lễ độ những khách nhân tựa hồ cũng kéo xuống ngụy trang, bộc lộ ra bọn hắn bản tính bên trong ngang ngược cùng gia tính, đó là chôn giấu tại huyết dịch chỗ sâu bản năng, mạnh được yếu thua, sinh sát cắt đoạn. Đi thôi, đem Nguyệt Thạch Chi tâm đoạt lại. Tư gia lão thái gia không hề lộ diện, lại có còn xuống lại không mất cứng cáp bóng dáng phản chiếu tại dưới ánh đèn. Hờ hững nói ra, Dạ Hoa, đây là ngươi cơ hội duy nhất, đừng để ta thất vọng. Chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại túi bào bên trong nữ nhân khẽ vớt cầm hành lễ, dưới ánh đèn mặt mũi của nàng âm lãnh lại dữ tợn, bị một đạo vết máu quán xuyên nửa gương mặt, ánh mắt như xà hạt giống như cháy lớp, nắm trong tay lấy một thanh doanh châu thức thái đao, trên vỏ đao có khắc phức tạp đường vân, u lãnh lại thâm thúy. Nếu Nguyệt Cơ không tại, Nguyệt Thạch Chi Tâm tất nhiên là chúng ta vật trong bàn tay. Nàng quay người nói ra, Tinh Đồng, Nguyệt Đồng, đi. Hai cái giống nhau như lúc song bảo thai đi theo phía sau của nàng, hai người kia cũng đều là nữ nhân, một bộ tái nhật tế tự bảo. Xóa như thác nước tóc đen, khuôn mặt như chết người giống như tái nhợt, mang trên mặt quỷ dị cười. Trừ cái đó ra còn có cõng đại thư nam nhân trung niên, cùng toàn thân trải rộng hình xăm thanh niên. Những người này đều là tứ gia người hậu tuyển. Đến Vu Tam gia bên này, đồ tể dẫn đầu đi ra, hắn mỗi đi một bước phảng phất mặt đất đều đang rung động, chừng người cao 2 mét giống như ác ma, cực kỳ cảm giác gáp bách cùng lực lượng cảm giác. Các vị, xin nhờ. Mãng phu này hiếm thấy nghiêm túc, quay lại ta thay lão đại tạ ơn các ngươi. Linh thần lười biếng áp, ánh mắt lại dị thường nguy hiểm, khiến cho người dùng mình, nếu là Tam gia mệnh lệnh, cái kia đánh liền đánh đi. Chỉ mong ký rút tốt một chút. Dạ huynh thì là con đại thư, nữ hài này nhìn như yếu đuối, nhưng thần sắc trầm tĩnh, không sợ hai chút nào nói ra, Nguyệt Cơ tỷ tỷ đã từng đã giúp ta, cho nên ta sẽ cố hết sức. Sau cùng hai cái thì là con đại kiếm kiếm tông, nhưng cấp độ rõ ràng yếu nhược một chút. Đường Lăng meo lại đôi mắt đẹp, Dạ Hoa, không nghĩ tới người này thế mà đầu phục Cố Huỳnh tập đoàn tứ gia. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, ngươi biết ta. Đường Lăng không mặn không nhạt từ một tiếng, trước kia cùng với nàng giao thủ qua, xem như một cái rất mạnh mẽ đối thủ, lúc kia ta mới chỉ có tầng giai, cũng không có tùy thân mang theo cực lôi, không thể đem nàng giết. Nghe nói gần đây có hai cái ổ mẹ gạ chết tại trong tay của nàng, hẳn là thực lực lại tinh tiến không ít. Còn có cái kia hai cái song bảo thai nữ nhân, đều là tứ giai vân trung quân, rất cường đại thật đi. Lúc trước phong thành khu quản hạt có hai cái đội trưởng cấp liền chết tại trong tay của các nàng, thi thể đều bị nô dịch. Nàng dừng một chút, còn lại hai cái, không biết. Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ, ừm, ta đã biết. Về phần tam gia bên này sức chiến đấu cũng không yếu. Đô tể thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù chắc chắn sẽ không dùng thần thị hóa, nhưng bản thân chiến lực cũng đầy đủ. Ninh Thần làm một vị đồng sự cận vệ, tự nhiên cũng sẽ không yếu. Cái kia cóng đại thư tiểu cô nương cũng không rõ ràng thực lực, có thể bị đẩy ra khẳng định cũng không phải phá hôi. Cuối cùng cái kia hai người thì không quá được, cùng những người khác có chênh lệch rõ ràng. Năm cục ba thắng tranh tài, hơn nữa còn là bốc thăm chế, ai lên trước trận xem vật khí. Tránh cho điển kỵ đua ngựa khả năng. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Chương 301. Đường Lăng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, đột nhiên hỏi, ta nhớ được Nguyệt Cơ cùng ngươi quan hệ rất mật thiết, nàng cũng là tứ giai tu la, nếu như có thể đạt được gốc này Nguyệt Thạch chi tâm, đối với nàng vô cùng hữu ích. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, người nào thắng đều không trọng yếu. Vang một tiếng, trong thánh điện bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, giờ khắc này hội đấu giá phảng phất biến thành cổ La Mã đấu thú trường, mọi người phóng xuất ra kiểm chế tại nội tâm ác ý cùng điên cuồng, nhân tính cùng thú tính đối lập, văn minh cùng dã man xung đột. Mỹ mạo người nữ chủ trì cầm ống nói đứng ở bên cạnh, trận đầu, đồ tể đối với Marcel. Đồ tể là tứ giai quân vương, mà lại cũng đã đến gần vô hạn ngũ giai. Mà đối thủ của hắn chỉ là một cái tam giai cổ võ. Thực lực tuyệt đối chiến lệnh, không cần bất kỳ giải thích nào. Vang,
Nương theo lấy khí kình tiếng nổ mạnh, cái kia toàn thân trải rộng hình xăm thanh niên bị một quyền đánh đến lồng bắt giác bên ngoài. Toàn thân xương cốt đều phảng phất bị chấn bể, lập tức bị nhân viên y tế đi lên cứu giúp. Suối quẩy. Đồ tể cười lạnh một tiếng, nên ngang xuống đài. Trận thứ hai, Ninh Thần đối với Hắc Thư. Trận chiến đấu này cũng không chút huyền niệm, tứ giai cuồng vương đối đầu tam giai cuồng liệt giả. Chiến đấu tại 5 giây bên trong kết thúc. Đối phương súng ngắm đều bị vênh bạo, bắn ra mảnh vỡ rơi xuống đến bốn phía. Chỉ tiếc, cái này ký rút lại không phải rất tốt. Đều là phe mình mạnh nhất, đối mặt đối phương yếu nhất. Sau đó, không hề nghi ngờ thua liền hai trận. Tinh Đồng cùng Nguyệt Đồng hai vị này song bảo thai thần ti liên tục nghiền ép, đem tham gia bên này hai cái người hậu tuyển nhẹ nhõm đánh tan. Mà lại hai cái này người hậu tuyển là lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức bị đánh bại. Thân thể của bọn hắn cơ hồ bị đánh xẹp, hơn nữa còn bị thần tế chi hỏa đốt cháy cơ hồ khô héo. Một trận cuối cùng, Dạ Hoa đối với Dạ Hoành. Tiêu điểm chi chiến, cũng là quyết thắng chi chiến. Nhưng mà trong bao xương, tham gia sắc mặt đã rất khó xem. Lam tiểu thư nắm một viên đồng tiền tay cũng tại khẽ run, nàng thấp giọng nỉ non nói, tại sao có thể như vậy? Chẳng bị đối đầu bá vương. Chiến đấu thường thường sẽ ở trong nháy mắt phân ra thắng bại. Hoặc là người trước bị ám sát, bằng không chính là người sau bị một đao chém. Đây là thuần túy so đấu thực lực. Nếu như có thể tránh thoát thời không đông kết trói buộc, như vậy nhất định thắng. Nếu như không có khả năng, vậy liền nhất định sẽ thua. Trong lồng bắt giác, Dạ Hoa rút đao, lưới đao tiếng rung, thời không yên tĩnh. Quả nhiên, thời không đông kết đến rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Dạ Hoành đứng trên lôi đài, nhấc lên đại thư, họng súng gào thét. Thế giới lâm vào vũng bùn giống như trong yên tĩnh. Dạ Hoành ý thức đang điên cuồng giãy giụa, chỉ cần nàng phóng thích ra linh tính đủ cường đại, liền có cơ hội dao động cái này thời không đông kết lĩnh vực, sau đó lợi dụng diệt vong mũi tên nhất kích tất sát, nhưng hiện thực là vô luận nàng cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không có thể đem nó dung chuyển. Chỉ kém một đường. Một đường chính là thiết hiện, chỉ gặp một đạo lạnh lẽo đao quang gào thét mà qua. Giang rắc. Họng súng nứt gãy, máu tươi tiêu xạ, lĩnh vực phá toái. Phốc. Tuôn ra máu tươi bên trong, Dạ Hoành bị một kích đánh tan, trên thân xuất hiện vết thương thật lớn. Dạ Hoa giống như một đạo như quỷ mị lấn người mà lên, trong tay thái đao hiện ra xâm nhiên hàn mang, trong khoảnh khắc liền ở trên người nàng lưu lại vô số đạo thê lương vết máu, mà lại không có chút nào dừng tay ý tứ, đao quang như nước thủy triều. Đáng tiếc, tới không phải nguyệt cơ. Nữ nhân này liền chạm mấy chục đao, máu tươi cơ hồ tung tóe đầy nàng cả khuôn mặt, sau đó một phát bắt được mình đầy thương tích thiếu nữ, giống như là ném rác rưởi một dạng đem nó ném xuống đất, phát ra âm lanh điên cuồng tiếng cười. Nàng chỉ vào dưới chân thiếu nữ, lạnh giọng nói ra: "Trở về chuyển cáo nguyệt cơ, lần sau gặp lại thời điểm, đây chính là kết quả của nàng." Ầm. Liêu Tam ra một thanh rất bể chén rượu trong tay, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó xử cùng tức giận cảm xúc, thấp giọng chửi bới nói: "Cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Ngày mai ta liền để nàng chết tại hạ trong khe nước." Lam tiểu thư lạnh lùng nói ra: "Đừng xúc động, Nguyệt Thạch chi tâm đã không có." Đồ tể càng là giận không kèm được, suýt nữa muốn xông lên đi. May mắn bị Linh Thần cho ngăn lại, nếu không hôm nay thật là muốn làm hư quý củ. Trên khán đài bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, vỗ tay như nước thủy triều. Dạ Hoa giơ cao máu me đầm địa thái đao, tiếp nhận hết thảy mọi người ca ngợi. Ngay tại lúc thính phòng bên trong, Đường Lăng Yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh. Bởi vì Cố Kiến Lâm trước đó từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, cho đến giờ phút này ánh mắt trở nên rất lạnh. Lúc trước tính toán của hắn là, thừa dịp Nguyệt Thạch Chi Tâm bị giao dịch thời điểm ra tay, tận lực tại không đánh cỏ động rắn tình huống dưới đem nó cướp đi. Giờ khắc này, hắn đổi chủ ý. Bởi vì khi Dạ Hoa kêu gào muốn đối phó Nguyệt Cơ thời điểm, nàng cũng đã là một người chết. Cố Kiến Lâm có thể cảm giác được, bởi vì ba động tâm tình, sát cơ ở trong lòng tràn ngập. Sau lưng của hắn bóng dáng vậy mà tại giờ khắc này kịch liệt rung động đứng lên. Phảng phất ngủ say ngàn năm ma quỷ, sắp tránh thoát lồng giam. Chờ ta một hồi. Cố Kiến Lâm đứng người lên, trực tiếp rời đi thính phòng. Hắn hành động này rất dễ thấy, bởi vì tất cả mọi người là đang ngồi, trừ người ứng chiến. Hắn muốn làm gì? Liêu Tam gia sững sờ. Lam tiểu thư nhìn thấy cử động của hắn, trong tay đồng tiền phi tốc xoay chuyển, tựa hồ dự liệu được cái gì, vội vàng nói: "Nhanh, ngăn cản hắn, đừng để hắn tới, càng đừng để hắn tới gần nơi này miệng trung, hắn không được." Nếu như thiếu niên này ở trước mặt nàng xảy ra chuyện, nàng thật không biết nên làm sao đối mặt chính mình khuê mà tốt. Chỉ là, hết thảy đã trễ rồi. Cố Kiến Lâm đã đi tới Tam gia bao xương trước mặt, nơi này mang lấy một ngụm phong cách cổ xưa trung thanh đồng, bên cạnh còn có treo một thanh dị xét thiết truy, nhìn nhiều năm rồi, hậu trọng đại khí. Ngụm này phong cách cổ xưa trên trung thanh đồng, khắc lấy dạng này một đoạn văn. Vương nói, khi tiếng trung vang lên, giữa ngươi và ta chỉ có thể sống người kế tiếp. Mà khi tiếng trung trừ khử, người của đối phương đầu vừa lúc rơi xuống đất. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Vâng! Thiết truy rơi vào trên cổ trung, tiếng oanh minh quanh quẩn tại toàn bộ trong thánh điện. Cái trung này không biết là làm bằng vật liệu gì, hùng hậu tiếng trung quanh quẩn không dứt, không có chút nào trừ khử dấu hiệu. Có như vậy trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng cái này gõ chung thiếu niên, trong đồng tử không khỏi kinh hãi. Dạ Hoa chính là muốn rời đi, bước chân lại cứng đờ, nắm ở trong tay lưới đao rung động không thôi. Nàng khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đồng tử tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu cảm xúc. Phản phất không thể tin được, tiếng chuông thế mà bị gõ. Tinh Đồng cùng Nguyệt Đồng đôi này tứ giai vân trung quân, cũng kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, trên khuôn mặt tái nhợt thần sắc quái dị. Bao quát cái kia bị trọng thương bá vương, còn có gãy xương cổ võ. Cố Kiến Lâm trực tiếp đi hướng lồng bắt giác, theo tiếng bước chân của hắn quanh quẩn tại trong điện đường, một đạo hừng hực lưới điện từ trên trời giáng xuống, ngăn cách bốn phương tám hướng con đường, đã có thể phòng ngừa người khác tiến đến quấy rối, cũng cắt đứt hắn tất cả đường lui. Nguyệt Thạch Chi Tâm ta muốn, tiếng trung biến mất trước đó ta sẽ kết thúc chiến đấu. Hắn tử tốn nói, các ngươi là 5 người đơn đấu ta một cái, hay là ta một đám người ẩu các ngươi 5 cái? Giờ khắc này, thiếu niên chiếu vào lồng bắt giác bên trên bóng dáng rung động kịch liệt, phản phất u hồn giống như bao phủ hắn. Phiếu đề cử.
Nguyện phiếu. Tháng này ngày cuối cùng, toàn cần giống như không có, có chút xấu hổ. Chương 302, Kỳ Lân cấm chú, Trúc Long tỷ tỷ đánh hay. Thế giới Hắc Ám Vương vị đã không thấy vương ảnh, bởi vậy vì kỷ niệm vị kia đã mất đi vương, mọi người liền lưu lại gõ chung truyền thống, khi tiếng chung vang lên thời điểm, chính là không chết không thôi chi cục. Vương từng trích dẫn qua kệ xạ đại đế một câu, ta tới qua, ta nhìn thấy, ta cướp đoạt, ta chinh phục. Cái này vốn nên chính là thế giới Hắc Ám phát tắc. Tiếng chung còn quanh quẩn tại trong thánh điện, trên khán đài những khách nhân tại yên lặng một giây đồng hồ về sau, phản phất người thấy nồng đậm mùi máu tươi, thậm chí không thèm để ý chạy xã hội thận trọng cùng ưu nhã, giống như là đi xem dưới mặt đất hắc quyền say rượu quần chúng một dạng, bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, huyết mạch sôi sục. Thỏ nữ lang bọn họ bưng đẹp đẽ bàn ăn, là kích động những khách nhân đưa lên chẳng định. Vương cũng đã nói, sống và chết chém giết, liền nên cùng với mỹ nhân và rượu ngon. Trong bóng tối từng đạo đèn tụ quang sáng lên, chiếu sáng bị điện giật lưới bao phủ lồng bắt giác. Khi Cố Kiến Lâm đứng tại trong lồng bắt giác trong nháy mắt, thân phận của hắn tin tức liền đã bị tra ra được, thậm chí bị chiếu phim đến chiếu ảnh trên màn hình, bởi vì nhất định phải rõ ràng hắn là ai người hậu tuyển. Chỉ cần là tam gia đầu tư người hậu tuyển, vậy liền hợp quy củ. Cùng lúc đó, 6 vị đồng sự trong bao xương toàn bộ sáng lên đèn, 4 phương 8 hướng ánh mắt rơi xuống. Tiếng chuông còn đang vang vọng, Cố Kiến Lâm đứng tại to lớn trong lồng bắt giác, xung quanh đều là tư tư rung động nóng bỏng dòng điện, người trên khán đài bọn họ đang hoan hô hò hét, rõ ràng là tại như vậy có khoa học kỹ thuật cảm giác hội đấu giá, lại phản phất xuyên qua đến thời trung cổ La Mã đấu thú trường, nguyên thủy lại dã man. Đương nhiên, có thể làm cho tất cả mọi người như vậy phân chấn nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn muốn đánh năm. Cái này quá điên cuồng. Ta gặp qua suy nghĩ rất nhiều lấy thành viên hội đồng quản trị niềm vui người, nhưng chưa thấy qua người như thế không muốn mạng. Dạ Hoa nhìn chăm chú thiếu niên, bao phủ tại dưới mũ trùm mặt tràn đầy âm trầm, mặt sẹo phảng phất một đầu con rết giống như núc đích, hay là nói ngươi căn bản không hiểu quy củ. Gõ tiếng chuông về sau, nhưng là muốn thấy máu. Tinh Đồng cùng Nguyệt Đồng cũng nhíu đầu, nụ cười trên mặt rất quỷ dị. Còn lại mặt sẹo cùng Hắc Thư thì tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Trong lồng bát giác dâng lên một cái đài cao, phía trên để đó bí dược. Bọn hắn tại phục dụng bí dược về sau, thương thế đã chữa trị đến không sai biệt lắm, mà lại khôi phục linh tính. Ta biết. Cố Kiến Lâm nói mà không có biểu cảm gì nói, cho nên ta mới tới. Trên khán đài một mảnh xôn xao, hắn thông qua trong lồng bắt giác truyền âm trang bị, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Ngươi một cái đánh năm cái, dựa vào cái gì thắng? Có ý tứ, đầu năm nay không muốn mạng người thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Thứ ra trong bao xương, chuyên gia giản mua khàn giọng tiếng cười. Ngược lại là tam gia bên này, cả người đều bị sét đánh một dạng, thì thào nói ra, cái này Cố Đình là thần thánh phương nào? Đây là nghĩ ra đầu ngọn gió a. Muốn tại tiểu gia ta trước mặt biểu hiện một phen, cũng không cần đem mệnh đưa a. Lam tiểu thư yên lặng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi là thật không có tự mình hiểu lấy. Nàng luốt luốt trong tay đồng tiền, lúc đầu trước đó xem bói qua một quẻ, hôm nay cầm xuống nguyệt thạch chi tâm sát suất tại 9 thành 9 trở lên, cho nên nàng mới tự tin như vậy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Về phần cùng thiếu niên kia nói lời nói kia, chỉ là đơn thuần đối với cha nam kinh bị. Nhưng bây giờ nàng ngồi không yên, trực tiếp đi ra bạo xương. Đô tể cùng Ninh Thần đem thương binh kéo xuống theo, nhìn chằm chằm trong lồng bắt giác thiếu niên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Trên khán đài, Đường Lăng hai tay ôm ngực, nheo lại đôi mắt đẹp đánh giá thiếu niên kia bóng lưng. Ánh mắt của nàng có chút giật mình, tựa hồ là minh bạch cái gì. Cố Kiến Lâm sẽ làm như vậy, không phải là không có lý do. Xác suất lớn là vì cái kia nguy cơ. Người không lo lắng a? Chẳng biết lúc nào, Lam tiểu thư bỗng nhiên đứng ở sau lưng của nàng. Mặc dù trong tay không có cực lôi, Đường Lăng lại không chút nào lo lắng, đạm mạc nói ra, lo lắng cái gì? Lần này nhưng dùng không được thần thoại vũ trang. Lam tiểu thư bình tĩnh hỏi, ngươi không lo lắng hắn chết? Đồng tiền tại trong tay của nàng không ngừng xoay chuyển, nhưng thủy chung không có đạt được quẻ tượng. Nếu hắn dám đi, vậy liền nhất định sẽ thắng. Đường Lăng a một tiếng, hắn lại không phải người ngu. Lam tiểu thư nao nao. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh điện ánh đèn dập tắt, đèn tụ quang đánh vào trong lồng bát giác. Chiến đấu bắt đầu. Tối nay, tiếng chuông vang lên, trong lồng bát giác không chết không thôi. Mỹ mạo người nữ chủ trì đối với microphone, kích động hò hét nói, trăm năm qua chưa bao giờ có điên cuồng, vị này tên là Cố Đình người hậu tuyển lấy một đến năm, để cho chúng ta tới chứng kiến trận này huyết tinh đồ sát. Trong tiếng oanh minh, giàn giáo lần nữa dâng lên, phía trên treo rất nhiều luyện kim vũ khí. Cố Kiến Lâm chỉ là tiện tay nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng lấy xuống một thanh không vỏ đường đao. Đây là hắn lần thứ nhất dùng đao, trước đó hoặc là dùng cái ghế, bằng không chính là vương tọa, hoặc là dứt khoát tay không. Hôm nay lại hiếm thấy phá lệ. Tối nay, hắn muốn thử nghiệm một chút, mình tại không sử dụng cổ thần hóa điều kiện tiên quyết, có bao nhiêu chiến lực. Giàn giáo rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có trầm muộn tiếng chuông quanh quẩn. Chém giết, hiện tại bắt đầu. Một tiếng ầm vang, lưới điện bắn ra lập lòe điện quang, cao vôn điện áp được phóng thích đi ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, trên lôi đài chỉ có sinh tử. Cố Kiến Lâm ước lượng lấy trong tay đường đao, còn tính là tiện tay. Nói cho ta biết, ngươi muốn làm sao thắng? Dạ Hoa nhìn chòng chọc hắn, cười lạnh một tiếng. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, sau đó làm một động tác. Hắn ngoắc ngón tay, tới đi. Có như vậy trong nháy mắt, Dạ Hoa trong đồng tử sát cơ tất hiện, trầm giọng nói ra, giết hắn. Và anh. Tinh Đồng cùng Nguyệt Đồng hai vị này tứ giai vân trung quân, trước tiên vận dụng quỷ nhân hóa, trên trán giấy lên tái nhật quỷ hỏa, nguyên thủy bạo lực bản năng bị phóng đại vô số lần, lao xuống tiến lên. Tứ giai vân trung quân năng lực là thi quỷ thuật, tại không có thi thể tình huống dưới ngược lại là không có tác dụng gì, nhưng các nàng không chút do dự phóng xuất ra linh thể, hai người phía sau nổi lên giống nhau như lúc mặt quỷ to lớn. Mặt sẹo cũng phi nước đại hướng về phía trước, hữu quyền hội tụ uy thế kinh khủng, đấm ra một quyền. Sau một khắc, súng ngắm tiếng gầm gừ vang lên. Cái kia tên là Hắc Thư tam giai cường giả đã chuẩn bị tụ lực nổ súng. Đây là tất sát chi cục. Huống chi, còn có một cái tứ giai tu la ở phía sau nhìn chằm chằm. không có người cho là Cố Kiến Lâm có thể thắng, bởi vì cái này căn bản liền không thực tế. Cố Kiến Lâm dựa vào cái gì thắng đâu? Vang một tiếng, Cố Kiến Lâm trên trán cũng đốt lên đen kịt quỷ hỏa, bạo tẩu quỷ nhân hóa phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng mặt trái, thân thể của hắn phảng phất là vực sâu địa ngục, cầm tù lấy vô số ngủ say ma quỷ, gầm thét tỉnh lại. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn có hư ảo xiềng xích vần quanh. Bất tổn chi tỏa đặc tính là tiêu trừ tự thân cảm giác tồn tại, có thể giấu giếm được tầm mắt mọi người. Mà tại bất tổn chi tỏa trong giới vực, giống như ưu hồn giống như chiếu vào phía sau bóng dáng, đột nhiên rung động đứng lên. Kỳ Lân cấm chú, cái này chính là hắn lực lượng. Bởi vì hắn bóng dáng, tùy thời đều có thể thức tỉnh. Có như vậy trong nháy mắt, cái kia đen kịt bóng dáng ngưng tụ, rõ ràng chỉ là không tồn tại huyễn ảnh, lại phản phất đã có được sinh mạng đồng dạng thức tỉnh, linh tính liên tục tăng lên, đạt đến tam giai tiêu chuẩn. Trảm quỷ đường tắt, nhất giai ưu hồn, nhị giai ảnh quỷ, tam giai quỷ rừng a. Giác quan cùng hưởng, tư duy đồng bộ. Sau khi bóng dáng thức tỉnh trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm lại cảm thấy một loại không thuộc về tâm tình của hắn. Hô hấp thiên địa, bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ý thức của hắn chỗ sâu thiên băng địa liệt, thương khung bị sâu thẳm hỏa diễm chỗ đốt cháy, phản phất u minh thần quốc ăn mòn nhân gian, sấm sét vang dội ở giữa mơ hồ có to lớn huyết sắc mắt dọc sáng lên, phản phất muốn nhóm lửa thế giới. Đây là thuộc về Trúc Long tôn giả lưu lại cảm xúc, là nàng lưu lại bản năng. Nối liền trời đất tiếng long ngâm bên trong, bóng dáng lại một lần nữa ngưng thực, thậm chí cụ hiện ra dung mạo. Tóc dài đen nhánh trong gió phiêu diêu, đẹp vô cùng gần giống yêu quái khuynh thế dung nhan thậm chí phân không ra nam nữ, huyết hồng đồng tử hòa hợp bệ nghệ sắc khí, khóe mắt còn có một viên mị hoặc nốt rồi. Quần quần hắc vụ che thân thể, phản phất giống như quỷ thần. Chấm dứt đẹp chi tư bệ nghệ thiên hạ. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm đều có chút thất thần. Bởi vì bóng dáng tướng mạo, chỉ có một nửa là giống hắn, mà đổi thành một nửa thì giống như là lao yêu quái. Đây chính là Kỳ Lân tôn giả quyền hành, thôn vệ trúc long chi cốt sau này sản phẩm. Lấy Kỳ Lân cầm chu phương thức cụ hiện đi ra. Còn chưa đủ, tiếp tục. Chỉ gặp tôn này tuyệt mỹ bóng dáng lại một lần nữa phóng xuất ra thái cổ man hoang khí thế, đỉnh đầu sinh ra tôn quý dữ tợn rừng rồng, trong mắt đẹp thình lình hiện ra huyết sắc mắt dọc, hư vô tiếng long ngâm phảng phất giống như lôi đỉnh đang gầm hét. Tiến hóa trạng thái. Thế giới trong mắt hắn trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, trải rộng thê lương cái nước, rõ ràng rành mạch. Thần tốc lực lĩnh vực chống ra, loại này ra tốc trạng thái dưới đối với thân thể gánh vác cực lớn, nhưng trải qua kỹ năng từng cường hóa về sau, tác dụng phụ đã cực kỳ bé nhỏ, mà lại tốc độ cũng muốn càng nhanh. Mà lại tại tiến hóa trạng thái dưới, toàn phương vị năng lực lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Sau đó là hư hóa. Đột nhiên, bóng dáng vậy mà như trong nước cái bóng giống như quỷ dị biến mất, phản phất chưa từng tồn tại qua. Đây là hư hóa cường hóa hiệu quả, ẩn thân. Mọi người chỉ thấy được trôi kia đen kịt đường đao rời khỏi tay, ở trong hư không lưu lại chớp mắt là qua vết tích. Chém. Giang rắc. Chỉ gặp máu tươi hắt vây mà ra, cái kia tam giai cuồng liệt giả đầu lâu bay lên cao cao. Chiến trường quy tắc, trước hết giết vũ em, sau giết ba vương. Sợ hãi mà kinh. Dạ Hoa nếu không phải tại hư hóa trạng thái dưới, chỉ sợ đều muốn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Quỷ thần giống như tốc độ, chỉ gặp thê lạnh đao quang lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, tóe lên thổi phồng đỏ thâm máu tươi. Vị kia tam giai cổ võ đầu lâu cũng bay lên không trung, chết không nhắm mắt. Quỷ thần khó lường. Ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong, 5 người đã giảm quân số đến 3 cái. Dạ Hoa biểu lộ triệt để ngưng kết. Ở vào mất lý trí trạng thái dưới tinh đồng cùng nguyệt đồng, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô cùng quỷ dị đường đao lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có Cố Kiến Lâm chính mình có thể nhìn thấy, cái kia phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ mặt bên tại trong sương mù như ẩn như hiện, có vị trí tôn kia yêu dị cùng tôn quý, còn có hắn tự thân lạnh lẽo cứng rắn cùng hờ hững, tự nhiên mà thành. Giống như thần chỉ, máu tươi như mưa rơi xuống. Trúc Long hình bóng nhẹ nhàng vũ động đường đao, phản phất tại diễn lại tuyệt thế huyết tinh vũ đạo. Đây là hắn sau khi khôi phục lần thứ nhất chiến đấu. Cố Kiến Lâm thậm chí không có tận lực đi khống chế, chỉ là để hắn tuân theo bản năng chiến đấu. Nói cách khác, trừ hắn sát phạt quyết đoán cùng lạnh nhạt vô tình bên ngoài, Trúc Long hình bóng hành động logic đều là tỷ tỷ tốt để lại. Tỷ tỷ tốt sẽ làm như thế nào, hắn liền sẽ làm thế nào. Bởi vậy, hắn nhất cử nhất động, vừa ngẩng đầu một lần mắt, đều đẹp đến làm cho người ngạt thở. Ngươi vừa rồi hỏi ta làm sao thắng? Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình mở ra tay, ngươi nói ta làm sao thắng? Phiếu đề cử. Nguyên phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 303, tiếng chuông trừ khử, đầu người rơi xuống đất. Đây chính là Cố Kiến Lâm lực lượng. Siêu phàm năng lực, thần thoại vũ trang, hô hấp thuật, cấm chú. Những này tổ hợp đứng lên ngẫu nhiên liền sẽ sinh ra một chút kỳ diệu hiệu quả. Thí dụ như trúc long hình bóng, bản thân cũng sẽ không có bất kỳ sinh mệnh vật luật, tại hư hóa trạng thái dưới lại là ẩn thân, lại thêm bất tổn chi tỏa tiêu trừ cảm giác tồn tại, cuối cùng diễn hóa xuất hiệu quả có thể xưng một cái không tồn tại u hồn, rất khó có cái gì phương pháp có thể quan trắc đến nó tồn tại, bởi vậy cũng đã thành hắn mạnh nhất thủ đoạn ám sát. Mặc dù tại vung đao trong nháy mắt, nhất định phải chuyển hóa trở thành thực thể, mà lại hư hóa cũng có thời gian hạn chế, nhưng đã đủ rồi. Trảm quỷ đường tắt, bản thân liền là cao tốc cao công, coi trọng một kích không thành tránh xa ngàn dặm. Trúc Long tôn giả còn sót lại bản năng chiến đấu, ngược lại là không có thể hiện ra đao thuật kỹ xảo, dù sao lấy nàng vị cách sát suất lớn là không cần loại đồ vật kia, nhưng dùng đao thời điểm lại có nàng mấy phần thần vận. Lực lượng, góc độ, tư thái, đẹp không sao tả xiết. Đùng. Máu tươi nhỏ xuống tới trên mặt đất, giống như huyết sắc biển hoa giống như nở rộ, giọt giọt rơi xuống. Trúc Long hình bóng nắm đường đao, phản phất một đóa xinh đẹp mạn đà la nở rộ, cô lành yêu dị. Đây là thứ quỷ gì? Dạ Hoa huyết hầu đống núc ních qua một cái, huyết dịch cả người đều lạnh. Về phần tinh đồng cùng nguyệt đồng thì toàn thần giới chuẩn bị, sợ kế tiếp bị chém đầu chính là các nàng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trên khán đài yên tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập, sau đó bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, thậm chí có người đem chạm biển phun đến trên lôi đài, phấn khởi đến cực điểm. Bén nhọn như vậy lại huyết tinh một màn, triệt để tỉnh lại bọn hắn thu tính. Vừa rồi các ngươi thấy rõ a, đao này làm sao chính mình biết di động? Đó là cái thần thi, có phải hay không là linh thể của hắn, sau đó dùng một loại nào đó phương pháp ẩn thân? Chẳng lẽ lại là kiếm tông đường tắc ngự kiếm thuật? Đó là cái ngũ giai. Giết, tiếp tục giết, một cái đều đừng lưu. Liêu Tam gia trực tiếp từ trong bao xương vọt ra, phách lối cười to nói, ha ha ha, giết đến tốt, đem bọn hắn tất cả đều cho ta làm thịt, một tên cũng không để lại. Không hổ là ta đầu tư người hậu tuyển, ta liền biết nhất định được. Tư lão thái gia, còn có tư vệ ăn đâu, các ngươi thật đúng là coi là Tam gia ta là quả hờ mềm, cứ như vậy dễ mà bóp. Tư lão thái gia đến bây giờ còn không có lộ diện, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mặt khác đồng sự rất rõ ràng biết, vị lão thái gia này nhìn tựa hồ là không mấy vui vẻ. Loáng thoáng ở giữa, toàn bộ hội đấu giá đều đang rung động. Phản phất có thể nhìn thấy vô số yêu ma giống như cái bóng ở trên vách tường rung động mạnh, quần ma loạn vũ đồng dạng. Ừm. Đường Lăng ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách kia, tựa hồ cảm nhận được một cỗ tương đương khí tức kinh khủng. Đó là Tư gia lão thái gia, trăm năm trước uy tín lâu năm cường giả, mà lại lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Lam tiểu thư nhưng không có nhìn phòng khách kia, mà là nhìn chăm chú trong lồng bắt giác thiếu niên, trong tay đồng tiền đỉnh chỉ xoay chuyển, ngươi đã sớm biết hắn có loại bản lĩnh này, cho nên căn bản không nóng nảy. Nàng rốt cuộc biết hôm nay quẻ tượng vì cái gì kỳ quái như thế? Bởi vì nguyệt thạch chi tâm, quả thật có thể cầm tới, nhưng không phải bọn hắn tới bắt, rất có thể là thiếu niên kia thông qua sinh tử cục thắng nổi tới. A. Đường Lăng vung lên trên trán tóc đỏ, màu đỏ thắm trong con ngươi một mảnh đạm mạc, phản phất sớm có đoán trước. Nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng cũng có chút lẩm bẩm. Cố Kiến Lâm là tam giai đại tư mệnh, tạm thời không có chuyển tới kiếm tông đường tắt, càng không khả năng sẽ ngự kiếm thuật. Mà linh thể của hắn là bốn tôn quỷ thủ, hẳn là cũng không có đủ loại tốc độ này mới đúng. Thật quái, mặc kệ loại thủ đoạn này là cái gì, đều là không thể nghi ngờ cường đại sát chiêu, nếu như không phải ô mẹ gạ cấp thiên tài, chỉ sợ đều là bị trực tiếp miểu sát kết cục, ngay cả nàng đều cảm thấy cực độ quỷ dị. Lại càng không cần phải nói là những người khác. Phản phất giống như tu la như địa ngục sát khí bao phủ toàn bộ lồng mắt giác. Theo mỗi một giọt máu tươi nở rộ, sát ý càng phát ra nồng đậm. Cố Kiến Lâm bản thân tại trạng thái bùng nổ dưới, liền đã có thể phóng xuất ra áp bách cực mạnh cảm giác. Chớ đừng nói chi là trúc long hình bóng, đó là thái cổ man hoang, thần minh sát ý. Nhất định phải giết hắn, nếu không chúng ta hôm nay ai cũng sống không được, một kích sau đó lấy mạng của hắn. Dạ Hoa tại loại này sát khí kinh khủng dưới, tâm thần đã xuất hiện sơ hở, nội điên tựa như hét lớn một tiếng. Tinh đồng cùng Nguyệt đồng bạo khởi xuất thủ, toàn thân ngưng tụ lại đen kịt giới vực, thẳng đến bản thể. Bởi vì chuôi kia xuất quỷ nhập thần đường đao, ý nguyên lơ lửng tại phía sau của các nàng. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm cũng giơ tay lên, lòng bàn tay hội tụ đen kịt hạt. Hắc ám chấn bạo. Vang một tiếng, hắc ám nổ bể ra đến, toàn bộ lồng bắt giác cấu tạo bị phá hư hầu như không còn, liền ngay cả từ trên trời giáng xuống lưới điện đều có trong nháy mắt bị tách ra, đại địa kịch liệt rung động, mặt đất kim loại đổ sụp lõm. Song phương thế mà thế lực ngang nhau. Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, cái kia hai cái song bảo thai đã một trước một sau khóa chặt chính mình. Đôi song bảo thai này hành động vô cùng ăn ý, các nàng chập ngón tay lại như dao ý đồ chém về phía cổ họng của hắn, lại bị hắn kịp thời phản ứng lại, nâng lên hai tay tóm chặt lấy cổ tay, thuần túy đấu sức. Cùng lúc đó, đôi song bảo thai này phía sau mặt quỷ to lớn gào thét mà đến, lần nữa hội tụ đèn kịt hạt. Oeng! Hắc ám lần nữa nổ tung. Thời khắc mấu chốt, bốn tôn thiêu đốt quỷ thủ chống rông ngưng tụ ra, giúp hắn ngăn trở một kích này. Mượn hắc ám chấn đặng hắc mang nghiệp hộ, cái này bốn tôn quỷ thủ ngược lại là không có bại lộ. Qua trong giây lát liền bị hắn cho thu về, mà bản thân hắn thì bị đánh bay ra ngoài, trượt hướng lưới điện biên giới. Tinh đồng cùng Nguyệt đồng không biết hắn là thế nào ngăn trở một kích này, nhưng các nàng hai người liên thủ lại là có áp đảo giống như ưu thế, không chút do dự lấn người mà lên, lần nữa vung ra mưa to gió lớn quyền ảnh. Trên nắm tay giấy lên thần tế chi hỏa, thế muốn đem thiếu niên áp chế đến chết. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Cố Kiến Lâm cho dù ý đồ chống đỡ, nhưng vẫn như cũng bị đánh gãy hai cây xương sườn, cánh tay trái cũng cơ hồ bị vỡ nát gãy xương, trên người sinh mệnh lực bị thần tế chi hỏa đốt cháy. Cái này còn không phải nguy hiểm nhất. Chân chính sát chiêu là hai tôn mặt quỷ linh thể, hội tụ cuồng bạo năng lượng hắc ám. Phanh một cước, Cố Kiến Lâm một tay chống đỡ, bị cái này một cái từ đuôi đến đầu đá ngang rung động đến giữa không trung. Tinh đồng triệu hồi mặt quỷ linh thể, phản phất cùng hòa thành một thể, đen kịt chớp lóe cơ hồ che đậy đèn tụ quang. Sau một khắc, Nguyệt đồng bị mặt quỷ linh thể mang theo nhảy tới giữa không trung. Quét chân, bãi quyền, tất kích, trọng truy. Như thế một bộ liên chiêu xuống tới, Cố Kiến Lâm cho dù có thể đỡ lại, trên người xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Đây là hắn không tinh thông chiến đấu đại giới. Hắn nhớ kỹ. Kết thúc. Nguyệt đồng cùng Nguyệt đồng trăm miệng một lời nói ra. Bởi vì các nàng thu thập được thiếu niên máu tươi. Chết. Cố Kiến Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân trải rộng đen kịt quỷ chú, sinh mệnh vận luật hệ bại suy sụp. Cơ hồ sắp chết. Tại thần ti trong chiến đấu, đây đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Chỉ cần không có triệt để tử vong, luôn có thể thôn phệ trở về. Đôi song bảo thai này cũng biết đạo lý này, các nàng phía sau mặt quỷ ngưng tụ ra to lớn đen kịt chớp lóe, đột nhiên phun ra ngoài. Oeng. Chỉ gặp hai đạo to lớn chớp lóe giao thoa mà đến, Cố Kiến Lâm ở giữa không trung hạ xuống, mở ra hai tay. Hắn tay trái tay phải phân biệt sáng lên đen kịt chớp lóe, dâng lên mà ra. Tại không có linh thể phối hợp điều kiện tiên quyết, hắc ám chấn đãng năng lực khẳng định không bằng đối phương. Nhưng thời khắc mấu chốt, Tinh đồng cùng Nguyệt đồng lại phun ra một ngụm máu. Quỷ chú thuật, cách không nguyện rủa. Oeng. Hắc ám năng lượng mặt trái lần nữa nổ bể ra đến, ở giữa không trung hóa thành bụi bặm tiêu tán. Tinh đồng cùng Nguyệt đồng chỉ cảm thấy phía sau bàng bạc sát cơ bao phủ toàn bộ lồng bắt giác, sau đó liền thấy thế lạnh đao quang tại trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ đau nhói ánh mắt của các nàng. Chương 304. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, các nàng lách mình triệt thoái phía sau, một đường hàn quang đống nhiên đánh tới. Trúc Long hình bóng ở thời điểm này xuất thủ, chính là vì nhất kích tất sát. Dù sao hai cái này Vân Trung quân thực lực không yếu, nếu như trực tiếp xuất thủ không có năm chắc có thể miểu sát các nàng, nói không chừng sẽ còn bại lộ bóng dáng bản thân tồn tại, bởi vậy khai thác ổn thỏa nhất phương thức. Giang giác. Nương theo lấy hét thảm một tiếng. Phong Hoa Tuyệt Đại hư ảnh chớp mắt là qua, tiện tay áp đặt nước hư không, hàn mang lấp lóe, máu tươi dâng trào. Thứ Nguyên Trảm. Đôi song bảo thai này trên dưới nửa người tách rời, máu tươi như là thác nước dâng trào. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Cố Kiến Lâm một gối rơi xuống trên sàn nhà, hắn lên nửa người quần áo đã vỡ vụn, trên thân cũng xuất hiện kinh khủng bị bỏng vết thương, xương cốt đều bị tạc đến vỡ vụn, nửa người đều đổ sụp xuống dưới. Nếu không phải vừa rồi Lâm thời triệu hồi ra bốn tôn quỷ thủ hộ thể, bằng không mà nói sợ rằng sẽ tại chỗ bỏ mình. Phình một tiếng, hắn lao xuống hướng về phía trước, thần thế chi hỏa bốc cháy lên, hóa thành mênh mông đất khô cằn. Sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục, xương cốt tái tạo, huyết nhục lấp đầy. Cố Kiến Lâm hai tay bắt lấy đôi song bảo thai này cái cổ, ý đồ trực tiếp đem các nàng cổ vặn gãy. Nhưng mà không nghĩ tới, hai cái này toàn thân đẫm máu song bảo thai cho dù bị chém ngang lưng, nhưng như cũ gắt gao bắt lấy hai tay của hắn, cực độ vặn vẹo trên gương mặt dữ tợn đều là điên cuồng, đây mới là thần ti bản tính. Có như vậy trong nháy mắt, yên tĩnh giáng lâm. Thời gian phảng phất lâm vào vũng bùn trong yên tĩnh, hai màu trắng đen như nét mực giống như choáng nhâm ra, ven đường những nơi đi qua hết thảy đều bị đông cứng ngưng kết, phảng phất tại thời gian bên trong đã mất đi nhan sắc, pha tạp đơn điệu. Dạ Hoa tại thời khắc này tụ lực hoàn thành, nàng tìm tới thời cơ tốt nhất, nhất kích tất sát. Thời không đông kết, bước nhảy không gian, thứ Nguyên Trảm. 3-1. Nữ nhân này, vậy mà nắm giữ Trảm Quỷ Đường tắt tổ hợp kỹ. Ngươi rất mạnh, là một đối thủ không tệ, nhưng là không dùng. Dạ Hoa hờ hững nói ra, chết đi. Thời không đông kết trong lĩnh vực, chỉ có bản thân nàng có thể hoạt động. Chỉ gặp một đạo phá toái hư ảnh chớp mắt là qua, nàng bằng vào bước nhảy không gian lấp lóe cả thân, trong tay thái đao rung động vụ vụ. Một đao chém xuống. Có như vậy trong nháy mắt, người trên khán đài đều đình chỉ hô hấp. Thắng bại sắp rốt cuộc. Thời gian dòng lũ ở bên thai cực nhanh mà qua, Dạ Hoa tại yên tĩnh trong lĩnh vực phi nước đại đi nhanh, phảng phất có thể nghe được lưỡi đao cắt ra đầu lâu mỹ diệu tiếng vang, nhìn thấy thiếu niên này đầu người bay lên cao cao. Thời gian một hơi thở, rất ngắn, nhưng cũng có thể rất dài, nhất là đối với đồng dạng nắm giữ lực lượng thời gian người mà nói. Giờ khắc này, Trúc Long hình bóng cũng hoàn thành tụ lực. Trảm Quỷ Đường tắt tại nhị giai nắm giữ năng lực tên là Thứ Nguyên Trảm, cũng có thể gọi toái không trảm. Tóm lại chính là có thể dọc theo thế giới cái nước, cắt chém thời không. Có thể không nhìn trên đời tuyệt đại đa số phòng ngự, mà lại đối với cùng một mảnh không gian cắt chém quá nhiều lần về sau, liền có thể để phạm vi lớn hư không đổ sụp. Trúc Long hình bóng có được trí tôn lực lượng, năng lực cũng là tiến giai qua. Thứ Nguyên Trảm cường hóa về sau, lấy được hiệu quả rất đơn giản thô bạo. Trải qua tụ lực về sau, một kích đánh nát hư không. Oeng. Phong Hoa Tuyệt Đại hư ảnh lơ lửng tại thời không đông kết lĩnh vực bên ngoài, tụ lực một đao ầm vang chém xuống. Thời không đông kết lĩnh vực cầm vang sụp đổ tan rã, trong khoảnh khắc liền bị lô đen to lớn thôn vệ, trừ khử vô tung. Cùng lúc đó, Dạ Hoa tất sát một chém xé rách hư không, bắn ra giống như ưu hồn tiếng khóc. Keng. Một chém này lại bị bỗng nhiên xuất hiện lưỡi đao chặn lại. Một đạo nhìn không thấy hư ảnh, nắm đường đao ngăn trở một chém này. Song phương đều vận dụng Thứ Nguyên Trảm, kết quả chính là khe hở thời không lẫn nhau triệt tiêu cho bụi. To lớn sợ hãi tại Dạ Hoa tâm lý nổ tung, bởi vì nàng phát hiện chính mình thời không đông kết lĩnh vực thế mà bị phá giải, tất sát một đao cũng bị ngăn trở, thấu xương thê lạnh ở trong lòng tràn ngập ra. Đây là có chuyện gì, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Vô tận nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng nàng không có cơ hội. Giang giác. Cố Kiến Lâm vặn gãy song bảo thai cổ, đột nhiên quay người. Dạ Hoa nhìn thấy trên trán của hắn quỷ hỏa, còn có đen kịt đồng tử, sợ hãi mà kinh. Phản phất thấy được các ma. Chết. Quỷ chú thuật. Dạ Hoa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần hoảng hốt trong ngáy mắt. Cố Kiến Lâm trở tay bắt lấy cổ họng của nàng, tránh cho nàng lợi dụng thần tốc lực né tránh, thần thế chi hỏa bỗng nhiên giấy lên. Sinh mệnh lực bị đốt cháy, đau đến không muốn sống Dạ Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đạo thê lạnh đao quang chớp mắt là qua. Dạ Hoa đầu lâu bay lên cao cao, mũ trùm cũng đã chóc ra, lộ ra một tấm mặt xấu xí. Máu tươi một lần nữa hắt vây xuống tới. Toàn trường tĩnh mịch. Vừa vặn ngay tại một giây này, quanh quẩn tại trong điện đường tiếng chuông bao phủ ở trong hư không. Dạ Hoa đầu người rơi xuống đất, bất thiên bất ỷ trượt xuống đến thiếu niên bên chân. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở phá toái trong lồng mắt giác, cái kia thiếu niên áo quần lam lũ trên thân. Toàn thân đẫm máu, lại sát ý xâm nhiên. Không ai nhìn thấy, Phong Hoa Tuyệt Đại tuyệt mỹ hư ảnh đứng ở sau lưng của hắn, phản phất tại vây quanh hắn, tựa như là muốn cùng hắn hòa làm một thể. Máu tươi như hoa biển giống như nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Còn có người muốn cùng ta tranh nguyệt thạch chi tâm a? Cố Kiến Lâm giẫm lên dưới chân đầu người, lãnh đạm mở ra hai tay, cái này chính là hạ chẳng. Tiếng chuông trừ khử, đầu người rơi xuống đất. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Tiếng hoan hô to lớn, dâng trào tràn vịnh, sáng lên đèn màu. Phản phất dẫn nổ toàn bộ hội đấu giá. Đánh năm, toàn thắng. Có như vậy trong nháy mắt, 6 vị đồng sự trong bao xương, cùng U Minh tập đoàn lão nhân đều có chút hoảng hốt. Phản phất thấy được 200 năm trước vương. Liêu Tam gia ngây ra như phỗng, cái cằm đều kinh đến trên mặt đất. Tam gia, không có sao chứ? Linh Thần thấp giọng hỏi, người này muốn hay không đại lực lôi kéo? Chỉ có đồ tể ở bên cạnh sắc mặt cực kỳ cổ quái, cái này lạnh lùng hung hãn khí chất, còn có ngôn xuất phát tùy trào phúng, trên trán đoàn kia hắc sắc quỷ hỏa, cái này mẹ nó không phải liền là Cố Ca Nhi thôi. Mãng Phu rốt cuộc mới phản ứng. Thì ra là Cố Ca đến là lão bà đoạt vật liệu tới, chắc không được làm hung ác như thế. Mà lại hắn mơ hồ đoán được một sự kiện. Năm người này thảm như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Trách thì trách tại, Dạ Hoa thắng về sau, còn muốn dẫm lên người ta tiểu cô nương kêu gào. La hét muốn đem lão đại cũng cho dẫm tại dưới chân. Lần này ngược lại tốt, không có cơ hội. Hắc hắc. Đồ tể ca ca, thật có lỗi. Dạ Hoành phục dụng bí dược về sau, ung dung tỉnh lại. Ha ha ha, đừng sợ. Đã có người cho người chút giận. Đồ tể nhếch miệng cười một tiếng. Thính phòng tiếng hoan hô cơ hồ lật ngược mái vòm. Lam tiểu thư lại cảm thấy mình mất phương hướng. Trong tay nàng đồng tiền trong lúc lơ đãng tuột xuống đất, không biết lăn xuống tới nơi nào. Trước đó, nàng một mực không hiểu một sự kiện. Đó chính là Nguyệt Cơ tỷ tỷ, đến cùng ưa thích thiếu niên này chỗ nào. Hiện tại, nàng biết. Không cần ngạc nhiên như vậy, hắn người này mãi mãi cũng là rời rạc tại dự liệu của ngươi bên ngoài, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn làm không được, từ từ thói quen liền tốt. Đường Lăng đứng dậy lắc lắc mái tóc màu đỏ, rất có thâm ý lườm nữ nhân này một chút, quay người rời đi thính phòng. Vừa rồi Cố Kiến Lâm cho nàng một ánh mắt. Chủ quan chính là, không sai biệt lắm. Sau đó bọn hắn sẽ đi cầm tới thuộc về mình vật đấu giá, sau đó thừa cơ đi tìm ẩn tu hội cứ điểm. Lam tiểu thư trầm mặc thật lâu, điện thoại bỗng nhiên rung động đứng lên. Nguyệt Cơ tỷ tỷ điện thoại tới. Phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 305, ta còn có cái tỷ tỷ tốt, 4700. Tô Hữu Châu mang theo tennis bao từ trong tiểu khu đi ra, đi tại đèn đuốc sáng trưng trên đường dành riêng cho người đi bộ. Nàng hóa thành đẹp đẽ làm lạnh trang dung, xanh nhạt sắc tóc ngắn đâm thành một cái đuôi ngựa nhỏ, rộng rãi màu đen trang phục bình thường che khuất quần ngắn bên dưới, một đôi giày nhỏ tuyết trắng cặp đùi đẹp bọc lấy đến gối tất đen, dẫm lên đen kịt giày da nhỏ, giống như là chân nhân phỉ cũ, thanh lãnh một mạc. Không nhìn tất cả ý đồ bắt chuyện người đi đường thanh niên, nàng tiến nhập mã hóa tần số truyền tin, bình tĩnh hỏi, "Lam tiểu thư, bạn trai ta có phải hay không tại Ú Huỳnh hiệp hội?" Hắn đi tham gia hội đấu giá rồi. Đêm nay Tô Hữu Châu trong nhà hóa trang xong, nhìn thoáng qua thời gian, cảm thấy có điểm gì là lạ. Lại gọi điện thoại, phát hiện không gọi được. Khi đó trong nội tâm nàng trầm xuống, liền biết chính mình lại bị lừa gạt. Lúc này thoát áo ngủ đi ra ngoài, thẳng đến Tây Cảng cấm kỵ khu. Trong điện thoại, Lam tiểu thư trầm mặc một giây. Kỳ thật nàng lúc đầu coi là, đối phương mở miệng câu đầu tiên sẽ hỏi nàng, Nguyệt Thạch chi tâm thuộc về. Không nghĩ tới quan tâm nhất, thế mà còn là nam nhân. Đúng thế. Nàng đáp lại nói, hắn vừa mới gõ chuông. Tô Hữu Châu rõ ràng ngốc trệ một chút, thì thào nói ra, cái gì? Hắn tại sao muốn đi gõ chuông? Giờ khắc này, liền liền tại bên đường huy động đón xe tay, đều cứng đờ. Lam tiểu thư bên kia hít vào một hơi, háng giọng một cái, bởi vì ký rút không tốt, đồ tể cùng Ninh Thần đều chọn đến đối phương phá hôi. Mà Dạ Hoa tiện nhân kia lại mạnh lên, thậm chí học xong tổ hợp kỹ, đánh tan nhỏ Dạ Hoành. Là lỗi của ta coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên đem Nguyệt Thạch Chi tâm sự tình nói cho hắn. Nàng nói ra, sau đó hắn liền đi gõ chuông. Có như vậy trong nháy mắt, phố thương mại bên trên người đi đường đều cảm nhận được một cô bàng bạc sắc cơ. Tô Hữu Châu nắm nuốt điện thoại di động tay có chút dùng sức, trắng non dưới mu bàn tay mạch máu đều trở nên rõ ràng. Dạ Hoa tiện nữ nhân kia, nàng đương nhiên hiểu. Đây là nàng tiến vào Hữu Hình tập đoàn sau này đối thủ một trong. Lại xấu, lại hỏng, cũng đánh không lại nàng. Nhưng tựa như là cái ngoan cường tiểu cường, nhất định phải buồn nôn ngươi một chút. Nhưng không thể phủ nhận là, Dạ Hoa thật phi thường cường đại, nhất là còn học xong tổ hợp kỹ. Chiến lực tăng lên trên diện rộng. Giờ khắc này, Tô Hữu Châu tâm tình đến đáy cốc. Mà lại, hắn yêu cầu đánh năm, một người khiêu chiến đối diện 5 vị người hậu tuyển. Lam tiểu thư tiếp xuống một câu, để nàng suýt nữa sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ còn đang đánh sao? Hắn kiên trì được sao? Thu thương không có. Tô Hữu Châu đối với điện thoại vội vàng hỏi thăm, như băng tuyết dung nhan tinh xảo không có chút huyết sắc nào, sải bước đi đến trên đường, chuẩn bị đoạt một cỗ chạy nhanh xe, vọt thẳng đến Tây Cảng cấm kỵ khu. Kết thúc. Lam tiểu thư nói ra, đối diện 5 người chết hết. Tô Hữu Châu bước chân dừng lại, gió đến gợi lên đỉnh đầu nàng một cây ngốc mao, ngây ra như phỗng. Lam tiểu thư tiếp tục nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi từ nơi nào vớt bạn trai, một mình hắn giết đối diện 5 cái, tổng cộng thời gian sử dụng cũng không đến 5 phút đồng hồ. Hắn dùng chính là Tam gia thẻ vàng, đến mức đem phần lớn người đều sợ mất mật, Tam gia liên tục đập mấy kiện siêu phẩm tài nguyên, đều không có người dám cùng hắn cạnh tranh. Liền ngay cả Tư lão thái gia đều bị tức đến phá phòng, hiện tại người đã rời sân. Hắn hiện tại hẳn là tại trong phòng khách quý, nhận lấy Nguyệt Thạch chi tâm. Liên tiếp tin tức văng tạc. Tô Hữu Châu trợn to đôi mắt đẹp, đánh năm. Người xác định. Lam tiểu thư ừ một tiếng, hai cái tam giai, ba cái tứ giai, Dạ Hoa đầu còn ở lại chỗ này đâu? Tô Hữu Châu trầm mặc, tóc chán trong gió phiêu diêu. Nàng phản ứng đầu tiên là cảm thấy thiên phương dạ đàm. Thứ hai phản ứng là đồng dưỡng phu trưởng thành. Hắn thương thế nào? Có thần quan trị cho hắn sao? Muốn cho hắn tìm xong thần quan, bí dược phục dụng sao? Tam gia là quý tài người, hẳn là sẽ không không nợ a. Ta gọi ngay bây giờ xe đi Tây Cảng, Tam gia bên kia ngươi hỗ trợ đối phó một chút, đừng để hắn bại lộ thân phận. Tốt nhất đừng để những đồng nghiệp khác người tiếp cận hắn, xin nhờ. Tô Hữu Châu mang theo tennis bao, cản lại một chiếc xe taxi, vội vàng cúp điện thoại. Cùng lúc đó, thánh điện hội đấu giá hiện trường bên trong. Lam tiểu thư nghe trong điện thoại âm thanh bận, rơi vào trầm mặc. Từ đầu tới đuôi, cô nương này cũng không hỏi một câu Nguyệt Thạch chi tâm sự tình. Phản phất đối với mình tấn thăng không chút nào để bụng. Tốt ta, không phải nàng không chú ý, mà là cùng so sánh, thiếu niên kia quá trọng yếu mà thôi. Lam tiểu thư trước đó một mực không hiểu, là dạng gì nam nhân có thể làm cho cái kia băng sơn thiếu nữ như vậy mê muội. Bây giờ trở về nhớ tới trong lồng bắt giác một màn kia, nàng không lời nào để nói. Lãnh khốc, cường đại, lại có thể vì ngươi xông vào trong lồng bắt giác, đánh năm đám diệt đối diện, còn giúp ngươi cầm xuống tấn thăng mấu chốt tài nguyên. Mặc kệ đổi ai đến, hẳn là đều sẽ hạnh phúc nổi điên đi. Làm sao còn không đến cổ thần chi huyết? Ta vẫn chờ cùng ta người hậu tuyển hảo hảo trao đổi một chút tình cảm đâu. Lúc đầu coi là cái ghế sát nhân ma đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện một cái càng xinh mánh. "Tốt, ta Tam gia thủ hạ lại nhiều một thành viên mãnh tướng, lại thêm Nguyệt Cơ tiểu thư, đây không phải vô địch sao?" Liêu Tam gia ngồi tại trong bao sương, miệng đều nhanh muốn cười sai lệch, đối với cấp dưới phân phó nói, "Đi, an bài tốt nhất thần quan cùng tốt nhất bí dược, đi cho cái kia tiểu huynh đệ chữa thương. Nói cho hắn biết, ta rất thưởng thức hắn, về sau chỉ cần là cho ta Tam gia làm việc, phàm là ta còn có một miếng cơm ăn, liền tuyệt đối đói không đến hắn." Ninh Thần khẽ hất cằm, quay người rời đi. Đô Tể muốn nói lại thôi, trong lòng tự nhủ cũng không phải xem thường Tam gia ngươi, chủ yếu là ngươi thật không rõ ràng à. Lam tiểu thư cũng lường mập mạp này một chút, trong lòng tự nhủ người ta căn bản không phải vì ngươi, đó là vì bạn gái. Ngươi một cái 200 cân mập mạp sao có thể cùng người ta mỹ mạo như hoa cô bạn gái nhỏ so a. Tàu bờ dù như khoang thuyền đỉnh, có người nằm tại bãi cắt trên ghế, lấy tay nâng má, giống như lộ ra lười biếng. Đó là cái mái tóc đen xuân dài như thác nước nam nhân, khuôn mặt vẽ lấy quỷ dị màu tím sậm chú văn, trần trụi cơ bắp rõ ràng nửa người trên, màu đồng cổ trên làn da cũng đầy là dữ tợn hình xăm, ma quỷ tại trong địa ngục dãy rủa, ngửa đầu hát vang lấy huyết tinh thánh ca, âm trầm không rõ. Qua nhiều năm như vậy, thế giới hắc ám đã từng có người bắt chước qua vương, gõ vang tiếng chuông. Máy tính bảng dùng giá đỡ một mực cố định trụ, hình ảnh dừng lại tại thiếu niên giẫm ở viên kia từ trên trời giáng xuống đầu lâu trong nháy mắt, mà không thay đổi trên mặt có loại bệ nghệ thiên hạ ngạo mạn ý vị. Đáng tiếc, lại đều không có vương hương vị. Hắn nhịn không được cười lên, chỉ có tiểu gia hỏa này, ngược lại là cùng vương rất giống, thật làm cho người hướng tới a. Chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại vu sư bảo bên trong nữ nhân ôm thủy tinh cầu, bình tĩnh hỏi, "U Minh đại nhân, thiếu niên này là đột nhiên xuất hiện, bao quát bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng là gương mặt lạ. Tối nay đến tham dự bán đấu giá mọi người, chỉ sợ rất khó tưởng tượng. U Minh tập đoàn thống trị giả, thế giới hắc ám siêu cấp cự phách, bán thần cấp độ U Minh, giờ phút này thế mà ngay tại khoang thuyền đỉnh trên khán đài gió biển thổi, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng định biển cảnh đêm. Tạm thời không cần thiết." U Minh cười nói, hai cái tiểu gia hỏa lại không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Cho dù là bọn họ là hiệp hội hệ thờ người, cũng không trở ngại gia nhập chúng ta U Minh tập đoàn, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem bọn hắn bắt tới, giáo dục cảm hóa. Vương nói qua, hắn không quan tâm lai lịch của ngươi, càng không quan tâm bí mật của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc liền tốt. Hắn nói ra, tựa như ngươi đi theo bên cạnh ta một dạng. Hệ lạ, ngươi là vì cái gì đi theo ta đây? Cái này tên là hệ lạ nữ nhân ngẩng đầu, vớt ve trong tay thủy tinh cầu, mang theo một tia cuồng nhiệt nói ra, đương nhiên là vì đi theo ngài, ta bởi vì người của ngài nghiên cứu mị lực mà tín phục. Không không không, ngươi không phải là bởi vì nhân cách mị lực của ta mà tín phục, là bởi vì vương. U Minh nghiêm túc nói, ta hết thảy đều là từ vương nơi đó học được, rõ chưa? Hệ lạ khẽ giật mình, minh bạch. U Minh đã từng là hiệp hội hệ thờ phó hội trưởng, này cũng không tính là bí mật gì, mọi người đều biết, mà lại cũng là Xích Chi Vương tín đồ của Nhật. Rất nhiều người đều coi là người này là do Xích Chi Vương một tay mang ra, bởi vậy mới đối vương mang ơn. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Trên thực tế, U Minh người này cùng vương không hề có một chút quan hệ. Tại thế giới hắc ám tư lịch cũng không phải giả nhất. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 306. U Minh tại phản bội chạy trốn trước đó, hay là cơ giả con nuôi? Danh môn chính phái xuất thân, bối cảnh hùng hậu, thiên phú xuất chúng, bị ký thác kỳ vọng. Chỉ là năm đó hiệp hội hệ thờ đối với hắn quá phong túng, cũng bỏ bê trên tư tưởng giáo dục, đến mức để hắn tiếp xúc đến có quan hệ đỏ bí mật hồ sơ, từ nay về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đầu óc xảy ra vấn đề. Thậm chí không tiếc từ bỏ hiệp hội hệ thờ phó hội trưởng vị trí, phản bội chạy trốn đến thế giới hắc ám. Bắt trước Xích Chi Vương hành động vĩ đại. Lúc này, U Minh bỗng nhiên đưa tay lật một cái, từ trong hư không lấy ra một bản ố vàng bản bút ký. Sau đó thận trọng mà đem mở ra, lật đến kẹp lấy phiếu tên sách một tờ kia. Thật là kỳ quái, Vương lưu lại tiên đoán, ứng tại 2 năm này càng ngày càng nhiều, so với quá khứ 200 năm cộng lại còn nhiều hơn, là bởi vì chân chính tận thế muốn giáng lâm rồi hả? Hắn tan thanh nói, mặc dù không biết Vương tại sao muốn để cho chúng ta tại tối nay trên đấu giá hội diễn xuất cổ chi hạo kiếp, nhưng nửa đêm hơn 12 điểm đằng sau phát sinh sự tình, ngược lại là thú vị phi thường a. Vị này bán thần giống như là sắp bị điên rồi, nói một mình. Hệ là nhìn về phía cái kia cổ xưa bản bút ký, cho dù lại thế nào tận lực khống chế, ánh mắt hay là tràn đầy tham lam. Tại thế giới hắc ám bên trong, có một cái trong truyền thuyết thánh vật, Xích Chi Vương bút ký. Tại rất nhiều người trong mắt, đây là có thể so với thần thoại vũ trang, thậm chí so hô hấp thuật cùng cấm chú đều đồ vật chân quý. Bởi vì đây là Xích Chi Vương trước khi chết lưu lại quý báu nhất di sản. Chính xác biết trước tại sau khi hắn chết 200 năm bên trong, muốn phát sinh đại sự. Vì cái gì nói chuẩn xác đâu, bởi vì cho đến tận này hắn tiên đoán qua sự tình, tất cả đều đúng rồi. U Minh vì sao như vậy cùng Nhật, kỳ thật tại hắn phản bội chạy trốn trước đó, chỉ là tán thành Xích Chi Vương lý niệm mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn thấy bản bút ký này về sau, liền thành nó cùng Nhật nhất tín đồ, không có cái thứ hai. Bởi vì bản bút ký này bên trong có một tờ bên trong ghi lại một câu nói như vậy. Năm 2003 ngày mùng ngày 4 tháng 6, trước hiệp hội hệ thờ phó hội trưởng, danh hiệu U Minh, chấp trưởng U Minh tập đoàn. Đây là Xích Chi Vương tại 200 năm trước lưu lại. Khi đó U Minh thậm chí còn không có xuất sinh. Chuyện này truyền ra về sau, tất cả linh môi cùng quái sư đường tắt thăng hoa giả đều điên cuồng. Bọn hắn đều muốn biết Xích Chi Vương đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng đến nay không có đáp án. Thì ra là thế, xem ra hiệp hội hệ thở cũng tại nhớ giọt này cổ thần chi huyết. Cũng thế, thứ này dù sao có thể chế tạo ra thần thị, nói không chừng là vị nào chí tôn hoặc là thủy tổ âm mưu. Coi như không phải âm mưu, chống rông thêm ra tới một cái thần thị, đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. U Minh rất có hứng thú nói ra, đáng tiếc không biết tối nay người tới là ai, có thể hay không để cho ta luyện luyện tập. Hệ la hỏi, cần xem bói a? A, cần sao? U Minh đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động gần cốt, cười nhạo nói, sẽ không thật sự có người coi là cổ thần chi huyết loại vật này có thể sử dụng tiền mua được à? Vương đã từng nói, khi cá thể nắm giữ bạo lực, như vậy trật tự vốn là một chuyện cười. Tiền cũng đã thành nhất không có vật giá trị. Không có người ưa thích tiền, mọi người chân chính ưa thích chính là tự do. Hắn ngắm nhìn đen kịt biển cả, sâu thẳm trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng điên cuồng. Tại thế giới hiện thực, tiền có thể mang cho người ta tự do. Nhưng khi trật tự sụp đổ, vậy cũng chỉ có bạo lực mới có thể để cho người tự do. Buồn rửa tay nước rầm rầm rung động. Cố Kiến Lâm mới từ phòng tắm đi ra, trên người vết máu đã rửa sạch, mà lại đổi một thân sạch sẽ âu phục, chỉ tiếc là ưu hình tập là những người dự bị chuẩn bị, cơ bản đều là thông dụng số đo, không phải rất vừa người. Bên cạnh để đó màu đen vỏ cứng cái dương, bên trong mơ hồ tản mát ra một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây chính là Nguyệt Thạch Chi Tâm. Hữu Châu Tấn Thăng đã có rơi xuống. Không nghĩ tới ngươi còn giấu rất sâu. Đường Lăng hai tay ôm ngực, tựa tại bóng loáng như gương đá cẩm thạch trên mặt tường, nếu mày nói ra, năm người kia coi như ta là tới đối phó, tại không cần cực lôi tình huống dưới cũng không dám nói chắc thắng. Cố Kiến Lâm giải thích nói, may mắn mà thôi. Hắn đây là cách nói khiêm tốn. Bởi vì trong gương phản chiếu ra thiếu nữ tóc đỏ con ngươi, toát ra nồng đậm chiến ý. Đường Lăng đã đang suy nghĩ, cùng hắn giao thủ luận bàn một chút. Hiện tại chúng ta tại khu khách quý nghỉ ngơi, chung quanh có rất nhiều canh gác, nhưng đêm nay có cổ thần chi huyết đấu giá, đến lúc đó đại lượng canh gác hẳn là đều sẽ bị triệu tập đến hội đấu giá hiện trường, đó chính là chúng ta cơ hội. Cố Kiến Lâm dùng môi ngữ nói ra, căn cứ cục trưởng Lý thuyết pháp, ưu hình tập đoàn là thế giới hắc ám hoạch tâm thế lực, sẽ đối với thế lực khắp nơi cung cấp cùng loại với kho bảo hiểm cùng ngân hàng loại hình phục vụ. Ẩn tu hội cứ điểm kia, nói trắng ra là chính là ở trên chiếc thuyền này mướn một cái nhà kho, danh hiệu là AIE 567. Hắn nói ra, đường chạy trốn ta đã hoạch định xong, không cần lo lắng. Bây giờ thư ông đã mở ra thuyền cứu nạn đi vào phụ cận chuẩn bị. Đến lúc đó tra xong chuyện này, bọn hắn sẽ trực tiếp nhảy xuống biển chạy trốn. Dù sao nơi này là ưu hình tập đoàn, cao thủ nhiều lắm. Hai vị này ô mẹ gạ danh sách ngon nhân, cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này lấy trứng chọi đá. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta vẫn là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm mà nói, vậy liền đừng lại ẩn giấu thực lực, dù là bại lộ thân phận cũng phải đem mệnh bảo trụ. Cố Kiến Lâm bờ môi khẽ nhúc nhích. Đường Lăng vậy mà không nhúc nhích chút nào, màu đỏ thắm trong con ngươi hiện lên một tia đùa cợt, a một tiếng, dùng môi ngữ nói, yên tâm, cũng là không cần bi quan như vậy, đêm nay còn có tiết mục gáp chào đâu. Cố Kiến Lâm khẽ giật mình. Ưu Hình tập đoàn trong hiệp hội hệ thở có nhãn tuyến, hiệp hội hệ thở tại Ưu Hình tập đoàn cũng có nhãn tuyến. Đường Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, môi anh đào tại dưới ánh đèn hiện ra mê người màu sắc. Hiệp hội hệ thở sẽ không để cho viên này cổ thần chi huyết chảy ra, bọn hắn nhất định sẽ phái người tới tranh đoạt, đó chính là chúng ta rút lui thời cơ tốt. Nàng cười nhạo nói, dù sao bọn hắn đối với vật này như đói như khát. Đói khát khó nhịn. Ngươi xác định ngươi là muốn dùng cái này tu tử? Nếu không muốn như nào? Dùng như lang như hổ a. Ngươi ngữ văn ai bảo? Ta 8 tuổi liền không có được đi học. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, cái này lời thoại là thật vô ly đầu. Chẳng qua hiện nay xem ra, hắn hay là đánh giá quá thấp hiệp hội. Đường Lăng đối với hiệp hội hệ thở hiểu rõ, xác thực muốn so hắn đầy đủ rất nhiều. Sau một khắc, màu bạc trắng xiềng xích tại trên cổ tay của hắn cụ hiện đi ra, quấn quanh đến cổ tay của thiếu nữ bên trên. Bất tồn chi tỏa, giải phóng. Hai người bọn họ tồn tại hạ xuống thấp nhất. Ngươi cái này thần thoại vũ trang vẫn rất dùng tốt, bất tồn chi tỏa a. Đường Lăng trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Ừm, đi thôi. Cố Kiến Lâm cầm lên chứa nguyệt thạch chi tâm cái dương, hai người cùng một chỗ lén lén lút lút lên lầu 2. Một tầng là hội đấu giá hiện trường, tầng 2 thì là nhà kho khu. Từng cái thế lực chứa đựng vật tư đều đặt ở nơi này, mà lại đều có bịt kín cửa đá. Phía trên có khắc luyện kim ma trận, mỗi một cánh cửa trên đều có tia hồng ngoại khảo thí trang bị, dùng để quan trắc sinh mệnh ba động. Một khi có người ý đồ xông vào, đều sẽ phát động cảnh cáo. Làm sao bây giờ? Đường Lăng meo lại đôi mắt đẹp, trong con ngươi sát ý lấp lóe, ta có thể trực tiếp phá cửa mà vào, nhưng lời như vậy chúng ta liền không dư thừa bao nhiêu thời gian đến tra án, chỉ có nửa phút không đến thời gian, sau đó liền phải chạy mau. Nếu như ta dùng cực lôi mà nói, có thể triệu hoán lôi đỉnh đem chiếc thuyền này hủy, còn có thể cho thêm ngươi tranh thủ vài phút. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bất quá hậu quả của việc làm như vậy có thể là chúng ta phải gặp đến U Minh tập đoàn truy sát, nói không chừng U Minh đều sẽ tự mình đến bắt chúng ta, vô cùng kích thích. Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn xem nàng, nghĩ thầm tỷ tỷ ngươi là chăm chú nha. Ngươi mạch suy nghĩ này cũng quá đơn giản thô bạo, không quá thích hợp đêm nay phong cách vẽ. Bất quá không quan hệ, ta còn có một tốt tỷ tỷ. Cố Kiến Lâm phía sau bóng dáng rung động đứng lên, Trúc Long hình bóng lại lần nữa khôi phục. Phiếu đề cử, nguyên phiếu. Hôm nay liền cái này một canh, thân thể cực độ khó chịu, ngày mai lại đến. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 307. Trúc Long tôn giả cùng Quỷ Long thủy tổ. Màu da cam ánh đèn, chiếu sáng dán đầy phủ chú cửa kim loại, kia hồng ngoại máy quét tại từ trên xuống dưới đảo qua. Cố Kiến Lâm đi qua chỗ ngặt, nhìn xem cánh cửa lớn này, dùng môi ngữ nói ra, "AIE, số 567, chính là kho hàng này, bên cạnh còn có hai cái bảo tiêu trông coi, thực lực cũng không tính mạnh, ta đi bắt hắn cho giết chết. Ngươi liền không thể dùng bất tồn chi tỏa kết giới, để bọn hắn xem nhẹ chúng ta a." Đường Lăng khoa tay nói. Cố Kiến Lâm lắc đầu, "Nghĩ gì thế? Bất tồn chi tỏa tác dụng là xóa đi ngươi siêu phàm đặc thủ, cùng tiêu trừ chân nhân cảm giác tồn tại. Nếu như đi ở trên đường, bọn hắn sẽ không chú ý tới chúng ta, bởi vì rất nhiều người. Nhưng ở nơi này, liền cần chúng ta rón rén, tránh đi cảm giác của bọn hắn. Chúng ta phát ra thanh âm, chế tạo ra động tĩnh, sẽ bị bọn hắn chủ quan xem nhẹ. Chỉ có mức độ lớn nhất giải phóng, mới có thể chế tạo ra một cái để cho người khác nhìn thấy ta không bọn họ giới vực." Hắn giải thích nói, "Nhưng trong giới vực người, một dạng có thể nhìn thấy lẫn nhau." Nói câu nói này thời điểm, bóng dáng đã mang theo hắn bất tổn chi tỏa biến mất không còn tăm tích. Hư hóa, bước nhảy không gian. Chỉ là trong nháy mắt, canh giữ ở cửa ra vào hai vị bảo tiêu cái cổ lọt vào trọng kích, dựa tường đã hôn mê. Cùng lúc đó, bóng dáng giống như không tồn tại u hồn, nhẹ nhàng xuyên thấu tia hồng ngoại máy quét, sau đó chui vào dán đầy phụ chú cửa kim loại bên trong, hoàn toàn không có phát động bất cứ động tĩnh gì. Răng rắc một tiếng, tia hồng ngoại đóng lại, trên cửa kim loại phụ chú u ám xuống dưới, cửa bị từ bên trong đẩy ra. Rất tốt, trong kho hàng quả nhiên có thể đem những cơ quan này cho đóng lại. Đi mau đi mau. Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng giống như là hai cái tiểu tặc, bằng tốc độ nhanh nhất lách mình đi vào, đóng cửa lại. Bí mật chui vào loại chuyện này tại phim Hollywood bên trong gặp nhiều, nhưng là tự thân lên trận còn là lần đầu tiên. Cùng so sánh, bọn hắn cảm thấy chặt lại càng dễ một chút. Hắc ám trong kho hàng, Cố Kiến Lâm rất nhanh tìm tòi đến ánh đèn chớp mở, sau đó đem nó mở ra. Bộp một tiếng. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Lăng bỗng nhiên lùi lại một bước, đụng vào phía sau lưng của hắn. Cố Kiến Lâm sững sờ, bởi vì hắn phát hiện thân thể mềm mại của nàng là căng cứng, hơn nữa còn tại run nhẹ nhẹ. Lấy nàng loại kia coi thường hết thể tính cách, đây là rất hiếm thấy. Người quay đầu lại, nhìn một chút liền hiểu. Đường Lăng nhẹ nhàng nói ra. Cố Kiến Lâm xoay người xem xét, con người địa chấn. Bởi vì bị ánh đèn chiếu sáng lại là một tòa tế đàn, bốn phương tám hướng đều là cổ lao vết đá, phía trên điêu khắc quỷ thần đồ án, thành hàng trong lò đàn chất đầy cho tàn, vờn quanh tại bốn phía. To lớn bắt quái trận tế đàn, tứ phía đều là thanh thạch đúc thành cầu thang, đỉnh là một cái bắt quái trận. Trên trận nhãn, có bốn cố rông tuyết quan tài. Mà tại trên mái vòm, vậy mà treo lít nha lít nhít quan tài. Những quan tài này đều là trong suốt, bên trong ngủ say lại là đếm không hết thi thể. Khuôn mặt non nớt, thần sắc quỷ dị. Cố Kiến Lâm cùng Đường Lăng liếc nhau một cái, bọn hắn thấy cảnh này đều đã nghĩ đến Hắc Vân thành trại đáy biển địa cung. Mặc dù nơi đó đã bị khai thác cùng thăm dò qua rất nhiều lần, hơn nữa còn bị Lê Minh tác chiến danh sách các chiến sĩ săn bằng, trên cơ bản sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lại còn có một cái bí ẩn chưa có lời đáp không có để lộ. Đó chính là, Từ Phúc đi nơi nào? Kỳ Lân Tiên Cung là một cái cổ thần giới, chủ nhân của nó Kỳ Lân Tôn giả. Mà 2500 năm trước diệt thế chi chiến qua đi, Từ Phúc thấy tận mắt thần tích, sau đó đạt được thần minh quà tặng, tại đáy biển chỗ sâu xây dựng chính mình lăng mộ, trở thành người giữ cửa. Nhưng mà hiện nay, người giữ cửa đã không có ở đây, sống không thấy người chết không thấy xác. Thẳng đến Kỳ Lân Tiên Cung triệt để mở ra, trên thế giới các đại thế lực tiến vào cổ thần giới khai hoang, vẫn không có nhìn thấy người giữ cửa bóng dáng, cái này đích xác là phi thường kỳ quái một việc. Bởi vì người giữ cửa không chỉ là một cái. Từ Phúc còn mang theo 3000 đồng nam đồng nữ. Nhiều người như vậy, không có khả năng đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước Mục Thúc đã từng nói, có người tại đáy biển trong địa cung gặp được đồng nam đồng nữ bóng dáng, còn có hư hư thực thực Từ Phúc đạo bảo lão nhân tại trong bóng tối du đãng, mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cố Kiến Lâm thấp giọng nỉ non, hiện tại chúng ta tìm được. Đường Lăng ánh mắt nghiêm trọng, bao quanh tòa tế đàn này đi một vòng, túi đầu nhìn một chút những lò luyện đan kia, sau đó lại nhìn phía bốn phương tám hướng vách đá, nhìn xem phía trên vẽ quỷ thần đồ án. Nàng từ trong túi lấy ra một cái đơn phiến kính mắt đeo lên, thấu kính cấp tốc nổi lên một vòng sương mù. Hẳn là có một loại nào đó xem bói hiệu quả vũ trang. Đây là một cái cự đại luyện kim ma trận, dùng quốc gia chúng ta cổ đại thuyết pháp chính là trận pháp, đồng dạng là tế tự pháp trận, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy cấu thành. Nếu như đây chính là cái kia bị ngươi khống chế bán thần tùy tùng nói tới Bồng Lai Thăng Tiên trận, như vậy đây chính là một cái nhân thể luyện thành cấm pháp. Nàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo xuống tới, từ xưa đến nay đều là cấm kỵ. Cái này dính đến Cố Kiến Lâm điểm mù, nhân thể luyện thành là cái gì? Đơn giản tới nói, chính là lấy người sống làm tế phẩm, cấu trúc luyện kim ma trận. Đường Lăng chỉ hướng trên vách tường hội họa, ngươi nhìn. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu nhìn lại, bản năng nhíu mày lại, trong lòng nổi lên một cô ác hàn. Bởi vì trên vách tường vẽ minh họa, là người sống bị ném vào trong lò luyện đan, các quỷ thần vây quanh lò niệm tụng lấy huyết tinh chú pháp, sau đó trong ngọn lửa sinh ra quần quần sương mù, ngưng tụ thành mơ hồ hình người. Đây chính là nhân thể luyện thành, tiên tần thời kỳ một loại bị phế trừ bí pháp, đem có huyết nục chi khu người sống ném vào trong lò luyện đan, cưỡng ép luyện hóa thân thể của bọn hắn, để luyện ra linh hồn. Lại lợi dụng đặc thù nào đó cấm thuật, đem bọn hắn biến thành một loại linh hồn ngưng tụ thái, từ đây liền tiến hóa thành sinh mệnh mới. Đường Lăng vịn đơn phiến kính mắt, nhìn chăm chú trên vách đá đồ án, thấp giọng nói ra, nhưng loại này sinh mệnh mới không phải tiến hóa, mà là vì người khác cung cấp tiến hóa đá cây chân. Cố Kiến Lâm thấy được phía sau mấy tấm minh họa, bỗng nhiên sợ hãi mà kinh. Bởi vì những sương mù này bên trong quỷ ảnh, vậy mà đều có rồng đặc thù. Trúc Long thị tộc. Cố Kiến Lâm phản ứng đầu tiên chính là Trúc Long thị tộc. Cái gọi là Bồng Lai Thăng Tiên trận, lại là một loại cổ đại tà pháp. Hắn nhíu mày hỏi, đây cũng quá huyết tinh, chẳng lẽ Từ Phúc cũng điên cuồng a? Sau đó thư ông cũng từng đi xem qua Từ Phúc ký, nhưng liên quan tới trận pháp này cũng chỉ là giải đáp để một câu. Từ Phúc ký lớn nhất giá trị chính là thông hướng Kỳ Lân Tiên Cung chỗ sâu nhất lăng mộ, cùng ghi chép hắn lúc trước đi vào Đông Hải lúc nhìn thấy thiên tai nhân họa, còn có giống như diệt thế chẳng cảnh, đối với cổ thần giới một chút miêu tả. Đường Lăng trầm mặc một giây, lắc đầu, chưa hẳn, nguyên nhân chính là như vậy ta mới phát giác được kỳ quái. Bởi vì tại Kỳ Lân Tiên Cung hiện thế về sau, ta đã từng hỏi lão sư liên quan tới tần triều thời kỳ đoạn lịch sử kia. Nói thực ra, căn cứ thủy hoàng bản kỳ ghi chép, Từ Phúc là một cái cấp cực kỳ cao thăng hoa giả. Nàng dừng một chút, đã từng trực diện qua thủy tổ cấp cổ thần, đều không có bị ô nhiễm.